nói xong, trực tiếp liền từ trên bình đài nhảy xuống. Cố Huyền cảm thấy bất đắc dĩ, còn như cái dạng này nha. Đối với này người hành vi, người vây xem lại bày tỏ độ cao tán thành. Đây mới là cử chỉ sáng suốt a. Như Cố Huyền cái dạng này con bài chưa lật liên tiếp xuất hiện, không thể dùng lẽ thưởng tới độ chi quái vật, không có nắm chắc tất thắng, ngàn vạn lần không nên giao thủ với hắn. Nếu bị hắn quét ngang nghiền ép lên đi, võ đạo chi tâm đều muốn chịu ảnh hưởng. Đúng vậy a, tuyệt không thể không công cho hắn làm đá cây chân. Một trận chiến này lại không có tiệt hồ cơ duyên, chủ yếu là cái này giả đàn kỳ đối thủ mặc dù không đụng với chính mình, tiến nhập vòng kế tiếp hy vọng cũng rất xa vời. Bất quá cũng may bí cảnh thưởng cho cũng không tệ lắm. Túng địa kim quang, địa giai hạ phẩm. Cố Huyền có thể tính đạt được địa giai võ học, vẫn là cực kỳ thưa thất thân pháp loại võ học, vừa lúc hắn dùng bên trên. Các loại, chờ, cái này luôn kết thúc, bí cảnh bên trong chỉ còn lại có 4 người. Cố Huyền, Lang Dược, Tư Mã Nghiệt, còn có một vị khác huyền đan cảnh thiên tài. Ngoại trừ Cố Huyền ở ngoài, còn lại 3 người đều ở đây trong dự liệu của tất cả mọi người. 4 người tiến nhập lô ông kính, phân phối quyết đấu. Kết quả mới vừa đi ra, liền nghe được một hồi cười to. Ha ha, thật nhiều. Tư Mã Nghiệt ở trên bình đài vui sướng cười to, trên người dâng lên hừng hực chiến ý thiêu đốt, cả người tựa như một thanh phóng lên cao trường thương, phong mang tất lộ. Lang Dược, chúng ta cuối cùng cũng có thể đánh một trận, ta đây đánh một trận chờ quá lâu. Nói, Tư Mã Nghiệt trong tay trường thương màu đen run lên, trực tiếp hướng Lang Dược đâm tới. Chương 132. Cố Huyền một đao này, chém là thần hồn. Chương 132. Cố Huyền một đao này, chém là thần hồn. 3. Lang Dược diện vô biểu tình, đồng dạng một trường đón nhận. Đại chiến lúc đó bạo phát. Hai người đều là huyền đan cảnh võ giả, thực lực vượt qua linh hải thập trọng số lượng không chỉ gấp 10 lần, giơ tay nhấc chân gian tản ra công kích liền kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cố Huyền cùng một gã khác huyền đan cảnh võ giả quyết đấu, người chú ý ngược lại rất ít. Tên này huyền đan cảnh thiên tài rất là cẩn thận, cũng không có bởi vì Cố Huyền chỉ có chính là linh hải cửu trọng liền khinh thị hắn. Chủ yếu là phía trước Hồ Giang bị thua cho hắn tạo thành không nhỏ chấn động, trước giờ vì hắn gõ cảnh báo. Cố Huyền nhớ tới phía trước gặp qua mấy lần huyền đan lôi kiếp, nhịn không được mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai ngươi nên là bát phẩm huyền đan. Người này trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hừ lạnh nói, phải thì như thế nào? Mặc dù là bát phẩm huyền đan, cũng là huyền đan cảnh. Huyền đan cảnh nguyên lực hóa cương, thuận tay một kích uy lực đều là linh hải cảnh gấp 10 lần. Hồ Giang cái kia ngu xuẩn ngốc chính mình đem huyền đan phun ra đến, tự buộc kỳ đoạn, ta chỉ cần cẩn thận chút, ngươi như thế nào đánh với ta. Cố Huyền hơi nheo mắt lại, không có nghĩ tới tên này nhìn còn rất thấu triệt. Xác thực, huyền đan cảnh có rất ít người lúc đối địch sẽ đem mình huyền đan lấy ra đập người, đó là ngu xuẩn nhất phương pháp làm. Vui vẻ. Hồ Giang 197 phía trước làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì một chút cũng không có đem Cố Huyền để ở trong lòng, muốn hưởng thụ nghiền ép sau đó, bi kịch. So với người vừa lạnh cười nói, nếu như ta không có đoán sai, mới vừa đối phó Hồ Giang một đao kia, ngươi bây giờ hẳn là lại cũng chém không ra ngoài a. Uy lực càng cường đại bí pháp, đại giới lại càng lớn. Cố Huyền mới vừa một đao kia có thể để cho hắn linh hải trảm huyền đan, nhất định là cực kỳ rất giỏi bí kỹ, muốn nói có thể trong khoảng thời gian ngắn lặp lại sử dụng, đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Cố Huyền nhẹ nhàng đưa tay khoát lên trên chuôi đao, thản nhiên nói, ngươi có thể thử xem. Người này trong mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ. Nhưng thần sắc thiểm thước một hồi, cắn răng nói, giả vờ mê hoặc, còn muốn gạt ta. Ta liền đổ ngươi không sử dụng ra được đao thứ hai. Nói xong, hắn hung hăng một chưởng hướng Cố Huyền chụp được. Cố Huyền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lui lại nửa bước, trong mắt quang mang chớp di chuyển. Rút đao. Hủy sáng lạng ánh đao nổ lên, tuy là như trước kinh diễm, nhưng xa xa không kịp nổi phía trước đánh bại Hồ Giang lúc một đao kia cho người ta mang tới chấn động cùng trùng kích. Người này trên mặt đầu tiên là khẩn trương, sau đó hóa thành mừng rỡ. Ha ha, quả nhiên, ngươi bây giờ chính là miệng cọp gan thỏ, đoán đúng. Người này cười ha ha, thần sắc một nhanh, hung hăng hướng Cố Huyền chém ra đạo kia bình thường không có gì lạ ánh đao bắp đi. Chết cho ta. Huyền đan cảnh khí thế hoàn toàn bạo phát, lưỡng đạo trưởng cương dường như ma thần chi thủ một dạng, che khuất bầu trời. Nhưng ngay khi trưởng là cùng ánh đao đụng vào lúc, thân thể người này lại khẽ run một cái. Chật, hắn mãnh địa dùng hai tay che chính mình đầu, trong miệng phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A a a, người này chán nổi gân xanh đột, bảy yểu đổ máu, tựa như dê điên tịch phát tác một dạng, đông nhiên một đầu mới ngã xuống đất triệt để hôn mê. Từ 111 cái này đột nhiên chuyển biến làm cho một số người ánh mắt rời chuyển tiến đến, phát sinh kinh ngạc khẽ hô. Đây là chuyện gì xảy ra? Quyết đấu lúc đột phát chứng động kinh. nhìn lấy dường như đúng là bệnh buộc phát nặng đột nhiên phát tác. Ai, Cố Huyền vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi a, này cũng có thể để cho hắn vượt qua. Một đám ngu ngốc. Có kiến thức rộng võ giả trong miệng phát sinh khinh thường rêu cận, mở miệng nói, có cái gì bệnh buộc phát nặng có thể để cho một gã huyền đan đã thành võ giả đột nhiên hôn mê ngã xuống đất. Các ngươi không có đầu óc sao? Này rõ ràng chính là chúng chiêu. Chúng chiêu. Người ngoài sửng sốt. Chúng chiêu gì? Cố Huyền ánh đao rõ ràng bị đỡ được a. Nhãn quang độc các giả lắc đầu. Một bộ phận bị đỡ được, nhưng còn có một bộ phận không đỡ dưới. Có ý tứ. Người nọ hít sâu một hơi, trong mắt bao hàm nồng nặc chấn động cùng kiên kỵ, nhìn lấy trong hình Cố Huyền mỗi chữ mỗi câu nói ra, một đao này, Cố Huyền chém là đối phương thần hồn a. Ta từng gặp thần hồn bị thương người, bệnh trạng cùng cái này giống nhau như lúc, cũng là thất khiếu chảy máu, giống như chứng động kinh phát tác. Cố Huyền người này thật là đáng sợ. Con bài chưa lật liên tiếp xuất hiện, tiềm lực giống như là không có chắc. Chính là linh hải cảnh, thậm chí ngay cả một mạch trạm thần hồn đao pháp đều có thể nắm giữ, thực sự là khủng bố. Người chung quanh nghe thần sắc động dung, xem Cố Huyền trong ánh mắt tăng thêm vài phần chấn động. Thần hồn bị hao tổn có thể sánh bằng huyền đan bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn, không làm tốt về sau liền thành ngu dại. Ngàn vạn lần không nên trêu chọc Cố Huyền, hắn là tên biến thái. Bên ngoài sân người phân tích ngược lại là không sai, Cố Huyền mới vừa thi triển bạt đao thức trung ẩn chứa sát thực đại bộ phận là thần niệm lực lượng. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiệu quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thần niệm công kích vô hình vô chất, người bình thường rất khó phòng bị, đây tuyệt đối là cái đại sát khí. Lúc này, gợi ý của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan 2:1. Võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan. Rốt cuộc lại lấy được cái này thứ tốt. Cố Huyền Mỹ tư tư đem cất xong, sau đó là bí cảnh thưởng cho. Thiên Hỏa kiếm pháp, địa giai trung phẩm. Địa giai trung phẩm kiếm pháp. Cái này liền đạt được địa giai trung phẩm võ học. Cố liếc mắt nhìn đi lên còn có một cấp bình đài, như có điều suy nghĩ. Nếu như thắng nữa cuộc kế tiếp, chẳng phải là có thể thu được địa giai thượng phẩm thưởng cho. Trong lòng nhất thời mong đợi, chiến ý cũng bắt đầu nảy mầm. Lúc này, Lang Dược cùng Tư Mã Nguyệt chiến đấu cũng đến cuối cùng trước mắt. Đan, cho ta ra. Tư Mã Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun ra một viên kim quang chói mắt huyền đan. Huyền đan bên trên lục đạo vết dạn có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là lục phẩm huyền đan. Tư Mã Nguyệt thực lực không kịp Lang Dược, đã bị làm cho không thể không trực tiếp tế xuất bản mệnh huyền đan tới chống lại Lang Dược uy thế. Lang Dược thần sắc đạm nhiên, miệng há ra, cũng trực tiếp tế xuất chính mình huyền đan. Cùng Tư Mã Nguyệt huyền đan bất động, Lang Dược huyền đan càng lớn, sáng bóng càng ngưng thật. Hơn nữa, Lang Dược huyền đan bên trên chỉ có chính là năm đạo vết dạn. Đạo thứ 5 còn phi thường tầm thường, nếu không nhìn, kỹ đều khó phát hiện. Ngũ phẩm huyền đan, đến gần vô hạn với tứ phẩm. Tư Mã Nguyệt thấy Lang Dược huyền đan, trên mặt song ra một tia không cam lòng cùng đấu kỵ màu sắc, gầm nhẹ một tiếng, lại thao túng huyền đan bay thẳng đến Lang Dược đánh tới. Lang Dược thần sắc khẽ biến, cũng sử dụng huyền đan chống lại. Trực tiếp huyền đan đối kháng, đây coi như là huyền đan cảnh hung hiểm nhất đọ sức phương thức. Giang giác hai khỏa huyền đan rằng co một hồi, Tư Mã Nguyệt huyền đan bên trên bỗng nhiên nứt ra một vết thương. Sắc mặt của hắn cũng lập tức đại biến, cuồng phún một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Khí thế đầu hàng, thần sắc quệ bại. Tư Mã Nguyệt, bại. Không có biện pháp, vô luận là thực lực tu vi vẫn là huyền đan phẩm cấp từng cái phương diện, Tư Mã Nguyệt cũng không bằng Lang Dược. Mạnh mẽ đối kháng, thương chỉ có thể là chính bản thân hắn. Người vây xem ánh mắt phức tạp, Lang Dược đến cùng vẫn là Lang Dược, anh tài bảng đệ nhất, Tư Mã Nguyệt liều mạng cũng không đuổi theo kịp. Chương 133. Lâm trận kết đan. Trong truyền thuyết linh hải thập nhất trọng. Chương 133. Lâm trận kết đan. Trong truyền thuyết linh hải thập nhất trọng. 4. Bí cảnh bên trong, chỉ còn Cố Huyền cùng Lang Dược hai người. Bí cảnh ngoài trường đội nhạc võ Thủy Lăng kính màn sáng cũng chỉ còn lại cuối cùng một cái hình ảnh, ánh mắt của toàn trường đều hội tụ ở này, có thể dùng hình ảnh không ngừng phóng đại, đem hai người thần thái chiếu rọi được rõ rõ ràng ràng. Ánh sáng màu trắng quay vòng xuất hiện, Cố Huyền tiến lên một bước, truyền tống khi đến nhất cấp bình đài. Đi lên nữa, chính là kim tự tháp đỉnh núi Đoan. Không ít người vây xem ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lần này Vương Thất bí cảnh thí luyện, đi tới cuối cùng đánh với Lăng Dược một trận vậy mà lại là chính là linh hải cựu trọng Cố Huyền. Bao nhiêu hư đan giả đáng kỳ, thậm chí huyền đan cảnh thiên tài đều bị chém ở dưới ngựa. Linh hải cựu trọng đối với ngũ phẩm huyền đan. Một trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, tên Cố Huyền đều muốn tái nhập đại vũ sử sách. Cố Huyền mắt thấy trước mặt Lăng Dược, trong lồng ngực chiến ý từng điểm bốc cháy lên. Lang Dược trên người ẩn chứa một cái thâm tử sắc cơ duyên, chiến thắng hắn có thể được bí cảnh cuối cùng thưởng cho. Giá trị phong phú, làm cho hắn không cách nào buông tha. Thật giống như chơi game rốt cuộc đánh tới cuối cùng một cái cửa khẩu, chỉ còn lại có sau cùng bốn. Thông quan đang ở trước mắt. Thiên phú của ngươi rất mạnh. Lăng Dược nhìn lấy Cố Huyền, trong con ngươi triển lộ ra không che giấu chút nào thán phục cùng thưởng thức màu sắc, mở miệng nói, đồng cảnh giới cùng niên kỷ dưới, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ. Lăng Dược lắc đầu, trên người dâng lên một cỗ bệ nghệ quần hùng khí thế, thản nhiên nói, đây là thuộc về ta thời đại, ngươi còn cần đợi lát nữa mấy năm. Cố Huyền nhếch miệng cười, giữa hai lông mày hiện ra vài phần kiệt ngạo cùng phong mang. Không thử một chút làm sao biết. Tay hắn cầm tuyết phách đao, đầu đỉnh, một đạo khí trụ khói báo động ầm ầm dâng lên. To mấy trượng, cao hơn 100 trượng. Ước chừng là phổ thông hư đan giả đàn kỳ võ giả gấp 7-8 lần, giống như một đầu đắc dao, lơ lửng ở Cố Huyền đầu đỉnh, dương nanh múa vuốt. Hít kha zz hí zz. Mọi người vây xem dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc chấn động. Bọn họ lúc nào gặp qua như vậy hiển hách khí trụ khói báo động, quả thực cùng thông thiên thần trụ một dạng. Nội tình này, vô địch. Lại cho Cố Huyền thời gian mấy năm đánh bóng, hắn nhất định có thể trùng kích thượng tam phẩm huyền đan. Năm đó Lăng Dược ngưng kết huyền đan lúc khí trụ khói báo động cũng bất quá mới, chỉ có 50-60 triệu A, trên một điểm này, Cố Huyền đã thắng được Lăng Dược lương nhiều. Lăng Dược chứng kiến Cố Huyền đỉnh đầu khí trụ khói báo động, trên mặt cũng là động dung, trong mắt thậm chí lộ ra nhẹ nhẹ đấu kỵ màu sắc. Cố Huyền nội tình quá hùng hậu đến khiến người ta ghen tị trình độ. Then chốt hắn còn như vậy tuổi trẻ, có thể tưởng tượng, một ngày bên ngoài vào huyền đan, toàn bộ đại vũ trẻ tuổi sẽ không còn người có tư cách làm đối thủ của hắn. Nói cách khác, có thể ngăn chặn Cố Huyền trùng thiên tư thế cơ hội, cũng chỉ có hiện tại. Mặc kệ ngươi bao nhiêu trượng cao khí trụ khói báo động, bao sâu dày nội tình, linh hải cảnh chính là linh hải cảnh, không thành được huyền đan, hết thể đều là giả. Lăng Dược lạnh rên một tiếng, bàn tay một phen. Trong tay xuất hiện một thanh lũ quang chạch chạch trường kiếm. Cái này trường kiếm vô cùng sắc bén, nhìn chòng chọc lâu ánh mắt đều muốn đau đớn. Địa giai bảo kiếm. Lăng Dược cũng không lời nói nhảm, giơ tay lên chính là một kiếm hướng Cố Huyền chém tới. Trên bình đài, đại lượng linh khí bị một kiếm này khuấy động. Lăng Dược mới bắt đầu kiếm lúc, trên thân kiếm lộ ra quang mang chỉ có mấy tấc, có thể làm trường kiếm hoàn toàn vùng chém ra lúc tới, kiếm quang đã tăng tới số lượng to khoảng 10 trượng. Tựa như một thanh kinh thiên cự kiếm. Hướng về Cố Huyền phủ đầu chém xuống. Đây cũng là huyền đan cảnh cùng linh hải cảnh lớn nhất chênh lệch. Huyền đan nhất thành, võ giả tiện tay có thể điều động thiên địa linh khí là linh hải cảnh võ giả hơn 10 hơn trăm lần. Đánh như thế nào? Căn bản không đánh được. Cùng kinh thiên cự kiếm so với, Cố Huyền thân ảnh thực sự vô cùng nhỏ bé, dường như cự nhân dưới chân con kiến hôi. Hơn trăm trượng cao khí trụ khói báo động trong nháy mắt bị kiếm cương xoắn nát, không còn tồn tại. Cố Huyền cũng ở kinh khủng kiếm khí uy áp dưới tràn ngập nguy cơ đứng lên. Chỉ là đối mặt, Cố Huyền liền phảng phất thân hãm hiểm cảnh. Lăng Dược là Lăng Dược, huyền đan cảnh là huyền đan cảnh, đây là hai khái niệm. Lăng Dược vào huyền đan thời gian đã không ngắn, ai cũng không biết hắn hiện tại đến tận đấy là huyền đan mấy tầng. Trung tam phẩm huyền đan cùng hạ tam phẩm huyền đan sự chênh lệch, so với sơ nhập linh hải cùng linh hải thập trọng sự chênh lệch còn muốn lớn hơn, Cố Huyền quá tự tin, bây giờ là vì tự tin của hắn trả giá thật lớn lúc. Lăng Dược một kiếm này, đừng nói người thường, liền Hồ Giang mấy cái đã ngưng kết ra huyền đan nhân đều là chi biến sắc. Sợ rằng chỉ có đồng dạng là trung tam phẩm huyền đan Tư Mã Nghiệt có thể cùng Lăng Dược tiếp vài chiêu, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu mà thôi. Sắc thực lợi hại. Cố Huyền ánh mắt sáng quắc. Từ tập võ đến bây giờ, đây là hắn lần đầu tiên ở trong chiến đấu cảm nhận được áp lực tồn tại. Nhưng này cổ áp lực, có thể dùng hắn chiến ý trong lòng thiêu đốt được buộc phát xí liệt. Nhìn, cùng ngươi chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Cố Huyền nhãn thần hung ác, ngậm vào trong miệng hai khỏa linh hải thang giai đan hợp với bị hắn nuốt vào. Trong sát na, Cố Huyền trong cơ thể nguyên lực tăng vọt, trong nháy mắt phá tan nguyên lai cảnh giới. Linh hải thập trọng. Không. Tiêu tán khí trụ khói báo động lần thứ hai xuất hiện, so sánh với trước càng thêm rộng lớn, đến gần vô hạn 200 trượng. Cố Huyền đột phá. Bên ngoài sân người đồng tử hơi co lại, kinh hô ra khỏi miệng. Thực sự là biến thái à, nói đột phá đã đột phá, nghĩ đột phá liền đột phá. Ăn cơm uống nước cũng không hắn dễ dàng như vậy à. Cái này mới là chân chính yêu nghiệt, dưới áp lực sẽ không tan vỡ, chỉ biết không ngừng kích phát tiềm năng của mình. Có người rất vui vẻ than, mặc dù đột phá thì thế nào, linh hải thập trọng cùng linh hải cửu trọng không có khác biệt lớn. Cố Huyền muốn giành cái kia một đường cơ hội thắng, trừ phi tại châu ngưng đan. Lời nói chưa dứt. Trong hình Cố Huyền khí tức trên người lần thứ hai cất cao, rõ ràng lại đột phá một cảnh giới. Hơn nữa, tảng lớn mảng lớn mây đen tụ đến, lôi điện cuồn cuộn. Lại đột phá, huyền đan lôi kiếp. Cố Huyền thật muốn tại chỗ ngưng đan, 4. Người vây xem hoảng sợ kém chút không có từ tại chỗ nhảy dựng lên. Lâm Trận đột phá gặp qua cũng đã nghe nói qua không ít, nhưng Lâm Trận ngừng đàn cũng là lần đầu thấy, a đây không khỏi cũng quá thảo suất chứ. Giang giác. Đang lúc nói chuyện, mây đen chung một tia chớp phách, trực tiếp đem Lăng Dược kiếm cương đánh nát, dư thế không giảm, trùng điệp bổ vào Cố Huyền trên người. Bị điện giật điện bổ trúng, Cố Huyền trong miệng phát sinh gầm nhẹ, đầu đỉnh khí trụ khói báo động như là ăn phải thuốc lắc điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền phá tan 200 trượng. Mà cả người tắm rửa lôi quang Cố Huyền thì tiến lên trước một bước, trường đao ra khỏi vỏ. Tuyệt bất diệt sát đao. Một đạo đao quang chạm ra, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một đạo so với một đạo nhanh hơn, một đạo so với một đạo càng mạnh. Mỗi một vệt ánh đao đều cuốn vòng quanh nhẹ nhẹ lôi điện, chồng chung một chỗ. Ước chừng điệp ra 15 lần. Cuối cùng hóa thành một đạo tinh khiết hắc đao quang, mang theo lôi đỉnh, hướng về Lăng Dược bắn nhanh mà đi. Cái này đao quang cắt rời hư không, sở hành chỗ, hư không vặn mèo, sụp đổ, là lực lượng ngừng tụ đến mức cực hạn thể hiện. Còn chưa tới người, Lăng Dược liền từ giữa cảm nhận được một cỗ đại uy thế, đại khủng bố. Biến sắc, thân hình cực nhanh lui lại. Còn đối với bi cảnh bên ngoài người vây xem mà nói, bọn họ còn đắm chìm trong Cố Huyền mới vừa thừa nhận xét đánh chấn động cùng đánh chúng. Cố Huyền rõ ràng không có ngưng đan, vì sao đưa tới lôi kiếp? Hắn không phải đã linh hải thập trọng rồi sao? Như thế nào còn có thể đi lên đột phá? Quá nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu ở trong lòng mọi người bồi hồi, trong đám người bỗng nhiên có một người linh quang chợt nổi lên, thần sắc kích động dưới đất thấp hô, ta biết rồi, ta biết Cố Huyền đây là tình huống gì hay. Chương 134, ta có vô gian một tòa, có thể chôn cất ngũ phẩm huyền đan. Chương 134, ta có vô gian một tòa, có thể chôn cất ngũ phẩm huyền đan. Một, cổ tịch ghi chép, có người nói thiên phú cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, ở linh hải thăng cấp huyền đan chi tế, có cực nhỏ khả năng đánh vỡ thường quy, đột phá cực hạn, tiến nhập trong truyền thuyết. Linh hải thập nhất trọng. Người nói chuyện chậm rãi nhắc lên cái này tân bí, nhìn nữa trong hình Cố Huyền, trong con ngươi thiểm thức kỳ dị cùng cuồng nhiệt quan mang, lẩm bẩm nói, nguyên tưởng rằng chỉ là tiền nhân bịa đặt lời nói vô căn cứ, nhưng chưa từng nghĩ, cái này dĩ nhiên là thực sự. Mới vừa cái kia lôi kiếp, không phải thiên khiển, mà là thượng thiên dành cho người mang loại thiên tư này, khí vận người quà tặng. Này lôi kiếp có thể bổ tiên thiên võ cơ, chính là vô thượng đại cơ duyên. Lời vừa nói ra, vô số người vì thế mà chấn động. Linh hải thập nhất trọng truyền thuyết cổ xưa, bây giờ dĩ nhiên chân thật phát sinh ở trước mắt mình. Có thể nào không gọi tâm thần người chập chờn? Mà lúc này Cố Huyền, cũng đúng như người vây xem miêu tả một dạng, trạng thái trước nay chưa có xuất sắc. Hai khỏa linh hải thăng giai đan, trực tiếp làm cho hắn thăng cấp vào trong truyền thuyết linh hải thập nhất trọng cảnh giới. Đột phá linh hải thập nhất trọng sau đó, Cố Huyền nhục thân, nguyên lực cùng thần niệm tất cả đều phát sinh kỳ diệu thuế biến, tuyệt bất diệt sát đao trong nháy mắt trực tiếp đột phá cực hạn. Điệp ra đến 15 đạo cảnh. Về sau đạo kia lôi đỉnh, càng là ở hắn bên trong đan điền lưu lại một miếng nho nhỏ lôi điện hạt giống, trực quan nhất chỗ tốt là, hắn nguyên lực mang lên nhẹ nhẹ lôi đỉnh chi lực, so sánh với trước càng thêm bá đạo, cường đại. Đầu đỉnh hơn 200 trượng khí trụ khói báo động, Cố Huyền giống như truyền thuyết trong cổ tịch đi ra thượng cổ thiên tiêu, trong tay tuyết phách đao một đao tiếp nhất đao bổ ra, lại gắng gượng làm cho Lăng Dược từng bước lui lại. Lăng Dược một đạo không ai bằng kiếm cương miễn cưỡng đem Cố Huyền tuyệt bất diệt sát đao trung hòa, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn ngưng chính là ngũ phẩm huyền đan, nguyên lực hóa cương, cường độ là phổ thông linh hải thập trọng số lượng không chỉ gấp 10 lần. Có thể hết lần này tới lần khác ở Cố Huyền dưới đao không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cái này rất giống, ngươi cầm tảng đá đi đập trứng gà, lại phát hiện đập trứng gà dường như so với ngươi tảng đá này còn cứng hơn, có thể nào gọi người không kinh hãi? Chẳng lẽ ta đường đường huyền đan cảnh khi dễ một cái linh hải cảnh, còn muốn thua hay sao? Cái ý niệm này ở Lăng Dược trong đầu toát ra, nhất thời làm cho hắn cảm thấy một hồi cực đại xấu hổ và giận dữ. Lăng Dược thần sắc xoay mình lãnh, đồng nhiên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng huy vũ trường kiếm trong tay. Trong sát na, Lăng Dược trường kiếm trong tay phóng xạ ra cực kỳ tia sáng chói mắt, hắn phảng phất bắt được một vệ ánh sáng. Cái này quang mang không gì sánh được trầm trọng, ép tới hư không sản sinh hơi và mẹo, liền thủy lăng kính hình ảnh đều nổi lên một loạt sóng lớn. Vây xem võ giả vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình động dung. Lăng Dược sử dụng sát chiêu. Đây là Lăng Dược cực quang kiếm IA, quả thật là đáng sợ, chớ nói ngăn cản, ta thậm chí ngay cả nhìn thẳng một kiếm này đều khó làm được. Cách thủy lăng kính đều cảm giác được tê cả da đầu, đây chính là Lăng Dược thực lực chân chính sao. Kiếm ý có thể tăng cường thật nhiều kiếm chiêu uy lực, làm cho kiếm giả cảm giác biến đến bén nhạy hơn, ý thức chiến đấu xuất sắc hơn, tổng hợp thực lực mức độ lớn đề thăng. Không dùng kiếm ý Lăng Dược cùng thi triển kiếm ý Lăng Dược hoàn toàn là hai người, đây là chất ở trên thuế biến. Một chiêu này dưới, Cố Huyền sợ là phải thua. Lăng Dược Cực Quang kiếm ý chính là trung phẩm võ ý, hơn nữa có người nói lĩnh ngộ trình độ đã sớm đạt tới 3 thành ở trên, cực ít có người có thể so sánh. Cái này một cái sát chiêu sử xuất, chiến đấu trên căn bản là phải kết thúc. Trong truyền thuyết Linh Hải thập nhất trọng, có thể đem Lăng Dược bước đến phân thượng này, phải biết rằng Tư Mã Nghiệt đều không làm được điểm này, Cố Huyền đầy đủ giỏi. Ta thậm chí cảm thấy được, này đứng hắn mặc dù thua không quang thải cũng so với Lăng Dược càng chói mắt. Xác thực, người này tuy bại nhưng vinh. Lúc này Lăng Dược kiếm trong tay thế cũng tích xúc đến mức tận cùng, quanh người hắn hư không hoàn toàn vặn mẹo, trên trường kiếm tích chứa sức mạnh to lớn đến khó lấy miêu tả. Lăng Dược trên cao nhìn xuống, cả người tựa như đạp cực quang mà đến thượng cổ thần rõ ràng. Hắn lạnh lùng nhìn xuống Cố Huyền, chém xuống một kiếm. Bại a. Trong sát na, lớn như vậy bình đài cùng không gian dường như muốn ở Lăng Dược một kiếm này dưới bị san bằng chia đều cắt thành hai nửa. Cố Huyền mở to hai mắt, nhìn thẳng Lăng Dược một kiếm này. Cực độ nhức mắt kiếm quang làm cho ánh mắt của hắn chạy xuống lệ tới. Cố Huyền giống như thấy, khoe miệng ngược lại câu dẫn ra một tia độ cung. Rất tốt, loại trình độ này áp lực, rất lâu không có cảm nhận được. Cố Huyền đôi mắt cấp tốc hóa thành đen nhánh. Một tia từng luồng hắc vụ từ trên người Cố Huyền sinh ra, vô thanh vô tức lan tràn đến toàn bộ quyết đấu bình đài. Cố Huyền trở tay cầm đao, đón Lăng Dược kiếm quang nhảy lên một cái. Trên người thiêu đốt chiến ý sôi sục, trên mặt có điên cuồng ý hiện lên. Cực kỳ giống nghĩa vô phản cố, dập lửa liều chết phi nga. Bên ngoài sân, vô số mắt thấy một màn này võ giả toàn bộ đều thất kinh năm. Cố Huyền điên rồi. Đây không phải là tặng không sao. Hắn quá kiêu ngạo, biết do không địch lại còn muốn chủ động đón nhận, đáng tiếc. Ai? Cố sư đệ. Nam Lĩnh Lục Tông đám người từng cái thần sắc lo lắng, vẻ mặt lo lắng. Cố sư đệ, mau tránh a. Lăng Dược một kiếm này khủng bố đến mức nào, cách thủy lăng kính đều có thể cảm nhận được 1-2-4. Cố Huyền chẳng những không né, còn chủ động đụng lên đi, thực sự khiến người ta khó hiểu. Bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng Cố Huyền ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì, vạn không cẩn thận vẫn lạc dưới một kiếm này, đó đúng là Nam Lĩnh Lục Tông cái này 100 năm qua tổn thất lớn nhất. Hồng Bào thiếu niên cũng mặt dầu dỉ, khẩn trương siết chặt quả đấm của mình. Hỗn đản, nhanh chóng tránh a, thật là đần cực kỳ. Liên tại mọi người mắt mở trừng trừng nhìn lấy Cố Huyền gần bị khủng bố kiếm quang thôn phệ lúc, một đạo âm thanh trong trẻo xuyên thấu qua thủy mạc vang lên bên tai mọi người. Ta có vô gian một tòa, có thể chôn cất ngũ phẩm huyền đan. Vô gian đao pháp, khổ vô gian. Mở cho ta. Sau một khắc, cơ hồ bị cực quang chiếm hết trong hình bỗng nhiên xuất hiện một màn màu đen. Sau đó cái này hắc sắc càng lúc càng lớn, gắng gượng đang cuộn trào trong kiếm quang mở ra một vết thương. Sau đó, điên cuồng lan tràn. Vâng. Hắc khí bốc lên, xích sắc nghiệp hỏa cháy hừng hực, một tòa vô gian địa ngục đột nhiên hàng lâm. 5.500 triệu tội nghiệt, muôn vàn cực hình. Lăng Dược kiếm quang bị cái này luyện ngục gắng gượng đập vụn, sở hữu người trong lòng khó có thể át chế sinh ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng, thống khổ và dằn vặt ý. Trong thoáng chốc phảng phất mình cũng thành cái kia luyện ngục trùng, ở trong chảo dầu cuồn cuộn, làm việc trong lửa thiêu hủy tội nhân. Lăng Dược cũng rơi vào trạng thái thất thần, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Hắc khí cuốn quanh, hai tròng mắt đen nhánh Cố Huyền chân đạp nghiệp hỏa từ vô gian địa ngục trung đi ra, hướng về phía Lăng Dược chém ra một đao. Ánh đao màu đen phá toái hư không, nhất đao liền đem Lăng Dược chém ra tỷ đấu đài. Phanh! Lăng Dược từ vòng xoáy màu vàng nóng trung lảo đảo bay ra ngoài, thẳng đến té xuống đất, thần sắc còn vẫn có chút ngẩn ngơ. Ta thua rồi. Đó là cái gì đao pháp? Loại nào đao ý? Lăng Dược trong miệng thì thảo, thất hồn lạc phách. Giáo đội nhạc võ bên trên, lặng ngắt như tờ. Chương 135, Thiên tử phong thưởng, quán quân hầu tức hai. Chương 135, Thiên tử phong thưởng, quán quân hầu tức hai. Thủy lăng kính trong hình, vô gian luyện ngục chi cảnh từng bước tiêu tán. Hiện lộ ra một tay cầm đao Cố Huyền thân ảnh. Cố Huyền trên người quấn quanh hắc khí giết hết, trong mắt cũng đang dần dần thối lui hắc sắc. Nhưng hắn mới vừa chém ra một đao kia, làm cho người vây xem bây giờ còn ở vào sâu đậm chấn động ở giữa. Đó là cái gì đao pháp? Ta phảng phất chứng kiến địa ngục chi cảnh. Thật là đáng sợ, phía sau lưng của ta hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hai chân bây giờ còn đang run. Bên ta mới, chỉ có, trong lòng sinh ra không rõ tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ, võ đạo chi tâm hầu như dao động. Thượng phẩm đao ý, tuyệt đối là thượng phẩm đao ý. Hơn nữa lĩnh ngộ trình độ chí ít ở 4-5 thành ở trên, bằng không có khả năng cách thủy lăng kính còn có thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Thượng phẩm đao ý 5/10. Hít kha zzzzzzz tràng thượng vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Có người không tin, muốn phản bác. Nhưng chứng kiến bị đánh ra bí cảnh bên ngoài Lăng Dược, vẫn không khỏi ngậm miệng lại. Không phải lĩnh ngộ 4-5 thành trở lên thượng phẩm đao ý, làm sao có thể ở to lớn như vậy tu vi cảnh giới chênh lệch đem Lang Dược đánh bại. Thực sự là người tiên. Có võ giả nhịn không được tự đáy lòng cảm khái. Linh hải cảnh vượt cấp đánh bại ngũ phẩm huyền đan thiên tài yêu nghiệt Lang Dược, ta thực sự không nghĩ tới từ ngữ 16 để hình dung Cố Huyền. Cố Huyền người này thật giống như vạn năm cổ đầm, sâu không thấy đáy, con bài chưa lật một tấm tiếp một tấm so với một tấm cường đại, dường như vĩnh viễn cũng lật không được hết. Có người thần sắc động dung nói, ta nghĩ tới trong cổ tịch ghi lại cổ giả cố sự, lùng cỏ chung quật khởi thiếu niên, như sao chổi vậy cấp tốc quật khởi, sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích, cuối cùng trở thành truyền thuyết. Cố Huyền trên người có như vậy cái bóng. Bực này thiên tư, nói là ta đại vũ ngàn năm qua đệ nhất yêu nghiệt cũng không chút nào quá đáng. Nam lĩnh lục tông mấy người lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Đối với Cố Huyền chế một cái lại một cái kỳ tích, đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ có hơi thành thói quen. Hồng bào thiếu niên che miệng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong hình thần sắc đạm nhiên, chậm rãi thu đao Cố Huyền, trong con ngươi quang mang lưu chuyển, nói thật nhỏ, cái gia hỏa này, thật là lợi hại a. Đông nhiên, hắn giống như là nhớ tới cái gì, không dằn nổi xoay người rời đi bốn. Bí cảnh bên trong, Cố Huyền đang ở kiểm tra chính mình triệt để thông quan sau thưởng cho. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, linh thể thăng giai đan 1. Cố Huyền hôn nguyên hỏa linh thể đã đạt được đỉnh giai linh thể, đi lên nữa chính là bảo thể, đáng tiếc trên tay hắn cũng không có hôn nguyên kim thân đến tiếp sau công pháp, cái này linh thể mở giai đan tạm thời còn dùng không được. Sau đó là bí cảnh thưởng cho, là một khối ngọc giản. Cố Huyền nhặt lên kiểm tra. Huyền Tuyết Đao Pháp, địa trên bậc phẩm. Cố Huyền thần sắc chấn động, có chút mừng rỡ. Không nghĩ tới cuối cùng thưởng cho dĩ nhiên là địa giai thượng phẩm võ học công pháp, hơn nữa còn là đao pháp. Bất quá lông mày của hắn lại rất nhanh nhăn lại. Đao pháp này là không trọn vẹn, chỉ có nửa phần trên. Có chút tiếc nuối. Bất quá mặc dù là không trọn vẹn địa giai thượng phẩm đao pháp, giá trị cũng muốn vượt lên trước một dạng địa giai trung phẩm võ học. Thí dụ như Linh Kiếm Tông như vậy bát phẩm ban đầu, tông môn nội thậm chí ngay cả một bộ không trọn vẹn địa giai trung phẩm võ học đều không có. Cất xong ngọc giản, Cố Huyền đi lên lần thứ hai xuất hiện ánh sáng màu trong vòng. Hắn rốt cuộc đi tới Kim Tự Tháp Sơn đỉnh cao đại bình đài. Căn thạch trụ ở trước mặt hắn chậm rãi dâng lên, trên trụ đá hiện ra từng đạo kim quang hợp thành từng chữ tích. Cố Huyền định nhãn nhìn lại, phát hiện mặt trên khắc lục chính là mỗi một cái tên. Càn Nguyên Tông, Lữ An Dương, Đại Vũ 1355 lên đỉnh. Huyền Dương Tông, Tạ Băng, Đại Vũ 2465 lên đỉnh 4. Tất cả đều là mỗi một đời từng lên đỉnh chi tên của người. Mỗi một cái tên đều đại biểu từng có 102 đại vũ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hiện tại, trên trụ đá lại thêm ra một cái tên mới. Linh Kiếm Tông, Cố Huyền, Đại Vũ 8675 lên đỉnh. Sau này mặc kệ bao nhiêu năm, chỉ cần Đại Vũ không phải vong, Cố Huyền liền có thể chịu đời đời đại chân thiên tài chiêm ngưỡng. Nói cổ sáng màu trắng hạ xuống, đem Cố Huyền bao khỏa. Sau đó, bí cảnh bên ngoài giáo đội nhạc võ trung, một gã người xuyên ánh trăng võ bảo thiếu niên đẹp trai từ kim sắc dù cơn xoáy đi ra. Trang thượng vô số đạo ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người thiếu niên. Giờ khắc này, thiếu niên quang hoàn ra thân, mặc dù là thiên thượng nắng gắt cũng vô pháp cùng với tranh nhau phát sáng. Nhìn lấy giáo đội nhạc võ trung tâm Cố Huyền, đám người ánh mắt phức tạp. Cố Huyền có thể không phải đại vũ từ trước tới nay thực lực tối cường trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng tuyệt đối là nhất trẻ tuổi một cái. Có 102 cổ kim. Nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, bát phẩm tông môn xuất thân. Lại che đậy toàn bộ đại vũ thiên tài trẻ tuổi. Thiên tiêu tên, thực chí danh quy. Từ nay về sau, hắn liền thành núi kia trước người, vũ quốc sở hữu thiên tài đều muốn ngẩng đầu nhìn lên hắn. Lúc này, tiêu thất nhiều ngày thiên tử xe lần thứ hai xuất hiện. Người đi theo thái giám tiến lên một bước, cao giọng hát nói, Linh Kiếm Tông đệ tử Cố Huyền, nay che đậy cùng là điều, giành được chiếm được lần này thí luyện thứ nhất. Thiên tử tâm duyệt, thưởng Linh Kiếm Tông cực phẩm nguyên thạch 1 vạn, thượng phẩm nguyên thạch 10 vạn. Địa giai hạ phẩm công pháp tam môn, huyền giai tuyệt phẩm công pháp 10 môn. Đặc biệt phong Linh Kiếm đệ tử Cố Huyền hầu tức chi vị, bệ hạ bổ nhiệm, quan quân hầu. Du. Lão thái giám lời còn chưa dứt, dưới trận đám người liền từng cái thần sắc chấn động. Thiên tử thân phong quan quân hầu. Dũng quan thiên quân. Đây là bực nào vinh dự. Không chỉ có như vậy, liền mang Cố Huyền sau lưng Linh Kiếm Tông cũng nhận được không gì sánh được phong phú ban cho. 3 bộ địa giai công pháp, 10 bộ huyền giai công pháp, còn có đại nhất nguyên thạch. Phần này ban cho, nếu như hảo hảo tiêu hóa, lắng đọng mấy năm, đảm bảo không phải Tề Nam lĩnh sẽ không ra một cái thất phẩm tông môn. Cho tới bây giờ đều là đệ tử dựa tông 730 cửa tư thế, một cái tông môn dính môn hạ đệ tử quang mà hưng, ngược lại là lần đầu thấy. Vương thất bí cảnh 10 năm mở ra một lần, mỗi lần giành được chiếm được thứ nhất thiên tài tuy là đều có ban cho, nhưng chẳng bao giờ đạt được lớn như thế thường quá. Cố Huyền thiên tư cùng tài tình, đã đạt được làm cho thiên tử đều trở nên động dung trình độ sao. Kích động nhất không ai bằng Nam Lĩnh Lục Tông người. Tuy là những thứ này ban cho tất cả đều là cho Linh Kiếm Tông cùng Cố Huyền, nhưng Vệ Lâm đám người, vẫn là cảm thấy cùng có vinh yên. Cố Huyền cũng cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Đại Vũ thiên tử dĩ nhiên như vậy hào sảng. Hắn ở trong bí cảnh lấy được chỗ tốt cũng đã không ít, còn lớn hơn đem bó lớn tưởng thưởng bỏ lại tới, làm được hắn đều có chút ngượng ngùng. Linh Kiếm Tông Cố Huyền, không trả nổi trước lĩnh thưởng. Lao thái giám nhất thanh thanh hát, đem Cố Huyền từ trong trầm tư kéo trở về. Hắn liền vội vàng đi tới, hướng về phía thiên tử xe hơi không người, hành lễ nói, đa tạ bệ hạ ban cho. Vũ Quốc gió, võ giả có thể miễn quỳ lệ chi lễ, sở dĩ Cố Huyền không quỳ xuống cũng không hiện thất lễ. Hoa bên trong xe dường như có người cúi đầu ân một tiếng. Chật, bên cạnh Lao thái giám xuất ra một cái thẻ ngọc màu trắng đưa cho Cố Huyền, cười tủm tỉm nói ra, quán quân hầu thu xong, cái này chính là bệ hạ đặc biệt vì ngươi truy lực ban cho. Cố Huyền sửng sốt, thần niệm đảo qua ngọc giản. Thình lình phát hiện, cái này hóa ra là Huyền Tuyết đao pháp nửa bộ sau. A. Chương 136, 136. Sát khí đột kích 3. Chương 136. Sát khí đột kích 3. Lần này vương thất bí cảnh thí luyện chính là ta xem qua đặc sắc nhất một lần, anh tài bảng đệ nhất đội chỗ, một đám huyền đan cảnh thiên tài lại không thể không hướng linh hải cảnh túi đầu xương thần. Đúng vậy a, thực sự là không ngừng đi. Quán quân hầu, có 102 một đời, hoàn toàn xứng đáng. Mấy tên võ giả một bên kịch liệt nghị luận, vừa đi ra vương đô. Cùng loại mấy người võ giả rất nhiều, tất cả đều là việc trọng đại sau khi chấm dứt ly khai vương đô phổ thông giang hồ khách. Mà những nhân khẩu này chung, đàm luận bắt đầu nhiều nhất một cái tên chính là Cố Huyền. Vệ Lâm các loại, chờ, Nam Lĩnh Lục Tông đệ tử trà trộn ở trong đám người, nghe người bên cạnh nghị luận, nhịn không được mở miệng cảm thán, lần này chuyện, Cố Huyền sư đệ đại danh chắc chắn truyền khắp toàn bộ Đại Vũ. Ta Nam Lĩnh Lục Tông, coi như là ra khỏi điều chân long. Những người còn lại dồn dập gật đầu, từng cái thần sắc đều có chút phức tạp. Cố Huyền với Lục Tông diễn võ bên trên bộc lộ tài năng, trong bọn họ rất nhiều người đều đoán được Cố Huyền biết quật khởi, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, hắn quật khởi tốc độ lại nhanh như vậy. Tựa như tiềm long xuất huyên, tung người một cái, liền nhảy vọt đến đám mây thành toàn bộ Đại Vũ sở hữu trẻ tuổi trên đỉnh đầu nắng gắt. Cố Huyền sư đệ danh tiếng càng vang, Bắc Lĩnh bảy tông nhân liền càng bất an, lần này đường về cũng sẽ càng phát ra hung hiểm. Dương Miểu trầm giọng nói, bây giờ Dương Miểu sớm đã mất cùng Cố Huyền tương đối tâm, tâm tính biến đến cực kỳ bình ổn, một lần nữa biến đến ổn trọng lại lãnh tĩnh. Các tông môn trưởng lão đang từ tông môn nội hỏa tốc chạy tới, nhưng khẳng định cản không nổi Bắc Lĩnh bảy tông người. Ý của ta là, mọi người chúng ta riêng phần mình phân công nhau ly khai vương đô. Thứ nhất mục tiêu nhỏ, dễ dàng cho chạy trốn. Thứ hai cũng có thể phân tán sức chú ý của đối phương, nghe nhìn lẫn lộn, cho mình cũng là cho Cố Huyền sư đệ tranh thủ được càng lớn sinh cơ. Kỳ Thuấn Khanh cao mày nói, Cố Huyền hiện tại đều là thiên tử khâm phong quán quân hầu, quan tước gia thân, Bắc Lĩnh bảy tông nhân còn dám thực sự xuống tay với hắn hay sao? Vệ Lâm lắc đầu. Ngươi quá coi thường Bắc Lĩnh bảy tông người trả thù tâm, lần này Cố sư đệ hầu như đem Bắc Lĩnh bảy tông một đời tinh hoa đuổi tận giết tuyệt, mà chính mình lại thanh danh vang dội. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bắc Lĩnh bảy tông người nhất định sẽ điên cuồng lên. Chúng ta đây vì sao không đợi được tông môn trưởng lão tới lại về? Đây chẳng phải là càng thêm ổn thỏa? Vệ Lâm nhìn Dương Miểu liếc mắt, không nói gì. Kỳ Thuấn Khanh cực kỳ thông minh, rất nhanh hiểu rõ ràng trong đó cửa khẩu. Bắc Lĩnh bảy tông lớn nhất mục tiêu tất nhiên là Cố Huyền, mà Cố Huyền tuy là thuộc về Nam Lĩnh Lục Tông, nhưng nói cho cùng vẫn là Linh Kiếm Tông đệ tử. Nam Lĩnh Lục Tông cũng không phải là bền chắc như thép. Còn lại ngũ tông tuyệt đối không thể vì một cái khác tông đệ tử cùng Bắc Lĩnh bảy tông liều mạng. Mà vẹn vẹn Linh Kiếm Tông một môn thực lực, căn bản không cách nào cùng Bắc Lĩnh bảy tông chống đỡ được. Làm sao có thể các loại, chờ, càng chờ sinh cơ càng là xa vời, trừ phi Cố Huyền cả đời cũng không ra vương đô. Sở dĩ bọn họ điều có thể làm, cũng chính là yểm hộ Cố Huyền ra khỏi thành, xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dương Miểu cũng trịnh trọng đối với Vệ Lâm mấy người hành lễ nói, mặc kệ việc này kết quả đến cùng như thế nào. Dương Miểu ở chỗ này đều thay Cố. Sư đệ, thay Linh Kiếm Tông cảm tạ các vị. Vệ Lâm đám người nghiêm mặt nói, Dương huynh không cần đa lễ, Nam Lĩnh sáu tông bản nên cùng nhau trông coi. Linh Kiếm Tông có thể ra một. Cố sư đệ, cũng là toàn bộ Nam Lĩnh chuyện may mắn. Dương Miểu gật đầu, mấy người cũng không có nói nhảm nữa, phân tán ra, lẫn vào ly khai trong đám người, cấp tốc ly khai vương đô 4. Cùng lúc đó, thay một thân trường bào màu đen. Làm qua đơn giản ngụy trang Cố Huyền đã sớm ở cách vương đô bên ngoài mấy trăm dặm trên hoang dã cơi khoái mã chạy như bay. Lần này trở về tông sau đó, lập tức bế quan tu luyện, hảo hảo tiêu hóa thu hoạch, thuận tiện trùng kích huyền đan cảnh. Cố Huyền trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Không thành huyền đan, cuối cùng con kiến hôi cũng không cần giống như bây giờ cùng một con chuột. Giống nhau trốn trốn tranh tránh. Chủ yếu là hắn tại thí luyện bên trong giết nhiều lắm Bắc Lĩnh bảy tông đệ tử, tuy là Cố Huyền luôn luôn không sợ trời không sợ đất, đối mặt bảy cái tông môn trả thù, trong lòng vẫn là sẽ có chút phạm sợ. Cố Huyền đang ngồi cưỡi khoái mã nhanh chóng đi về phía trước, đồng nhiên, trong lòng hắn tự dưng sinh ra từng tia rung động. Cố Huyền biến sắc, vô ý thức liền từ lập tức nhảy lên, thật cao nhảy lên giữa không trung. Hầu như liền tại hắn ly khai lưng ngựa trong nháy mắt, dưới vó ngựa mặt đất lại đột nhiên nhô ra một cái nổi mụn. Một đạo huyền quang từ đó bắn ra, đánh vào chạy trốn con ngựa phần bụng, đem lập tức đánh cho nát bấy. Cố Huyền vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện một gã khuôn mặt âm kiệt lão đầu. Lão đầu người xuyên trường bào màu lam đậm, trên trường bào in đại lượng kim sắc tinh văn. Tinh La tông nhân. Cố Huyền thần sắc cứng lại, mở miệng nói. Lão đầu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi giết chúng ta Tinh La tông nhiều đệ tử như vậy, còn muốn sống trở lại Linh Kiếm tông. Nực cười. Cố Huyền sắc mặt âm trầm, hắn cũng không hiếu kỳ đối phương là làm sao tìm được hắn. Hắn đã giết Bắc Lĩnh bảy tông không biết bao nhiêu đệ tử. Những đệ tử này chữ vật linh giới bên trong đồ đạc, có trời mới biết loại nào bị dấu hiệu. Như đã nói qua, cái này Tinh La tông trưởng lão thật là quá vô sỉ. Thân là huyền đan cảnh cường giả, đi đối phó chính mình cái này linh hải cảnh còn chưa tính, lại vẫn làm đánh lén. Nếu không phải là đối phương gần động thủ sát na, thế hệ Cố Huyền bung ra thần niệm cho đã nhận ra, nói không chừng thật đúng là bị hắn cho tay. Âm Kiệt lao đầu lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái liền kéo gần lại mình cùng Cố Huyền giữa khoảng cách. Sau đó vươn một tay trực tiếp hướng Cố Huyền chụp tới. Cố Huyền hít sâu một hơi, Tuyết Phách đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tuyệt bất diệt sát đao. Một đao tiếp nhất đao, chọn 15 đạo ánh đao điệp ra. Cuốn vòng quanh tử sắc điện quang ánh đao màu đen trong thời gian ngắn xuất hiện. Âm Kiệt lao đầu từ Cố Huyền một đao này trung cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, biến sắc, lập tức đổi trụ thành gỗ, liên tiếp ra khỏi mấy trưởng, mới miễn cưỡng đem ánh đao màu đen cho xóa đi. Hảo tiểu tử, có điểm đồ đạc. Âm Kiệt lao đầu thần sắc nghiêm túc, trong lòng thầm giật mình. Hắn đường đường huyền đan thất trọng cường giả, tuy là huyền đan phẩm cấp không cao, nhưng về mặt cảnh giới cao hơn trước mặt tiểu tử này không biết bao nhiêu. Khổng lồ như vậy thực lực sai biệt dưới, hợp với hai lần, dĩ nhiên có không có đem Cố Huyền cầm xuống, thực sự có chút khó tin. Trước khi tới, Âm Kiệt lao đầu nghe nói Cố Huyền chuyện tích còn chưa không có quá mức để ở trong lòng. Thiên phú cho dù tốt, ở chưa trưởng thành phía trước, chính là thuận tay có thể ách sát mầm non, nhất định dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, lão đầu ý tưởng đổi cái nhìn. Cố Huyền tài tình viễn siêu dự liệu của hắn, như vậy yêu nghiệt nếu như theo đuổi trưởng thành tiếp, Bắc Lĩnh bảy tông sớm muộn nên đón tai họa ngập đầu. Chết cho ta. Âm Kiệt lão đầu nghĩ tới đây, không lưu tay nữa, thuộc về huyền đan thất trọng thực lực hoàn toàn bùng ra, hung hăng một trưởng hướng về Cố Huyền chụp được. Uy thế kinh khủng tựa như một tòa núi lớn đặt ở Cố Huyền đầu vai, còn tốt Cố Huyền nhục thân cường hãn, đổi thành một dạng linh hải thập trọng. Sợ trực tiếp là có thể cho tươi sống chấn áp mà chết á. Hắn nhãn thần lạnh lẽo, trực tiếp sử xuất chính mình sát chiêu mạnh nhất. Vô gian đao pháp, khổ vô gian. Trong sát na, vô gian hàng lâm. Chương 137, 137. Quán quân hầu, còn nhận ra bổn cung. Chương 137. Quán quân hầu, còn nhận ra bổn cung. 4. Âm Kiệt lao đầu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc liền phảng phất một cước bước vào âm tào địa phủ. Trước mắt một mảnh vô gian luyện ngục chi cảnh. Trong thoáng chốc, hắn chứng kiến hai cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ hướng hắn mãnh phát đi lên, to dài xiềng xích đeo vào cổ của hắn. Người có tội. Người đáng chết. Ác quỷ gầm thét, đem Âm Kiệt lao đầu kéo dài tới một bộ dao cầu trước, bước bắt đầu quỳ xuống. Lao đầu trong lòng nhất thời sinh ra lớn lao tuyệt vọng, thống khổ và sợ hãi ý. Mắt thấy dao cầu liền muốn hạ xuống, lao đầu trên mặt đột nhiên hiện ra một chút không cam lòng. Không phải, ta không thể chết được. Ta là đường đường huyền đan thất trọng cường giả, Tinh La tông thân phận cao quý nội môn trưởng lão, làm sao có thể bị hai cái tiểu quỷ cho đặt tại nơi đây đào chết rồi. Ba khặc lao đầu ra sức dây rủa, cả người cũng trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Định nhãn nhìn một cái, cũng là một hồi tê cả da đầu. Chỉ thấy một thanh ẩn chứa lực lượng kinh khủng sáng như tuyết trường đao đã đến trước mắt hắn, mắt thấy liền muốn đưa hắn thật lớn đầu lâu cắt lấy. Âm Kiệt lao đầu mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, gắng gượng đem đầu độ lệch. Liệt. Ánh đao xẹt qua gò má, huyết quang văng lên. Chỉ máu rầm rề lỗ tai lan xuống, Tuyết Phách đao hung hăng phách vào lao đầu bả vai, sau đó bị hắn hộ thể nguyên lực cho gắt gao đứng im. Âm Kiệt lao đầu bị đau, giận dữ gầm nhẹ, mãnh địa một trường hướng gần trong gang tấc Cố Huyền đánh ra. Suy một trường này lại trực tiếp đánh vào Cố Huyền thân thể 993 bên trong, người sau cấp tốc biến mất. Âm Kiệt lao đầu sửng sốt, mới phản ứng được đó là một huyễn ảnh. Chân chính Cố Huyền sớm đã ra bây giờ cách hắn mấy trăm thước địa phương, hai mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn hắn. Đáng tiếc. Cố Huyền trong lòng tiếc hận. Nếu là mình vô gian đao ý cường thịnh trở lại một ít, thực lực có mạnh hơn nữa một ít, mới vừa nói không chừng thật là có cơ hội đem Âm Kiệt lao đầu đầu cho cắt bỏ. Cái này lao ra hỏa không hổ là huyền đan thất trọng, hộ thể nguyên lực sự hùng hậu, chính mình đem hết toàn lực nhất đao đều khó chém vào đi, chỉ có thể cắt đứt xuống một lỗ thai. Bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, hắn lúc này có phòng bị, còn muốn giết hắn khả năng liền khó khăn. Nếu không giết chết, cái kia cũng không cần phải lại đánh. Phân tích ra thế cục, Cố Huyền rất dứt khoát quay đầu lại bỏ chạy, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Ba khắc lao đầu tức giận đến nổi trận lôi đình, bưng máu chảy như chú lỗ thai liền điên cuồng hướng Cố Huyền đuổi theo. Còn muốn chạy? Ngày hôm nay nhất định phải chết cho ta ở nơi này. Lao đầu nhưng trong lòng thì nhấc lên một phen kinh đào hãi lãng. Hắn đường đường huyền đan thất trọng, mới vừa lại kém chút bị một cái thấp hắn 7-8 cái cảnh giới linh hải cảnh tiểu tử cho nạo đầu. Bây giờ nhớ lại, phía sau còn một thân mồ hôi lạnh. Tuy là không chết, nhưng là tổn thất một lỗ thai, bị thương nhẹ. Mà đối phương thì đánh giấm nhi không có, chạy mất dép. Đây nếu là chuyến đi, sợ rằng có thể kinh bạo nhất địa trong mắt. Không hổ là thiên tử bổ nhiệm quan quân, quá vũ quốc nghìn năm qua đệ nhất yêu nghiệt. Nếu như theo đuổi người này tiếp tục trưởng thành tiếp, còn có thể có ta Tinh La Tông nửa điểm đường sống. Thế e. Tinh La Tông lão đầu trong lòng vừa sợ vừa giận. Toàn lực đuổi kịp phía trước Cố Huyền. Đáng chết, có điểm khó làm a. Cố Huyền quay đầu, chứng kiến càng ngày càng bức Âm Kiệt lão đầu, trong bụng âm thầm phát sầu. Thân pháp của hắn vẫn chỉ là huyền giai hạ phẩm, thêm lên thực lực sai biệt, tốc độ kém xa âm lão giả tới nhanh. Bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Bên này, mắt thấy khoảng cách Cố Huyền càng ngày càng gần, Âm Kiệt lão giả trên mặt từng bước lộ ra nhe răng cười. "Tiểu tử, ta xem hôm nay ngươi chạy đi đâu?" Âm Kiệt lão giả chậm rãi nhặt lên tay phải của mình, sẽ muốn cho Cố Huyền phía sau đi lên như vậy một trường. Đột nhiên, trước mặt Cố Huyền mãnh địa một cái xoay người, một vệt ánh đao hướng hắn chém tới. "Bắt đao thức." "A a, chút tài mọn." Âm Kiệt lão đầu chẳng đáng cười nhạt, đang muốn đem Cố Huyền chém ra ánh đao thuận tay giật tắt. Đầu lại giống như là bị cái gì đồ vật cho hung hăng đánh trúng một dạng. Ông! Mãnh liệt đau nhức truyền đến, như có người hướng về phía hắn não nhân hung hăng bổ nhất đao, cần muốn đem đầu góc của hắn chém thành hai khúc cái dạng nào thống khổ. Á á á! Âm Kiệt lao đầu che chính mình đầu thống khổ gào thét, khó khăn hòa hoãn lại, ngẩng đầu nhìn lên, Cố Huyền thân ảnh đều nhanh biến mất ở hắn trong tầm nhìn. Đáng chết! Ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Âm Kiệt lao đầu thất khiếu chảy máu, giống như ác quỷ, điên cuồng kêu to. Hắn cực nhanh đuổi theo. Liên tục mấy lần ở Cố Huyền trên tay chịu thiệt, làm được hắn chật vật thống khổ bất kham, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Cố Huyền bắt lại, lột da rút gân, để giải mối hận trong lòng. Lại có thể chống đỡ một hồi. Cố Huyền một cái bạt đao thức, một mạch chém Âm Kiệt lao đầu thần hồn, bất ngờ không kịp đề phòng, đối phương quả nhiên trúng chiêu, vì hắn chỉ hoãn thời gian dài. Nhanh 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 bốn. Cố Huyền mục tiêu hướng phía Vương Đô phương hướng. Hắn hiện tại duy nhất sinh lộ cũng chỉ có Vương Đô. Chỉ cần chạy đến Vương Đô bên trong, lão nhân này cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thể làm gì được hắn. Liên ăn mấy cái thiệt thòi lớn, hận Cố Huyền hận đến tận xương tùy Âm Kiệt lao đầu cùng như điên cuồng, cực nhanh gần hơn lấy cùng Cố Huyền giữa khoảng cách. Tàn nhẫn xem Cố Huyền sẽ bị bên ngoài đuổi theo, hắn đang chuẩn bị cố kỹ trọng thi, lại kéo dài một đoạn thời gian. Lúc này, phía trước đã có một vật tựa như giống như sao băng bay tới. Cố Huyền định nhãn nhìn một cái, phát hiện đó là căn trắng như tuyết phất trần. Bạch sắc phất trần xẹt qua Cố Huyền, nhẹ nhàng rơi vào Âm Kiệt lao đầu trước mặt, mạnh trên mặt đất đập ra một cái động lớn, làm cho Âm Kiệt lao đầu không thể không ngừng lại. Người phương nào ngăn trở ta? Âm Kiệt lao đầu hung tợn nhìn phất trần bay tới phương hướng. Cố Huyền cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy xa xa trên đường chân trời rất nhanh toát ra một chiếc đẹp đẽ quý giá trí cực liễn xa. Liễn xa từ 8 con linh hải cảnh tê long thú lôi kéo, tốc độ nhanh kinh người, mang theo quần quận bụi mù, khí thế bằng bạc, mà cạnh xe kéo một gã tóc hoa dâm lão thái giám theo sát. Xa xa, lão thái giám uy nghiêm lại hơi thanh âm the thé liền chuyển tới. Bệ hạ gấp triệu quán quân hầu gặp mặt, người phương nào ngăn cản? Mau mau rời đi. Cố Huyền cùng Âm Kiệt lão đầu nhất thời đều ngẩn ra. Âm Kiệt lão đầu thần sắc biến ảo một hồi, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ chắp tay nói, quấy nhiêu thành giá, ngắm bệ hạ bao dung, ta liền tự hành cáo lui. Nói xong, Âm Kiệt lão đầu hung tợn chừng Cố Huyền liếc mắt, lắc mình rời đi. Cố Huyền còn buồn bực đâu? Cái này hoang giao giã ngoại, hắn làm sao đụng với Đại Vũ Thiên Tử? Cái kia lão thái giám nói Đại Vũ Thiên Tử tìm hắn có việc. Chuyện gì a có thể gấp thành cái dạng này, trực tiếp ngồi thế hệ xe liền đuổi theo tới, hắn Cố Huyền mặt mũi không khỏi cũng quá lớn a. Đang nghĩ ngợi đâu, cả xe đến rồi Cố Huyền trước mặt. Cố Huyền đầy cõi lòng nghi thất hướng cả xe thi lễ một cái, mở miệng nói, đa tạ bệ hạ giải vây, không biết bệ hạ tìm ta có chuyện gì quan trọng. Nào ngờ hoa bên trong xe vang lên một hồi tiếng cười như chuông bạc. Khanh khách ngay sau đó, có một người từ bên trong xe cấp tốc đi ra, cười híp mắt nhìn lấy Cố Huyền nói, quán quân hầu, còn nhận ra bổn cung. Chứng kiến người này, Cố Huyền đồng tử hung hăng co rút lại một chút năm. Chương 138. Thất điện hạ ngươi không sao chứ? Chương 138. Thất điện hạ ngươi không sao chứ? Một. Trong xe kéo đi ra người, lấy một thân kim hồng sắc cung trang, đầu đội mũ phượng, da như mỡ đông, mắt ngọc mày ngài, cười yêu kiểu nhìn lấy Cố Huyền. Xảo tiêu thiên hề, đôi mắt đẹp phán hề, trí tôn trí quý, quả thực là đẹp đến không thể tả. Cố Huyền thấy thế nào cô gái này thế nào cảm giác nhìn quen mắt, coi dung nhan thần thái, trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Là ngươi. Cố Huyền nhịn không được thốt ra, cả kinh nói, ngươi làm sao mặc nữ trang. Nữ tử. Lớn mật. Bên cạnh lao thái giám một tiếng quát chói tai, Huyền đan cảnh tu vi chấn Cố Huyền thân thể hơi run rẩy. Quán quân hầu sao dám đối với cựu công chúa bất kính. Cố Huyền cái này mới phản ứng được, nguyên lai không phải tự thiếu khang tiểu tử này mặc đồ con gái, mà là nàng căn bản là cái nữ nhân. Cố Huyền thần tình xấu hổ, ngượng ngùng cười, nguyên lai là cựu công chúa, gặp qua cựu công chúa điện hạ. Cựu công chúa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khoát tay một cái nói, miễn lễ. Sau đó hai mắt sáng lên đã nghĩ gọi Cố Huyền lên xe, bên cạnh lao thái giám vội vàng tặng hắn một cái, điện hạ, cái này với lễ. Không hợp. Cựu công chúa nhíu cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, người đến, cho quán quân hầu chuẩn bị ngựa, đi theo phản hồi. Là. Cố Huyền cười thị vệ cho hắn nhường ra tuấn mã, đàng hoàng đi theo cạnh xe kéo bên. Cựu công chúa kéo ra liễn xa cửa sổ xe mảnh, nhô đầu ra với hắn nói chuyện. Cố Huyền, ngươi lần này làm sao cảm tạ ta, nếu không phải là ta mang theo Ngụy công công đi ra ngoài tìm ngươi, phỏng chừng ngươi bây giờ sớm đã bị lao nhân kia bắt đi. Cố Huyền chắp tay nói, đa tạ cựu công chúa xuất thủ cứu giúp. Cựu công chúa dương dương đắc ý cơ cơ đầu, nói, ngươi ở đây trong bí cảnh cứu ta hai lần, ta hiện tại cứu ngươi một lần, chúng ta còn kém một lần coi như huề nhau. Cố Huyền vội vàng nói, ta cứu cựu công chúa là chuyện bổn phận, cựu công chúa cứu ta là đặc biệt việc, vậy làm sao có thể trung hòa, chắc là ta còn thiếu ngươi một lần. Cựu công chúa cười hì hì gật đầu nói, coi như ngươi có thể nói, bất quá ta tự ngữ nhu há là cái loại này chiếm tiện nghi của ngươi nhân, nói thiếu ngươi một lần liền thiếu ngươi một lần. Cố Huyền trong lòng nói thầm, ngươi còn nhìn lén ta thân thể nữa nha, vậy làm sao tính? Nghĩ lấy, Cố Huyền giật mình, mở miệng nói, lại nói tiếp ta còn thực sự có chuyện gì muốn mời cựu công chúa điện hạ hỗ trợ. Một. Cựu công chúa vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, chuyện gì, nhanh nói nghe một chút. Cố Huyền nói, Bắc Lĩnh bảy tông nhân hận ta hận đến tận xương, nói vậy hiện tại mỗi một người đều ở ta phản hồi tông trên đường chờ đấy phục giết ta đây. Duy nhất địa phương an toàn cũng chỉ có Vương Đô. Nhưng ta cuối cùng không thể vẫn đứng ở Vương Đô à, vì vậy muốn mời cựu công chúa hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không thần không biết quỷ không hay đem ta đưa đi. Tinh La Tông Huyền Đan cường giả tập kích cho Cố Huyền gõ cảnh báo, một cái Huyền Đan cảnh cường giả hắn còn có thể bằng vào con bài chưa lật đảo tẩu, nếu như nhiều tới mấy cái, hắn cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng Cố Huyền lại không thể vẫn đứng ở Vương Đô co đầu rút cổ không ra, cho nên muốn làm cho tự ngữ nhu nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không nhập cư trái phép đi ra ngoài. Tự ngữ nhu suy nghĩ một chút, sảng khoái nói, cái này còn không tốt vậy, trong hoàng cung có xa khoảng cách truyền tống trận, ta mời phụ hoàng cho phép ngươi dùng một lần là được. Xa khoảng cách truyền tống trận. Cố Huyền hai mắt sáng lên, không ngừng bận rộn nói lời cảm tạ, đa tạ hoàng công chúa điện hạ. Tự ngữ nhu lắc đầu. Ngươi trước chớ vội tạ ơn, hỗ trợ thuộc về hỗ trợ, cũng vẫn là có điều kiện. Cố Huyền nháy mắt mấy cái. Điều kiện gì? Tự ngữ nhu cười hì hì nhìn lấy Cố Huyền nói. Hỗ trợ phía trước chơi với ta vài ngày. Cố Huyền quá sợ hãi. Chơi? Chơi thế nào? Cái này. Đây rõ ràng là thèm hắn thân thể a. Sự thực chứng minh, Cố Huyền có chút nhớ nhiều. Tự ngữ nhu chẳng qua là làm cho hắn bồi chính mình trong hoàng cung chung quanh đi dạo một chút mà thôi. Ngẫm lại cũng bình thường, vương thất hậu duệ quý tộc nhìn như thân phận tôn kính, nhưng ít có người dám thân cận, nhất là tự ngữ nhu như vậy vương thất quý nữ, từ nhỏ sinh trưởng ở thâm cung bên trong, dường như cá chậu chim lồng. Bên người ngay cả một bằng hữu đều không có. Khó khăn đụng với Cố Huyền một cái như vậy thú vị người, tự nhiên lôi kéo không thả. Cố Huyền, ta trước dẫn ngươi đi ngự hoa viên, đi qua sau đó mới đi chân thú vườn. Sau đó chúng ta dùng qua ngự thiện, lại đi ngọc tâm chỉ ngắm. tự ngữ nhu tựa như một cái tới bằng hữu hài tử, hận không thể đem chính mình tất cả thứ tốt đều lấy ra cho Cố Huyền thưởng ngoạn. Cố Huyền muốn dựa vào tự ngữ nhu truyền tống trận, chỉ có thể ngoan ngoãn làm tốt bồi chơi. Tự ngữ nhu đi nói cái kia, hắn liền theo đi đâu. Hai người dẫn nhóm lớn cung nữ thái giám mới vừa đến ngự hoa viên, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Tự ngữ nhu nghe ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng kéo Cố Huyền tay, hưng phấn nói, nhanh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện dáng vẻ. Hai người men theo thanh âm đi tìm, rất mau nhìn đến một đám người. Trong đó một nhóm lấy một gã tướng mạo anh tuấn, người xuyên tử kim hoa bảo quý khí thanh niên dẫn đầu, đang khuôn mặt chẳng đáng cùng khiêu khích. Mà bị quý khí thanh niên một nhóm chặn lại là đồng dạng xuyên tử kim trường bảo chàng trai tuấn tú. Bất quá trên người người này trường bảo tuy là hoa mỹ, nhưng có chút cổ xưa, cô linh linh một cái, bên người ngay cả một đi theo thị vệ đều không có, nhìn lấy liền có chút thương cảm. Nguyên lai là lao thất, hồi lâu tìm không thấy, làm sao lúc rảnh rỗi tới hoàng cung. Phu hoàng để cho ngươi trông coi hoàng lăng 8 năm, còn giống như không tới thời gian A. Quý khí thanh niên cười lạnh đối với chàng trai tuấn tú nói rằng. Chàng trai tuấn tú sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là trầm giọng trả lời, bẩm báo ngũ ca, hoàng lăng xảy ra chút việc, ta đang chuẩn bị tới bẩm báo phụ hoàng 4. Ngũ ca cũng là ngươi có thể gọi. Quý khí thanh niên hừ lạnh nói, ngươi cái huyết mạch bác tạp tiểu tạp chủng, dám can đảm cãi lời thánh chỉ, thiện gia hoàng lăng. Ngươi đến, cho ta đưa hắn cầm xuống. Là. Quý khí thanh niên phía sau lập tức nhảy ra hai gã khí tức cường đại thị vệ, đang đằng sát khí hướng bên ngoài đi tới. Chàng trai tuấn tú thần sắc kinh hãi, từng bước lui lại. Không tốt. Tự ngữ nhu thấy vậy mặt cười biến đổi, đang muốn cùng Cố Huyền giải thích. Có thể nàng nói còn chưa nói ra miệng, bên người Cố Huyền lại sớm đã mất đi hình bóng. Dám can đảm mạo phạm ngũ điện hạ, muốn chết. Hai gã thị vệ đều là linh hải cảnh bắt trọng tu vi, mà chàng trai tuấn tú bất quá chính là tiên tiến cảnh. Song phương căn bản không ở một cấp bậc bên trên. Mắt thấy chàng trai tuấn tú liền muốn gặp, lúc này một đạo thân ảnh chợt phát hiện thân. Bang bang. Hai tiếng một hưởng, hai gã ý đồ vây công chàng trai tuấn tú thị vệ như bị trọng kích, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, đập ầm ầm vào trong bùn hoa, không rõ sống chết. Chàng trai tuấn tú trở nên sửng sốt. Sau một khắc liền chứng kiến trước mắt chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một gã người xuyên nguyệt sắc trường bảo thiếu niên đẹp trai. Thiếu niên thần tình lạnh nhạt, toàn thân tựa như bao phủ một tầng không nhìn thấy quang hoàn, phong thái đoạt người. Quý khí thanh niên nụ cười trên mặt cứng đờ, gầm lên một tiếng, ngươi là người phương nào? Dám can đảm làm tổn thương ta thị vệ. Thiếu niên lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, mà là xoay người nhìn về phía ngây ngốc chàng trai tuấn tú, do hỏi, thất điện hạ, ngươi không sao chứ làm? Chương 139, 139. Kim sắc truyền thuyết, Cố huynh thực sự là ta chi kỷ a. Chương 139. Kim sắc truyền thuyết, Cố huynh thực sự là ta chi kỷ a. 2. Không có. Không có việc gì. Chàng trai tuấn tú nháy nháy mắt, rõ ràng còn không có chỉ hoãn tâm thần. Không có việc gì là tốt rồi. Cố Huyền trấn an được chàng trai tuấn tú, nhẹ giọng nói, thất điện hạ một bên nhìn lấy là tốt rồi, còn lại giao cho ta chính là. Ồ a tốt. Chàng trai tuấn tú vẻ mặt mộng bức, hiển nhiên không biết trước mặt cái này khí chất không tầm thường người rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Hắn rõ ràng không biết đối phương a đối phương vì sao cho hắn xuất đầu. Tự ngữ nhu hồng hộc chạy đến bên cạnh hai người, xông chàng trai tuấn tú tiếng hô, đồng thời hướng Cố Huyền giới thiệu, đây là ta thất hoàng huynh Tự Thiếu Khang, vị kia là ta ngũ hoàng huynh Tự Thiếu Trạch. Tự Thiếu Khang. Cố Huyền trong lòng khẽ động, trước đây Tự ngữ nhu nữ giả nam trang lúc dùng chính là cái danh tự này, xem ra Tự ngữ nhu quan hệ với hắn cũng không tệ. Lúc này, một bên thất hoàng tử nhịn không được lớn tiếng quát lớn, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngay cả chúng ta vương thất sự tình cũng dám quản, thật không sợ chết sao? Không đợi Cố Huyền mở miệng, Tự ngữ nhu đã cười lạnh một tiếng đứng ra. Ngũ hoàng huynh thật là lớn uy phong, liền trong ngự hoa viên cũng dám động thủ, ngươi có tin ta hay không đi phụ hoàng nơi đó tố cáo ngươi, làm cho phụ hoàng phạt ngươi đi thú biên. Ngũ hoàng tử biến sắc, ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ màu sắc, lại không tha thứ, chỉ vào Cố Huyền nói, cửu muội, chuyện mới vừa rồi ta có thể tính, nhưng tiểu tử này đã thương ta thị vệ, khẩu khí này ta nhịn không được. Ngươi có bản lãnh phái người bắt hắn lại. Tự ngữ nhu lạnh lùng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đây là phụ hoàng thân phong quán quân hầu. Vừa nghe tự ngữ nhu lời nói, chàng thượng người sắc mặt tất cả đều đổi đổi. Quán quân hầu. Ngươi chính là Cố Huyền. Ngũ hoàng tử Tự Thiếu Trạch xem Cố Huyền ánh mắt nhất thời thay đổi, là cái loại này đã kinh hỉ lại áo nào thần sắc phức tạp. Đại Vũ Vương thất bí cảnh thí luyện mới vừa kết thúc, trong khoảng thời gian này, danh tiếng vang nhất chính là Cố Huyền tên này. Đại Vũ ngàn năm đệ nhất yêu nghiệt, trong truyền thuyết linh hải thập nhất trọng, vượt cấp bại ngũ phẩm huyền đan lang dược. liên quan tới Cố Huyền Kiêu nhân chiến tích, cho dù là trong hoàng cung nhân nghe đều muốn bắt đầu cái kén. Ai không muốn hảo hảo kết bạn một phen cái dạng này tài tình tuyệt diễm nhân vật. Chính mình ngày hôm qua còn nhắc tới đâu, không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải, đáng tiếc là ở một cái như vậy xấu hổ dưới tình huống, coi như biến tướng đắc tội rồi đối phương. Ngũ hoàng tử hối tím cả ruột, sắc mặt biến đổi một hồi, lúng túng nói, nguyên lai là quán quân hầu, có nhiều mạo phạm, cũng xin bao dung. Hôm nay có nhiều bất tiện, lần sau lại mời quán quân hầu nâng cốc luôn hoan. Nói xong, bắt chuyện thủ hạ vội vã rời đi. Mà đứng sau lưng Cố Huyền tự Thiếu Khang, nghe được thân phận của Cố Huyền trong con ngươi mãnh địa bắn ra một đạo kỳ dị quan mang, nhìn không chớp mắt Cố Huyền, trong miệng túi đầu niệm lấy, quán quân hầu. Quán quân hầu. Trong thần sắc, rất nhiều hướng về cùng sùng bái. Bước đi tự Thiếu Trạch một chuyến, Cố Huyền xoay người lại, tự Thiếu Khang thần sắc kích động về phía hắn hành lễ nói, Thiếu Khang đa tạ quán quân hầu giải vây. Không sao cả, một cái nhấc tay mà thôi. Cố Huyền cười lắc đầu. Tự Ngữ Nhu có chút kinh ngạc hỏi Cố Huyền. Ta đều chưa nói, làm sao ngươi biết nền bang bên kia? Cố Huyền trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt ta lại không ngủ, làm sao có thể không biết nên giúp ai? Lúc này, ở trong mắt Cố Huyền, bình thường không có gì lạ tự Thiếu Khang tựa như một cái kim sắc đèn lớn ngâm nước, đứng ở trước chân. Cái gia hỏa này trên người kim sắc cơ duyên ánh sáng được chói mắt, đừng nói là tự Thiếu Trạch làm khó dễ hắn, e là cho dù là Đại Vũ Thiên Tử ở chỗ này, phỏng chừng hắn cũng sẽ không chút do dự xông lên. Kim sắc. Truyền thuyết. Lại là một cái kim sắc truyền thuyết. Đương nhiên nét mặt khẳng định không thể cùng Tự Ngữ Nhu giải thích như vậy, Cố Huyền suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói, thất hoàng tử điện hạ long khí tiết ra ngoài, quý không thể nói, nguy nan lúc tự nhiên sẽ có người xuất thủ tương trợ, ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Tự Ngữ Nhu nghe được sửng sốt một chút, buồn bực nói, thật như vậy mơ hồ. Ta làm sao không nhìn ra đâu. Tự Thiếu Khang nghe được Cố Huyền lời nói lại cao hứng cùng cái gì tựa như, thần tình kích động nói, thật không? Quán quân hầu quả thật cho là như thế. Cố Huyền gật đầu, chân thành nói, thất hoàng tử điện hạ hiện tại tiềm long tại huyên, thiếu chỉ là một cơ hội, ta muốn không được bao lâu, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Cái này, tự Thiếu Khang bị Cố Huyền mấy câu nói cả người cao hứng đều nhanh run run. Cố Huyền lại nhân cơ hội thêm lên một cây đuốc, cảm khái nói, thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn với tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Lại nói tiếp ta và thất hoàng tử điện hạ cảnh ngộ cũng có chút tương tự, xuất thân dân gian, có hôm nay chi thành tựu đều là trải qua rất nhiều đau khổ sau đó mới, chỉ có, thực hiện. Thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn với tư nhân cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí. Tự Thiếu Khang thì thào lẩm bẩm những lời này, đồng nhiên vành mắt đỏ lên, mãnh địa bắt lại Cố Huyền tay, vô cùng cảm động nói, quán quân hầu, thực sự là ta chi kỳ a. Tự Thiếu Khang trong lòng khổ a. Hắn tuy là quý vi hoàng tử, nhưng mẫu thân chỉ là đại vũ trong hoàng cung một cung nữ, là đại vũ thiên tử một lần say rượu sản vật. Xuất thân dự định bất hạnh của hắn. Từ nhỏ đến lớn, tự Thiếu Khang liền chịu tất cả mọi người xa lánh, ngoại trừ cửu công chúa Tự Ngữ Nhu, không có một cái người không phải khi dễ hắn. Liền chính mình thân lão tử đại vũ thiên tử cũng không đãi kiến hắn, sớm tìm cái lý do liền xua đuổi hắn đi trông coi hoàng lăng. Có thể nói là thảm không muốn không muốn. Hiện tại đột nhiên chịu đến người khác cao như vậy đánh giá. Hơn nữa cho ra khẳng định nhân hay là Cố Huyền, được khen là đại vũ từ ngàn năm nay đệ nhất yêu nghiệt Cố Huyền. Hắn làm sao không phải cảm động đến khóc ròng ròng. Ngay sau đó hận không thể đều muốn cùng Cố Huyền chém kê đầu thành anh em kết bái. Cũng may Tự Ngữ Nhu đúng lúc ngăn cản. Thất ca, ngươi không phải đang bảo vệ Hoàng Lăng sao? Làm sao đột nhiên chạy đến Hoàng Cung tới? Nói lên cái này, Tự Thiếu Khang thần sắc lập tức cảm đạm xuống. Cựu mọi ngươi không biết, Hoàng Lăng gần nhất xảy ra chuyện rồi. Ngay sau đó, Tự Thiếu Khang đem sự tình ngọn nguồn tỉ mỉ nói ra. Nguyên lai, đại vũ trong hoàng lăng gần nhất không phải biết rõ làm sao, dĩ nhiên náo quỷ. Trông coi hoàng lăng thị vệ lão là vô duyên vô cố mất tích, tỉ mỉ lục soát qua đi, lại một điểm đầu mối cũng không có, làm được trong hoàng lăng lòng người bàng hoàng. Tự Thiếu Khang người mang trông coi hoàng lăng chi trách, xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải vội vàng chạy tới bẩm báo đại vũ thiên tử. Nhưng là, hắn hợp với báo lên mấy lần, đều bị người cố ý đè xuống. Liền đại vũ thiên tử nhất mao cũng không thấy đến. Nói đến đây, Tự Thiếu Khang không khỏi ai thán nói, những người này rõ ràng là cố ý, một ngày hoàng lăng xảy ra sự tình, phụ hoàng khẳng định sẽ đem tất cả mọi chuyện trách tội đến trên đầu ta. Đến lúc đó, ta chỉ tính mệnh 1.8 khó bảo toàn A. Tự Ngữ Nhu nghe xong tức giận không ngớt, hét lên, mấy tên khốn kiếp này, thục khinh thục trọng đều không phân rõ sao. Thất ca ngươi yên tâm, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy phụ hoàng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám ngăn cả ngươi. Lúc này, Cố Huyền lại nhịn không được chen miệng nói, thất điện hạ, xin hỏi Hoàng Lăng vị trí là không phải ở cái hướng kia. Cố Huyền chỉ một cái phương vị. Tự Thiếu Khang gật đầu nói, không sai, Cố huynh hỏi cái này làm gì? Cố Huyền thần sắc khẽ động. Hắn chỉ phương hướng chính là Tự Thiếu Khang trên người kim sắc cơ duyên tuyến dọc theo phương hướng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tự Thiếu Khang trên người cái cơ duyên này cùng Hoàng Lăng dị biến thoát không khỏi liên quan. Nếu để cho hắn bẩm báo Đại Vũ Thiên Tử, chuyện này nhất định sẽ biến đến càng thêm phức tạp, mà hắn một ngoại nhân muốn đục nước béo cò đi thiệt hồ, cũng biến thành không quá có thể. Sở dĩ, tuyệt không thể làm cho Tự Thiếu Khang đem chuyện này nói cho Đại Vũ Thiên Tử. Chí ít, hiện tại không thể. Chương 140. Đại Vũ Hoàng Lăng, khai quốc tổ tiên ba. Chương 140. Đại Vũ Hoàng Lăng, khai quốc tổ tiên ba. Vì vậy, Cố Huyền mở miệng nói, thất điện hạ, ta cảm thấy việc này hay là trước không muốn báo cho biết thiên tử tốt. Tự Thiếu Khang cùng Tự Ngữ Nhu đều là sửng sốt, kinh ngạc nói. Cố huynh vì sao nói như vậy? Cố Huyền nói, ngươi suy nghĩ một chút, trông coi Hoàng Lăng bản sẽ là của ngươi chức trách, lần này Hoàng Lăng chuyện ma quái, mặc kệ là nguyên nhân gì, một khi bị thiên tử biết được, ngươi một cái trông coi không làm trách nhiệm nhất định là trốn không thoát đâu. Sở dĩ việc này tốt nhất biện pháp xử lý chính là, ở thiên tử chưa biết được việc này phát sinh phía trước, ngươi trước đem giải quyết, lúc này mới sẽ không để cho người nắm được án. Kỳ thực, trong cung những người nhỏ này lần này cố ý làm khó dễ ngươi, không cho ngươi yết kiến thiên tử, ta cảm thấy ngược lại là giúp ngươi vội vàng mới là. Tự Thiếu Khang cùng Tự Ngữ Nhu tỉ mỉ một cân nhắc Cố Huyền lời nói, dường như đúng là đạo lý này. Mặc kệ Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện gì, đều là Tự Thiếu Khang trách nhiệm, một ngày thiên tử biết được, đến lúc đó trong cung tiểu nhân ở thiên tử bên thai một nói huyên thuyên, nói không chừng Diệu Thiếu Khang nhìn liền thủ Hoàng Lăng sống cũng bị mất, không chừng sẽ bị xung quân đến địa phương nào đi đâu. Nghĩ tới đây, Diêu Thiếu Khang không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng hướng Cố Huyền nói lời cảm tạ, đa tạ Cố huynh nhắc nhở, không phải vậy ta đại họa lâm đầu còn không tự biết 16. Tự Ngữ Nhu cũng không nhịn được nói, Cố Huyền, cũng là ngươi suy nghĩ nhiều, không phải vậy thất ca liền phải phiền phức. Nhưng nếu như không phải bẩm báo phụ hoàng, Hoàng Lăng chuyện lạ ta lại muốn như thế nào giải quyết? Tự Thiếu Khang bắt đầu buồn rầu. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn cũng không trở thành thí điên chạy tới hoàng cung. Cố Huyền bất động thanh sắc, trong lòng nhắc tới, xem ta xem ta xem ta. Quả nhiên, Tự Ngữ Nhu con ngươi đảo một vòng, bật thốt lên, cái này còn không đơn giản, làm cho Cố Huyền đi xem, hắn thực lực mạnh mẽ, nhất định dễ như trở bàn tay. Sẽ chờ ngươi những lời này đây. Cố Huyền ở trong lòng âm thầm cho Tự Ngữ Nhu điểm cái like. Tự Thiếu Khang cũng là hai mắt sáng lên, đang muốn mở miệng, Cố Huyền trên mặt lại lộ ra làm khó dễ màu sắc, nói, cái này, sợ rằng không ổn đâu, ta một ngoại nhân, làm sao có thể vào Đại Vũ Hoàng Lăng cấm địa? Đúng vậy a, cái này không hợp quy củ a. Tự Thiếu Khang khổ sở nói, con bà nó, ngươi chẳng lẽ liền buông tha đi? Thảo nào bị người khi dễ thảm như vậy đâu. Cố Huyền hận thiết bất thành cương nhìn Tự Thiếu Khang liếc mắt, có chút không nói. Còn tốt lúc này Nghĩ Ngữ Nhu lại đưa lên trợ công. Cái này có gì, chỉ cần không phải để người ta biết thì tốt rồi a. Diệu Thiếu Khang rõ ràng có điểm tâm động. Cố Huyền vẫn còn ở giả vờ rụt rè. Tự Ngữ Nhu ôm lấy Cố Huyền tay, vung nói, Cố Huyền, ngươi hay giúp ta một chút thất ca à, ngươi không phải còn thiếu ta lần ân cứu mạng sao, lần này giúp ta thất ca, coi như ngươi trả lại. Phía trước còn nói không chiếm ta tiện nghi, là ngươi thiếu ta một lần đâu, hiện tại lại thành ta thiếu ngươi rồi hả? Ha ha, nữ nhân a, bất quá, được xinh đẹp. Cố Huyền làm sơ do dự, gật đầu đáp ứng, ta đây sẽ theo thất điện hạ đi Hoàng Lăng đi một chuyến. Cố Huyền tốt nhất. Thấy Cố Huyền đồng ý, Tự Ngữ Nhu vui mừng nàng kém chút không có nhảy lên. Tự Thiếu Khang càng là nắm Cố Huyền tay nước nở nói. Cố huynh, nhờ có ngươi a. Ngoại nhân tự tiện xông vào Hoàng Lăng, cho dù là thiên tử bổ nhiệm quan quân hầu, một khi bị phát hiện, cũng là chịu không nổi. Mà Cố Huyền dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy giúp hắn, làm sao có thể khiến người ta không phải cảm động. Ba người cũng không lời nói nhảm, lập tức liền ly khai Hoàng Cung, thẳng đến bên ngoài 30 dặm Đại Vũ Hoàng Lăng. Đại Vũ Hoàng Lăng ở vào Đại Hạ Vương Đô bên ngoài một chỗ phong thủy bảo địa, dựa vào bạn thủy, phong cảnh ngược lại là có chút không sai. Nhưng mặc kệ tốt biết bao phong cảnh, ở nơi này địa phương cất chim cũng không có hợp với ngây ngốc 8 năm, cũng khẳng định nhìn phát chán. Đề phòng gây nên phiền toái không cần thiết, Cố Huyền ngụy trang thành thị vệ bộ dạng, đi theo Tự Thiếu Khang cùng Tự Ngữ Nhu bên cạnh hai người, hướng trong Hoàng Lăng đi tới. Bước vào Hoàng Lăng, Cố Huyền lập tức cảm giác được một cỗ không rõ kiềm nén. Trong lòng thật giống như đột nhiên đặt lên một khối trầm điện tảng đá, rất là khó chịu. Long khí Cố Huyền trong lòng khẽ động. Long khí loại vật này, nhìn không thấy sợ không được, cùng thiên địa linh khí cùng loại, nhưng lại càng thêm đặc thù. Có người nói vương thất trong truyền thừa rất nhiều võ học đều cần phải mượn long khí tới tu hành, sở hữu bất khả tư nghị vĩ lực, cũng không biết thật giả. Diệu Thiếu Khang vừa đi, vừa cùng Cố Huyền giới thiệu, gần nhất, những thứ kia mất tích Hoàng Lăng thủ vệ chính là ở trong Hoàng Lăng vô duyên vô cớ mất tích. Biến mất vị trí không có nửa điểm manh mối, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Trong Hoàng Lăng phòng giữ sâm nghiêm, theo lý mà nói tuyệt đối không thể có người lẻn vào, hơn nữa trong Hoàng Lăng cũng không có gì hay trộm, không đến mức dụ cho người khải. Sở dĩ ta mới, chỉ có, xưng là nháo quỷ. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này trong Hoàng Lăng lòng người bàng hoàng, không ít thị vệ buổi tối cũng không dám tiến đến tuần tra. Cố Huyền trơ mắt nhìn Diệu Thiếu Khang trên người cơ duyên tuyến rơi vào trong Hoàng Lăng một tòa phá lệ khổng lồ lăng mộ trên tấm bia đá, mở miệng hỏi, thất điện hạ, đây là đại vũ cái kia vị tiên nhân lăng mộ. Tự Thiếu Khang liếc nhìn lăng mộ nói, là ta đại vũ khai quốc tổ tiên chi lăng. Ta đại vũ khai quốc tổ tiên, xem như một đời hùng chủ. Không chỉ có kế hoạch, nhu lược vĩ đại vĩ lược, tự thân cũng là vào tới vương cảnh võ đạo cường giả. Hắn lúc tại vị, ta đại vũ bản đồ túi đắp gần phân nửa nam vực, phong cảnh là bây giờ gấp trăm lần không ngừng. Đáng tiếc, khai quốc tổ tiên chính trực tráng nghiên lúc, chẳng biết tại sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không có hắn tòa chấn, uy hiếp chư cường vũ quốc lực chỉ có thể dưới đường đi ngã, cuối cùng bất đắc dĩ co đầu rút cổ đến bây giờ cái dạng này trong một cái góc nhỏ tới. Nói đến đây, Diêu Thiếu Khang thần sắc cũng có chút ảm đạm xuống tới. Tự Ngữ Nhu nghe được nồng nhiệt, hiếu kỳ nói, thất ca, việc này là ai nói với ngươi, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Tự Thiếu Khang cười nói, ta xem thủ Hoàng Lăng nhiều năm như vậy, mỗi ngày cùng tổ tiên anh linh làm bạn, buồn chán chi 963 tế, lật xem điển tịch biết được. Ai, đáng tiếc ta Tự Thiếu Khang tài tình đơn bạc, võ đạo thập đường cũng không có chiến tích, nếu có thể có quan quân hầu thực lực như vậy, sau này ổn thỏa noi theo tổ tiên, thu phục cửu địa, tái hiện ta đại vũ quan huy. Diệu Thiếu Khang nói, trên người cơ duyên ánh sáng hung hăng lóe lóe, cái kia lăng mộ mộ bia cũng là ánh vàng rực rực. Đương nhiên đây chỉ có Cố Huyền mới có thể thấy được. Cố Huyền lo lắng ra cái gì sao thiêu thần, liền vội vàng an ủi, thất điện hạ, chúng ta lúc này hay là trước giải quyết trong Hoàng Lăng chuyện lạ lại nói. Tự Thiếu Khang gật đầu. Cố Huynh nói rất đúng, ta lại theo ngươi tỉ mỉ nói một chút. Tự Thiếu Khang nói sang chuyện khác, cơ duyên ánh sáng dị động lúc này mới ngừng lại. Cố Huyền ám thở phào một cái, mau mang Tự Thiếu Khang hướng bên cạnh đi. Đến rồi hoàng hôn lúc hoàng hôn, Cố Huyền đề nghị, nếu thất điện hạ nói Hoàng Lăng thủ vệ đều là buổi tối ở trong lăng mộ ra sự tình. Ta đây đêm nay liền tại trong lăng mộ một mình mang lên một đêm, nhìn rốt cuộc là người nào quấy phá. Tự Thiếu Khang thần sắc do dự, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, Cố Huynh, Hoàng Lăng gặp chuyện không may ta can hệ lớn nhất. Đêm nay ta cùng ngươi cùng nhau thủ lăng. Cố Huyền thấy hắn thái độ kiên quyết, chỉ có thể đáp ứng. Tự Ngữ Nhu thì nhất định phải hồi cung, lưu luyến theo sát Cố Huyền nói lời từ biệt. Cố Huyền, ngươi chiếu cố tốt ta thất ca, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Chương 141, 141. Thất điện hạ đường động ta, đi mau. Chương 141. Thất điện hạ đường động ta, đi mau. 4. Liên lụy đến một gã vương cảnh cường giả, trách không được là kim sắc cơ duyên. Vào đêm, Cố Huyền một mình ở lại ở trong Hoàng Lăng, vây quanh đại vũ khai quốc tổ tiên lăng mộ nghiên cứu hồi lâu, không thu hoạch được gì làm được hắn đều muốn đem lăng mộ cậy ra nhìn một chút. Xem ra cơ duyên này gây ra điểm vẫn phải là ở Tự Thiếu Khang trên người. Cố Huyền âm thầm nghĩ. Lúc này, Tự Thiếu Khang mang theo một đống rượu và thức ăn đi tới, cười nói, Cố Huynh, đêm dài đằng đẵng, đêm nay chúng ta liền cùng rượu thịt làm bạn a. Nói, Tự Thiếu Khang còn trịnh trọng kỳ sự hướng phía trong Hoàng Lăng rất nhiều lăng mộ được rồi một vòng lễ, trong miệng thì thầm, đại vũ tổ tiên ở trên, tử tôn Tự Thiếu Khang hôm nay vì bồi bản thân, nếu có mạo phạm, mời tổ tông chớ trách. Sau đó, liên bắt chuyện Cố Huyền ngồi xuống, tòa hạ, nhậu nhẹn. Tự Thiếu Khang hiển nhiên là bị người mắt lạnh, bị người xa lánh lâu, khó khăn kết giao Cố Huyền một cái như vậy chi kỷ. Một bụng nước đắng mượn cảm giác say đối với Cố Huyền nói lên nói xuống. Cố Huyền cũng rất thông minh, chuyên môn chọn Tự Thiếu Khang thích nghe nói, các loại thoải mái hắn. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, là vàng sẽ có lúc phát quang. Sai là thế giới này không phải ngươi. Ngươi muốn lặng lẽ nỗ lực, sau đó kinh diễm mọi người. Tự Thiếu Khang cảm động đến hy lý hoa lạc, càng phát ra cảm thấy Cố Huyền là hắn cuộc đời chi kỷ, hận không thể ngay trước đại vũ liệt tổ liệt tông mặt, với hắn trực tiếp kết bái thành huynh đệ khác họ. Một mực cho tới nửa đêm, Cố Huyền phát hiện trong lăng mộ vẫn gió êm sóng lặng, không có động tĩnh gì. Liên tưởng đến ban ngày Tự Thiếu Khang nói đến đại vũ khai quốc tổ tiên việc, cơ duyên ánh sáng phát sinh dị động, vì vậy cố ý đem lời để hướng phương diện này dẫn. Thất điện hạ, ngươi nói đại vũ khai quốc tổ tiên từng là vương cảnh cường giả. Cái kia lưu lại truyền thừa tất nhiên cũng không yếu, vì sao đại vũ vương thất lại chưa ra khỏi lợi hại gì cường giả. Gọi cái gì thất điện hạ, Cố Huynh gọi ta Thiếu Khang chính là. Tự Thiếu Khang tiểu hứng say xưa, khoát khoát tay, trả lời, Cố huynh ngươi có chỗ không biết, Đại Vũ Vương thất mặc dù bây giờ suy sụp, nhưng trong thâm cung, thần tướng kỳ cường giả vẫn phải có, thậm chí nghe đồn nói còn có sống gần nghìn năm, toàn bộ nhờ linh đan rượu dược treo một hơi sinh tử cảnh lão quái vật. Đương nhiên, ta cũng không quá chắc chắn. Sinh tử cảnh lão quái vật. Cố Huyền trong lòng thầm giật mình. Không hổ là vương thất nội tình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đại Vũ Vương thất nếu là không có cao thủ tọa chấn, cũng không đè ép được quốc nội nhiều như vậy võ đạo tông môn. Tự Thiếu Khang than nhẹ một tiếng, nói, ta Đại Vũ khai quốc tổ tiên chết bất đắc kỳ tử sau đó, vũ quốc thịnh cực mà suy, lọt vào xung quanh các nước vây công, trong chiến loạn thất lạc cực kỳ cường đại truyền thừa. Hơn nữa, khai quốc tổ tiên đi quá mức đột nhiên, rất nhiều kinh thiên động địa thủ đoạn cũng không kịp truyền xuống, đây cũng tính là đưa tới vũ quốc một đường suy bại nguyên nhân trọng yếu một trong a. Cố Huyền nghe Tự Thiếu Khang nói, chợt phát hiện trên người đối phương cơ duyên ánh sáng đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhìn lại, Đại Vũ khai quốc trước tổ lăng mộ đồng dạng kim quang chớp động. Cơ duyên sắp tới. Cố Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn lăng mộ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thiệt hồ. Lúc này, Tự Thiếu Khang nói khẩu bình, chép miệng một cái, đứng dậy đối với Cố Huyền nói, Cố huynh, ngươi chờ một hồi, ta đi ra ngoài tìm uống miếng nước, thuận tiện lại phóng thủy. Tiểu. Tự Thiếu Khang loạng choạng mà đứng lên, say khướt về phía lăng mộ đi ra ngoài. Đúng lúc này, Đại Vũ trước tổ lăng mộ khẽ chấn động, nguyên bản bình thường không có gì lạ trên mộ bia dĩ nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời, một con hư huyễn đại thủ từ trong vòng xoáy lộ ra, trực tiếp chụp vào Tự Thiếu Khang. Cố Huyền thấy được rõ ràng, Tự Thiếu Khang trên người cơ duyên tuyến chỗ rơi đang ở trên bàn tay lớn kia. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cố Huyền hét lớn một tiếng, thất điện hạ, cẩn thận. Tự Thiếu Khang bị Cố Huyền một tiếng phủ đầu hét lớn, đầu chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con tre khuất bầu trời đại thủ hướng hắn chụp tới. Nhất thời, Tự Thiếu Khang sợ đến hồn phi phách tán, đặt mông mới ngã xuống đất. Liên tại Tự Thiếu Khang đang lúc tuyệt vọng, chỉ thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên vọt đến trước mặt hắn, một trưởng vô ở trên người hắn, đưa hắn xa xa đẩy ra. Thất điện hạ, đừng động ta, đi mau. Cố Huyền. Tự Thiếu Khang muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn Cố Huyền bị hư huyễn đại thủ bắt đi, biến mất trong nháy mắt ở vòng xoáy bên trong. Đây hết thể tới quá nhanh, căn bản gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm trong hoàng lăng một lần nữa bình tĩnh lại, toàn bộ tựa như ảo ảnh trong mơ, chẳng bao giờ phát sinh qua một dạng. Tự Thiếu Khang ngơ ngác ngồi ở trong hoàng lăng, nhìn Cố Huyền biến mất vị trí, nước mắt không tự chủ từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Cố Huynh. Tự Thiếu Khang ngơ ngác nỉ non nói, ngươi vì sao? Vì sao phải như vậy ngốc ca? Giờ khắc này, Cố Huyền ở Tự Thiếu Khang trong lòng địa vị lập tức cất cao đến không có gì sánh kịp cao độ, vượt qua toàn bộ bốn. Mà lúc này, Cố Huyền đang trải qua trời đất quay cuồng thể nghiệm. Khi hắn mở mắt, thình lình phát hiện mình hiện tại nằm ở một cái cho ngông ngông bên trong không gian. Một cái khoác hoàng bào, quanh thân quấn vòng quanh từng đạo hình rồng hư ảnh, khí chất vô cùng uy nghiêm hư huyễn bóng người đang xem lấy hắn. Tiểu tử, ngươi phá hỏng đại sự của ta. Cái này nửa hư huyễn uy nghiêm bóng người trầm giọng mở miệng, thanh âm như cửu thiên lạc lôi một dạng, chấn được Cố Huyền đầu ông tác hưởng. Uy nghiêm bóng người càng nói càng tức, quanh thân khí tức giống như phi cháo một dạng lan lộn. Lúc này cái không gian này dường như cũng biến thành không ổn định, kịch liệt loạn choạng. Cố Huyền ngược lại là phi thường chấn định. Hắn là giả ta cứu lại Tự Thiếu Khang danh nghĩa tiến vào, mặc kệ cái cơ duyên này có thể hay không tiệt hồ thành công, đại khái suất cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhiều nhất lại bị đưa đi thôi. Tiền bối là Đại Vũ khai quốc tổ tiên. Cố Huyền chủ động mở miệng hỏi. Lúc này uy nghiêm bóng người cảm xúc cũng từ từ ổn định lại, lạnh rên một tiếng, nói, bây giờ là Đại Vũ mấy năm. Vũ quốc thế như cái gì? Cố Huyền thành thật trả lời. Uy nghiêm bóng người rơi vào trầm mặc, đông nhiên thở dài một tiếng, không nghĩ tới ta Đại Vũ lại suy nhược đến tận đây, nhưng chỉ có thể co đầu rút cổ nam vượt một góc. Đáng trách. Đáng trách ta. Cảm thán hết, uy nghiêm bóng người chất vấn Cố Huyền, ngươi thì là người nào? Không có ta tự ra huyết mạch, tại sao lại ở hoàng lăng bên trong? Cố Huyền cười khổ trả lời, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tại cái này sao? Ta là Đại Vũ thiên tử thân phong quán quân hầu, cùng Đại Vũ cựu công chúa thất hoàng tử quan hệ cá nhân rất tốt. Ngươi ở đây trong hoàng lăng giả thần giả quỷ, chọc cho lòng người bàng hoàng, thất hoàng tử có trông coi hoàng lăng chi trách, sợ bị trách phạt, mới, chỉ có, mời ta đến giúp đỡ điều tra. Chuyện này đối với ta tới nói là trăm hại mà không một lợi, sớm biết ngươi là Đại Vũ khai quốc tổ tiên, mới vừa ta liền không thay thất hoàng tử ngăn cản cái kia một chút. Nói, Cố Huyền trên mặt lộ ra phiền muộn màu sắc mạch. Uy nghiêm bóng người nghe xong Cố Huyền giảng thuật, trầm mặc một hồi, nói, ngươi ngược lại là có lòng, là khó được trung lương chi thần. ta hiện tại chỉ có một luồng tàn hồn, lúc nào cũng có thể tiêu tán, cũng là không có biện pháp một lần nữa. Thôi thôi xong, có thể cũng là thiên ý, liền tiện nghi tiểu tử ngươi. Nói xong, uy nghiêm bóng người hướng về Cố Huyền một trường vỗ ra, Cố Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Chương 142, Chân Long Bạn Phượng, quý không thể nói năm. Chương 142, Chân Long Bạn Phượng, quý không thể nói năm. Cố Huyền trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được uy nghiêm bóng người ghé vào lỗ tai hắn nói ra, chớ lộn xộn, ta điều động địa mạch vì ngươi tắm thân. Lời nói chưa rơi xuống, chỉ thấy trong hư không đột nhiên nứt ra mấy đạo chỗ rách, một đạo đạo kim sắc hồng thủy từ miệng tử bên trong chạy ra quần quận dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể. Long khí. Cố Huyền trong nháy mắt biết rõ ràng cái này kim sắc hồng thủy nhân tố. Không gì sánh được tinh thuần long khí, đương nhiên còn có linh khí. Cái dạng này sức mạnh bàng bạc quán thâu dưới, Cố Huyền tu vi nhanh chóng tăng vọt. Hơn nữa, quần quận long khí dung nhập thân thể hắn. Ở trải qua huyết linh chi thối thể, thượng cổ chu tức huyết thối thể, nham tương thối thể sau đó, Cố Huyền lần nữa nên đón long khí thối thể. Thể phách của hắn, tướng mạo của hắn, thậm chí khí chất của hắn cũng bắt đầu phát sinh kỳ diệu thuế biến. Biến đến quý khí bức người, tôn sùng vô thượng bốn. Cái loại này cải biến, càng nhiều hơn cũng không phải là trên thân thể biến hóa, mà là mệnh cách. Xe bỗng nhiên, Cố Huyền khí tức trên người đột nhiên cất cao một tầng. Thân nhiệm, nhục thân, nguyên lực lại một lần nữa đột phá cực hạn. Uy nghiêm bóng người lấy làm kinh hãi, trên mặt rất nhanh lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, vui vẻ nói, hảo tiểu tử, linh hải thập nhị trọng tam phẩm huyền đan dự định không nghĩ tới ta đại vũ thật đúng là ra khỏi một ngày 113 tiêu. Hảo hảo hảo, thiên tiêu chi tử, cũng không tính bôi nhọ truyền thừa của ta. Ăn đi, cứ việc miệng lớn ăn, ta ngược lại thật ra nhìn tiểu tử ngươi, đến cùng có thể nuốt trôi bao nhiêu. Nói, uy nghiêm bóng người đại thủ một hồi, trong hư không lại là nứt ra mấy đạo chỗ rách, càng nhiều hơn địa mạch long khí hiện ra tới, liên tục không ngừng dung nhập Cố Huyền trong cơ thể bốn. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng bên ngoài, Nghĩ Ngữ Nhu đứng ngơ ngác. Cả người tựa như thất hồn lạc phách một dạng, nỉ non nói, thất ca. Ngươi lặp lại lần nữa. Cố Huyền hắn, vì cứu ngươi, bị vô danh đại thủ bắt đi. Tự Thiếu Khang mặt xám như cho tàn, trong mắt tràn đầy nồng nặc ảo não cùng tự trách, khổ sở nói, là Hoàng huynh lỗi, Hoàng huynh vô năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố huynh vì ta bị bắt đi. Ai? Tự Thiếu Khang hiện tại hận không thể đùng đùng cho mình hai miệng rộng tử. Nếu như lúc đó bị bắt đi chính là hắn thì tốt rồi. Vì sao hết lần này tới lần khác là Cố? Hắn không, Đại Vũ chỉ là thiếu một bị vắng vẻ vô năng hoàng tử. Mà Cố Huyền không có, hắn liền thiếu một trí giao chi kỷ, Tự Ngữ Nhu thiếu một người thường, với Đại Vũ, càng là thiếu vang dội cổ kim quan quân hầu. Đáng tiếc, lại hối hận cũng vô ích. Cố huynh, ngươi làm người vì sao phải như vậy trượng nghĩa đâu, ta chết không có gì đáng tiếc, ngươi cũng không nên gặp chuyện không may à. Diệu Thiếu Khang đấm ngược dậm chân, thanh âm nghẹn ngào. Tự Ngữ Nhu trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thất ca, triệu tập Hoàng Lăng thủ vệ. Ta không tin Cố Huyền dễ dàng như vậy sẽ không có, ta coi như là đào sâu ba thước, cũng muốn đưa hắn tìm ra. Tự Thiếu Khang mãnh địa nhìn về phía nàng, cả kinh nói, cửu muội ngươi đừng xung động, đây chính là Hoàng Lăng trọng địa. Nếu như Phụ Hoàng đã biết, Tự Ngữ Nhu cắn răng nghiến lợi nói, Phụ Hoàng đã biết thì thế nào, một đống người chết, làm sao có thể cùng người sống so với. Cái dạng này đại nghịch bất đạo lời nói từ Diêu Phổ Dâu trong miệng nói ra, Diệu Thiếu Khang quá sợ hãi, nhưng suy nghĩ một chút, cắn răng đáp ứng. Ngươi nói đúng. Mạo phạm tổ tiên, chết, trông coi Hoàng Lăng thất trách cũng chết, dù sao cũng là một lần chết, ta còn có thở, sao tốt băn khoăn. Cố huynh đối đãi ta nghĩa bạc vân thiên, ta cũng không thể khiến hắn coi thường. Ta sẽ đi ngay bây giờ điều binh. Nói, Diệu Thiếu Khang vẻ mặt kiên định đi ra phía ngoài độc. Đại Vũ Hoàng Cung. Đại Vũ Thiên Tử chỗ cao long vị bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một tên thái giám vội vã chạy vào tầm cung, bẩm báo nói, bệ hạ. Khâm Thiên giám Hà đại nhân có chuyện quan trọng bẩm báo Đại Vũ Thiên Tử thần sắc hơi động, thản nhiên nói, làm cho hắn tiến đến. Là. Rất nhanh, một gã râu tóc bạc phơ quan lại tiến nhập bên trong điện. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Khâm Thiên giám lao giả vẻ mặt nghiêm túc nói, từ hôm qua bắt đầu, ta Đại Vũ cảnh nội đột nhiên nắm chắc điều địa mạch sụp đổ, tiêu thất. Cái gì? Đại Vũ Thiên Tử nghe, thần sắc đột biến, một cỗ cường đại quân vương uy nghiêm bao phủ toàn bộ đại điện. Địa mạch quan hệ quốc vận, tu hành giới thiên tài địa bảo, nguyên thạch khoáng mạch trở, các loại, đều là y theo địa mạch mà sống. Địa mạch sụp đổ, cái này há chẳng phải là ý nghĩa vũ quốc vận động đãng, có tai họa phát sinh. Là nguyên nhân gì, nhưng có điều tra rõ. Đại Vũ Thiên Tử trầm giọng hỏi. Khâm Thiên Giám lão giả lắc đầu, trả lời, bệ hạ cũng không cần phải gấp, lần này biến động rất là đặc biệt. Tuy là địa mạch không lý do sụp đổ, nhưng ta xem tinh tượng, ta Đại Vũ quốc vận ngược lại phơi bày dâng lên tư thế. Ồ! Đại Vũ thiên tử phát sinh kinh ngạc thanh âm. Vì sao quốc vận ngược lại dâng lên? Long! Khâm Thiên Giám lão giả trả lời, ta tỉ mỉ nghiên cứu một đêm, phát hiện những thứ này sụp đổ địa mạch, chính là ở dựng dục thật. Chân Long! Đại Vũ thiên tử thân thể hung hăng chấn động, thần sắc động dung. Khâm Thiên Giám trong miệng nói chân long cũng không phải là phổ thông từ ngữ, đại biểu mãi mãi cũng chỉ có một chân long mệnh người. Trên thế giới này sở hữu chân long mệnh cách nhân không nhiều lắm, các quốc gia quốc quân có thể miễn cưỡng xem như là. Nhưng cùng loại bọn họ loại này, chỉ có thể coi là hậu thiên chân long mệnh cách. Là kế thừa vương vị sau đó, vận mệnh cùng quốc vận buộc chặt, mệnh cách cũng hóa thành chân long mệnh cách. Không phải trói chặt quốc vận, lại có thể sở hữu chân long mệnh cách người, liền cực kỳ khủng khiếp. Nói là chí tôn chí quý cũng không chút nào vì Đại Vũ thiên tử còn xây ở, quốc nội đã có chân long xuất thế, thảo nào quốc vận lại đột nhiên tăng lên. Người khả năng nhìn ra, là châm dưới gối cái kia vị hoàng tử người mang chân long mệnh cách. Đại Vũ thiên tử không kịp chờ đợi hỏi. Khâm Thiên Giám lão giả do dự nói, hồi bẩm bệ hạ, này chân long cũng không phải là xuất hiện ở vương thất trong con em, mà là một ngoại thích chân long. Mặc dù xuất thân dân gian, lại quý không thể nói, thực sự kỳ diệu. Hơn nữa, ta coi mệnh cách cũng không là thuần túy chân long mệnh cách, còn có phượng hoàng làm bạn, mổ chính qua khí sát phạt. Thực sự là cổ quái rất. Chân long bạn phượng, chủ sát phạt. Đại Vũ thiên tử thì thào nói nhỏ. Ngoại thích chân long, chứng minh cái này sở hữu chân long mệnh cách người không ở triều đình, sinh ra dân dã, sở hữu hoàng thân quốc thích toàn bộ bài trừ. Chủ sát phạt, không hề nghi ngờ, chắc là võ đạo người trong. Chỉ có tu hành võ đạo võ giả, mới có thể nhiều binh qua, chủ sát phạt. Còn chân long bạn vợ bốn. Chẳng lẽ là chỉ Đại Vũ vương thất trung có quý nữ sẽ thích người này sao? Nghĩ tới đây, Đại Vũ thiên tử trong đầu trong nháy mắt nhảy ra một cái người tới. Lập tức gọi vẫn làm bạn bên cạnh Lao Thái Giám. Nguy Hải, ngươi mấy ngày trước đây có phải hay không cùng tiểu lực đi ra một chuyến? Lao Thái Giám phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, bệ hạ chu tội, cựu công chúa cũng là ham chơi, giả như không thể không tự a. Không hỏi ngươi tội. Đại Vũ thiên tử lạnh rên một tiếng, nói. Ta hỏi ngươi, tiểu cửu mang ngươi đi ra ngoài, tìm là người phương nào? Lão thái giám như thực chất trả lời, cửu công chúa tìm chính là anh tài bảng đệ nhất, bệ hạ bổ nhiệm quán quân hầu. Ồ! Đại Vũ thiên tử đôi mắt chớp lên một cái, nói, vậy ngươi cảm thấy, tiểu cửu đối với quán quân hầu cảm tình như thế nào? Thành thật trả lời chính là. Lão thái giám kiên trì trả lời, cửu. Công chúa, dường như rất là thích cùng quán quân hầu sống chung một chỗ. Hay quá! Người trò chuyện rất tốt. Đại Vũ thiên tử mâu hiện lên kỳ quang, mở miệng nói, lập tức, cho ta triệu quán quân hầu Cố Huyền qua đây thấy ta. Là, bệ hạ. Chương 143. Quán quân hầu xứng ta Hoàng Nhi, dư giả một. Chương 143. Quán quân hầu xứng ta Hoàng Nhi, dư giả một. Bí cảnh chung, liên tục không ngừng long khí vẫn còn ở dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể. Cố Huyền hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, phảng phất có một đạo kim long chiếm giữ ở bên người hắn. Thân thể hắn thành một cái vòng xoáy, hải nạp bách xuyên cắn nuốt toàn bộ. Uy nghiêm bóng người hư huyễn đến một số gần như trong suốt tình trạng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu thất. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền, tựa như đang nhìn nhất kiện từ đích thân hắn chế tạo tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chân long mệnh cách đã thành, võ cơ sự hùng hậu, so với những thứ kia đỉnh cấp thánh địa còn cưng như thế nào. Ta lúc đầu đan thành tam phẩm, cuối cùng vào vương cảnh, thật muốn nhìn ngươi một chút có thể đi đến bao xa a. Uy nghiêm bóng người thở dài một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Cố Huyền mi tâm, cả người cũng hóa thành một vệt kim quang biến mất. Tiểu tử, hôm nay ngươi được ta truyền thừa, chịu ta ân huệ, làm giữ được ta Đại Vũ vạn thế hưng thịnh. Bằng không, mặc dù dưới cửu tuyển, ta cũng định cùng ngươi không chết không nớt. Cố Huyền thân thể khẽ run lên, trong đầu đột nhiên nhảy ra một phần công pháp. Đây cũng là Đại Vũ khai quốc tổ tiên cuối cùng quà tặng. Thượng thư, Hoàng đạo Long Quyền. Ngay cùng lúc đó, Cố Huyền trong cơ thể truyền ra một hồi kịch liệt nguyên lực ba động. Đột phá tu vi. Linh hải 13 trọng. Bẩm báo điện hạ, không có. Không có tìm được. Tìm khắp hoàng lăng quanh mình 30 dặm, chưa từng phát hiện quan quân hầu. Nhiều đội thủ vệ rục ngựa đi tới Sán Thiếu Khang trước mặt, hội báo thăm dò tình huống. Tự Thiếu Khang sắc mặt khó coi, còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái lanh băng băng thanh âm cũng đã vang lên. Sẽ tìm. Tìm không được, các ngươi hết thể vào hoàng lăng cho ta Đại Vũ liệt tổ liệt tông chôn cùng. Tự ngữ nhu thay đổi những ngày qua hoạt bát linh động. Mặt cười hàm xương, lanh băng băng ra lệnh. Tự Thiếu Khang nhìn lấy cái này quen thuộc lại xa lạ cửu hoàng muội, cảm giác đối phương hiện tại thật giống như một tòa chôn giấu ở sông băng dưới sống hỏa sơn, chẳng biết lúc nào biết triệt để bạo phát. Mấy ngày kế tiếp, mới biết được quán quân hầu ở cửu hoàng muội trong lòng rốt cuộc là trọng yếu bực nào. Tự Thiếu Khang khẽ cắn môi, đang chuẩn bị làm cho bọn thủ vệ tiếp tục sưu tầm. Đúng lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến. Thiên tử đến. Tự Thiếu Khang thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra kinh ngạc sợ hãi màu sắc. Thiên tử đến. Đại Vũ Thiên tử tại sao sẽ đột nhiên tới Hoàng Lăng, cái này nguy rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Tự Thiếu Khang vội vàng xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Còn lại Hoàng Lăng thủ vệ cũng dồn dập quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to, cung nên thiên tử. Không bao lâu, một chiếc hoa mỹ liễn xa ở mấy trăm ngự lâm quân bảo vệ dưới, gào thét tới. Màn xe mở ra, một đạo tượng trưng cho cẩu cút cao uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô hình uy áp bao phủ toàn trường, Đại Vũ Thiên tử nhìn xuống miệng người, mở miệng nói, quán quân hầu Cố Huyền có ở này. Diêu Thiếu Khang khẽ cắn môi, kiên trì cũng miệng nói, hồi bẩm phụ hoàng, Hoàng Lăng trọng địa, cũng không có gì quán quân hầu. Làm càn. Đại Vũ Thiên tử lạnh rên một tiếng, máng, ngươi ở đây Hoàng Lăng quanh mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm chấm là người mù người điếc sao? Bây giờ còn dám nói xạo. Tự Thiếu Khang mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong lòng một mảnh cho nguội. Chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, phụ hoàng minh dám, quán quân hầu mấy ngày trước đúng là này, nhưng là bây giờ là thật không ở. Đại Vũ Thiên tử mày nhăn lại, còn chưa mở miệng, một người đã chảy nước mắt nhào tới. Phụ hoàng, ngươi mau giúp ta tìm xem Cố Huyền A. Tự Ngữ Nhu khóc lê hoa đái vũ, mấy ngày kế tiếp trong lòng chất chứa ủy khuất lo nghĩ lo lắng vào thời khắc này đều thổ lộ. Đại Vũ Thiên tử lại nghe nhãn hiện lên kỳ quang, nhịn không được mở miệng, tiểu cửu. Ngươi có phải hay không sớm đã hướng vào quán quân hầu? Tự Ngữ Nhu thanh âm hơi ngừng, có chút không biết làm sao ngơ ngác nhìn lấy trước mặt phụ hoàng, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra. Lau ngượng ngùng, hoảng loạn cúi đầu. Đại Vũ Thiên tử gặp nàng bộ dáng này, không những không giận mà còn lấy làm mừng, quay đầu hỏi bên cạnh Khâm Thiên giám lão giả. Hà đại nhân, ngươi thấy thế nào? Khâm Thiên giám lão giả nghiêm mặt nói, Hoàng Lăng địa ngoại long mạch bên trên, quán quân hầu lại là ta Đại Vũ ngàn năm khó gặp thiên tài võ đạo, thêm lên cửu công chúa ái mộ. Chân long mệnh cách người, phải là quan quân hầu. Đại Vũ Thiên tử cười ha ha một tiếng, vướt cằm nói, quán quân hầu vốn là đại vũ tuyệt đỉnh tuấn kiệt, chịu chấm ưu ái. Bất kể có phải hay không là chúng ta muốn tìm người, xứng ta hoàng nhi, đều dư giả. Tốt, tốt a. Đại Vũ Thiên tử dường như có chút vui vẻ, nhìn lướt qua giữa sân, ánh mắt cuối cùng rơi vào phía dưới quỳ lạy Tự Thiếu Khang trên người suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi có thể kết giao với quan quân hầu nhân vật như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có chút chỗ hơn người. Ngươi xem thủ Hoàng Lăng nhiều năm, cũng coi như có công, ngay hôm đó bắt đầu, liền không cần đứng ở Hoàng Lăng, hồi cung phụng dưỡng chấm chi tả hưu A10. Nói xong, Đại Vũ Thiên tử ra lệnh một tiếng, bại giá hồi cung. Đợi quán quân hầu đi ra, trước tiên thông báo chấm. Phía sau, Nghĩ Ngữ Nhu hòa Tự Thiếu Khang hai người đứng ngơ ngác tại chỗ, đại não một cái còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhất là Diệu Thiếu Khang. Hắn mang ngoại nhân vào Hoàng Lăng. Vẫn còn ở trong Hoàng Lăng bên ngoài một hồi lâu dàn vặt, Đại Vũ Thiên tử sau khi biết chẳng những không có trách phạt ngược lại còn khen hắn có công. Đây là tình huống gì? Tự Ngữ Nhu cũng có chút ngộng. Nghe phụ hoàng nói, dường như tuyệt không lo lắng Cố Huyền mất tích sự tình, thậm chí liệu định hắn không có việc gì năm. Hơn nữa, còn giống như muốn nàng gả cho Cố Huyền. Nhưng là, Cố Huyền hiện tại người lại ở đâu A11? Trong núi rừng, hai gã võ giả đang ở kịch chiến. Hai người đều là linh hải thập trọng tu vi. Từng chiêu từng thức gian, nguyên lực bốn phía, bên người nổ ra một cái lại một cái hô to. Lý Thừa Phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn đem trên người lệnh kỳ hết thể giao ra đây, cũng tốt tiết kiệm thụ nhiều đau khổ ra thịt. Một gã thân cao tám thước thanh niên khôi ngô cầm trong tay trường đao, một đao tiếp chém ra một đao, khí thế hung mãnh, nhai răng, cười mở miệng. Cùng hắn giao thủ người bị hắn chết chết đặt ở hạ phong, hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, biểu tình trên mặt lại có chút quật cường phản bác, nằm mơ. Ngươi coi như thực lực thắng ta một bậc, muốn lưu ta lại, cũng là si tầm vọng tưởng. Vậy thử một chút xem sao. Thanh niên khôi ngô lạnh rên một tiếng, trong mắt sát khí tóe hiện, khẽ quát một tiếng, lộ đao cửu thức. Hắn mãnh địa chém ra nhất đao, một đao này ánh đao uy lực hơn xa phía trước, cả kinh đối thủ sắc mặt đại biến. Ánh đao hoa phá trường không, chỉ lát nữa là phải đem đối thủ trọng thương. Nhưng vào lúc này, hai người giao chiến bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái du cơn xoáy. Vòng xoáy lặng yên không một tiếng động đem ánh đao thôn vệ đi vào, không lên một tia sóng lớn. Đột nhiên biến hóa làm cho giao thủ song phương đều sửng sốt một chút, hai người vô ý thức ngừng tay, bình tĩnh hướng trong vòng xoáy nhìn lại chỉ thấy sau một khắc, trong vòng xoáy đi ra một đạo nhân ảnh. Chương 144, 144. Thiên hoàng hậu duệ quý tộc, mây nổi bốn phía. Chương 144. Thiên hoàng hậu duệ quý tộc, mây nổi bốn phía. 2. Chỉ thấy từ bên trong vòng xoáy đi ra đạo nhân ảnh này. Tuổi chưa qua 17, tùy thân lấy quần áo phổ thông trường bào màu xanh nhạt, nhưng ngũ quan thân hình, không một chỗ không tuân theo không một chỗ không mắc. Nhìn quanh trong lúc đó, như có kim long vòng quanh người, phong thái tuyệt thế. Giơ tay nhấc chân, quý không thể nói. Nhìn người nọ trong nháy mắt, giao thủ hai người trong đầu đều không khỏi toát ra cùng một cái từ ngày nữa diễn hậu duệ quý tộc. Trong lúc người hướng hai người nhìn xuống mà khi đến, hai người đều kìm lòng không đậu cúi đầu, trong lòng có không rõ tự ti mặc cảm ý sinh ra. Người nọ từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người, dường như đang muốn mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên trời u ám. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền có lôi vân đành dụng được, sau đó hai tia chớp trước sau hạ xuống, ở giữa bổ vào thần bí nhân trên người. Thần bí nhân liên tục hai lần bị thiểm điện bắn trúng, chẳng những không có việc gì, trên mặt ngược lại lộ ra cực kỳ hưởng thụ sắc. Khí thế trên người càng là lần nữa cất cao, tựa như một tòa cự sơn vậy trầm trầm nặng đặt ở hai người ngực. Cái này huyền bí một màn thấy hai người vẻ mặt hốt hoảng, không biết làm sao. Lúc này, quý không thể nói thiếu niên thần bí mở miệng, nơi này là nơi nào? Các ngươi lại là người nào? Thanh niên khôi ngô không chút nghĩ ngợi mở miệng, còn đây là Đại Chu hoàng cảnh, chúng ta là Đại Chu võ giả. Đang ở tham gia Đại Chu 10 năm một lần thu thú diễn võ. Vừa mới dứt lời, thanh niên khôi ngô mới, chỉ có, manh địa phản ứng kịp. Ta vì cái gì muốn thành thật như vậy trả lời vấn đề của hắn. Hồi tưởng chính mình mới vừa tâm tính, thật giống như thứ dân đối mặt quân vương lúc túi đầu xương thần bản năng. Lúc trong lúc đó, thanh niên khôi ngô mặt lộ vẻ kinh sắc, trong lòng sinh ra một hồi đại khủng bố. Trước mặt thiếu niên này, thực sự quỷ dị. Đại Chu. Tôn quý thiếu niên nhíu mày một cái, thấp giọng lẩm bẩm. Từ Hoàng Lăng bí cảnh trung đi ra, làm sao không lý do bị chuyển đến Đại Chu kỳ. Tốt, Đại Chu ở vào Đại Vũ Đông Nam, cùng Linh Kiếm Tông cách xa nhau cũng không tính quá xa. Lúc này, thanh niên khôi ngô hai người cũng tỉnh táo lại tới, hướng về phía Tôn Quý thiếu niên chất vấn, ngươi là người phương nào, ngươi là làm sao xông vào chúng ta Đại Chu thu thú cấm địa. Thiếu niên đối với hai người chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ tùy ý khoát tay nói, cái này không phải là các ngươi nhu cầu hiểu sự tình, ta hỏi xong, các ngươi bây giờ có thể đi. Thân tình tư thái, tựa như quân vương vẫy lui thủ hạ nô bộc. Cảm giác chịu đến vũ nhục lớn lao hai người trên mặt hiện lên xấu hổ và giận dữ màu sắc, trực tiếp liên thủ lại, hướng thiếu niên khởi xướng vây công. Xú tiểu tử, chết cho ta. Đối mặt hai người vây công, thiếu niên thần sắc bình thản, bình thường một quyền đánh ra. Một quyền này, dường như khiên động địa mạch, thiên địa linh khí cũng vì đó chiều bái. Một đạo như có như không kim long hư ảnh ở quyền trên đỉnh núi lưu động. Quyền đánh ra, hư không đều tựa như trở nên tĩnh. Thanh niên khôi ngô hai người thân hình bỗng nhiên giữa không trung, trên mặt hiện ra lớn lao kinh dị cùng sợ hãi. Sau một khắc, hai người thân thể ầm ầm nổ lên, hóa thành đầy trời bọt máu. Cố Huyền chậm rãi thu quyền, trong con ngươi lóe hào quang kỳ dị, xem cùng với chính mình nắm đấm nhịn không được cảm thán nói, Hoàng đạo Long Quyền, không hổ là thiên giai võ đang, ta mới vừa nắm giữ, uy lực lại khủng bố như vậy suy nghĩ kỹ một chút, có thể cũng là cùng chính mình hút số lượng cao địa mạch long khí có quan hệ. Nếu như đem Cố Huyền nhục thân so sánh một khối sắt thường, vương thất bí cảnh bên trong mấy lần thuế biến gần giống như hỏa hoạn rèn luyện, tôi luyện đi trong cơ thể hắn đại lượng tạp chất, sắt thường thành tinh thiết. Long khí quán thể, thì tương đương với tại hắn khối này tinh thiết bên trong gia nhập vào đại lượng tài liệu quý giá, nhiều lần rèn luyện. Bây giờ Cố Huyền, gần giống như một khối thiên đoán mà thành cực phẩm bảo thiết, ngưng thật không gì sánh được. Trừ cái đó ra, Cố Huyền thần niệm, nguyên lực cũng đều bị rèn luyện đến mức tận cùng. Ba lần đột phá linh hải thập trọng cực hạn, làm cho hắn các phương diện tố chất đều tăng trưởng đến phòng không thể tăng tình trạng. Lại tiến lên một bước, chính là huyền đan. Hoàng Lăng cơ duyên để cho ta lại lấy được một viên bổ thiên đan, ta bây giờ trên tay đã có hai khỏa bổ thiên đan. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể bằng vào tự thân ngưng kết ra tam phẩm huyền đan, có thể đem huyền đan phẩm cấp trực tiếp để thăng tới nhất phẩm cảnh. Cố Huyền ánh mắt sáng quắc, đã khẩn cấp muốn thấy được chính mình thành tựu nhất phẩm lúc trạng thái. Vừa lúc trên tay tích lũy không ít thu hoạch, không có thời gian hảo hảo tiêu hóa. Không bằng tiểu tại này bế quan một hồi, ngưng kết huyền đan sau đó mới trở về Đại Vũ. Nghĩ lấy, Cố Huyền thuận tay nhất chiêu. Mới vừa bị hắn đánh chết hai gã Đại Chu võ giả chữ vật linh giới tự động bay đến trong tay hắn. Tùy ý nhìn lướt qua, không có phát hiện có chỗ khác thường gì. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn quét mặt đất. Hấp thu đại lượng vung địa mạch long khí, người mang chân long mệnh cách Cố Huyền. Bây giờ có thể cảm ứng rõ ràng đến cùng dưới địa mạch đi hướng. Hắn ở trong núi rừng nhanh chóng bút đầu, rốt cuộc tìm được một chỗ địa mạch hội tụ chi địa. Một quyền ở trên sơn nham đánh vỡ một vài trượng sâu động lớn, Cố Huyền trực tiếp chui vào, bắt đầu bế quan bốn. Bây giờ hắn thần niệm so sánh với trước tăng lên không chỉ gấp đôi, toàn bộ giải tán có thể bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Bất quá cũng không tất yếu như thế cực hạn, Cố Huyền chỉ đem thần niệm mở rộng đến phương viên 10 dặm phạm vi liền ngừng. Sau đó nội thị thân mình. Lúc này hắn đan điền trong gân mạch lưu động nguyên lực so với thủy ngân còn muốn đậm đặc gấp 10 lần, hầu như muốn cố hóa, cũng sớm đã vượt qua canh kim khí bên trên miêu tả đại thành phạm chủ. Thần niệm điều động, đậm đặc nguyên lực chậm rãi hướng vùng đan điền hội tụ. Vùng đan điền, một thanh lưu ly tiểu đao, một đám xích sắc hỏa diễm, còn có một đạo nho nhỏ tử sắc lôi đỉnh. Ba cái lực lượng loại phía dưới, lại bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Ở du cơn xoáy thành hình trong nháy mắt, Cố Huyền bế quan sơn động bầu trời, tảng lớn mảng lớn mây đen bao phủ qua đây, trung điệp hơn 10 dặm, nhưng lại đang không ngừng mở rộng. Linh hải tấn huyền đan. Thuế biến bắt đầu bốn. Trong núi rừng, mấy tên linh hải thập trọng võ giả nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống một gã tóc đỏ thanh niên trước mặt. Tóc đỏ thanh niên diện vô biểu tình, lạnh lùng lấy đi mấy người đưa tới nhan sắc khác nhau lệnh kỳ, quanh thân tản mát ra khiến người ta thất tức khủng bố áp lực. Đương nhiên, tóc đỏ thanh niên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn chứng kiến xa xa, đại lượng mây đen hướng một chỗ hội tụ mà đi, mơ hồ có lôi điện cuồn cuộn, có chút kỳ dị. Có người ở đột phá huyền đan. Giá thế này, cũng không phải hạ tam phẩm huyền đan có khả năng dẫn động. Sẽ là bốn. Một người phương nào? Tóc đỏ thanh niên đôi mắt thiểm giật mình, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng mây đen hội tụ chỗ nhanh chóng chạy đi. Chô ao đầm. Dữ tợn khổng lồ yêu cá sấu phát sinh không cam lòng giống giận, đôi mắt cấp tốc biến đến u ám. Một cái khí chất lạnh như băng hắc bảo nam tử một kiếm rạch ra yêu cá sấu bụng, từ đó đào ra một viên lớn chừng quả đấm đan hoàn. Cái này dĩ nhiên là chỉ đã ngưng kết ra yêu đan yêu thú, thực lực có thể so với huyền đan cảnh võ giả, nhưng bây giờ chết ở nơi này hắc bảo nam tử cất xong yêu đan, lại từ yêu cá sấu bên cạnh thi thể tìm ra một thanh tử sắc lệnh kỳ. Liên tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên thần niệm khẽ động, quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Tốt kịch liệt sóng linh khí, người phương nào đang đột phá, đi qua nhìn một chút. Thanh niên áo bào đen thân hình thoát một cái, biến mất. Một. Chương 145, 145. Ta đại chu cuối cùng lại ra một ngày tiêu. Chương 145. Ta đại chu cuối cùng lại ra một ngày tiêu. 3. Hình như là có người ở trùng kích huyền đan. Người phương nào to gan như vậy, cũng dám ở thu thú trong lúc đột phá huyền đan. Khí tượng này, dựng dục ít nhất cũng là trung tam phẩm huyền đan. Lại có sẽ thành trung tam phẩm huyền đan yêu nghiệt xuất thế. Sẽ là anh tài bảng bên trên người phương nào? Đi qua nhìn một chút. Trên bầu trời càng để lâu càng dày, càng để lâu càng lớn lôi vân gây nên mảnh rừng núi này bên trong rất nhiều võ giả chú ý kinh người khí tượng làm cho không ít người trở nên vô cùng kinh ngạc, dồn dập chạy tới vây xem. Ngay từ đầu chỉ có vẹn vẹn mấy người, người phía sau càng ngày càng nhiều. Trên tảng đá, cây cỏ gian, bóng người lắc lư, từng cái đều có ít nhất linh hải thất bát trọng tu vi. Trong đó càng nắm chắc hơn người, thân thể lơ lửng giữa không trung. Trên người tản mát ra như nắng gắt, lại tựa như lãnh nguyệt vậy khí thế mênh ngông. Chỉ có huyền đan cảnh võ giả mới có thể làm được ngắn ngự không, mà bằng chừng ấy tuổi đạt được huyền đan cảnh, không thể nghi ngờ đều là đại chu trẻ tuổi trung cự đầu cấp nhân vật. Lúc này, ánh mắt của những người này tất cả đều hội tụ ở một hang núi vị trí. Trên sơn động rảnh, một tầng lại một tầng lôi vân ứ động, trung điệp gần trăm dặm, che đậy sắc trời. Một cái cự đại vòng xoáy linh khí, chuyển cái phêu hình dáng. Hướng về sơn động nội nguyên 16 nguyên không ngừng mà khuynh tiết lấy linh khí. Cái này nguy nga cảnh tượng làm cho không ít người trên mặt lộ ra động dung màu sắc, nhịn không được kinh hô. Bên trong sơn động rốt cuộc là người phương nào đang đột phá, nhiều như vậy linh khí, sợ là một dạng huyền đan cảnh võ giả cũng phải bị sinh sôi xanh bạo a. Ta nhớ được mấy cái yêu nghiệt ngưng kết 4-5 phẩm huyền đan lúc, cũng mới bất quá dẫn động mười mấy dặm lôi vân, kém xa kinh khủng như vậy thanh thế, chẳng lẽ người này muốn thành tựu chính là thượng tam phẩm huyền đan? Không biết là ai. Nhưng nhất định là ta đại chu thiên tiêu, ta có thể cảm ứng được bên trong sơn động có thu thú lệnh kỳ ba động. Sẽ là anh tài bảng ở trên vị nào? Hậu tích bạc phát, nhất minh kinh nhân. Lơ lửng giữa không trung tóc đỏ thanh niên cùng hắc bảo nam tử nhìn trước mắt kinh người thanh thế, trên mặt cũng lộ ra sâu đậm ngưng trọng cùng kiêng kỵ màu sắc. Ngươi có thể biết là người phương nào ở chỗ này đột phá? Tóc đỏ thanh niên nhìn về phía hắc bảo nam tử. Hắc bảo nam tử lắc đầu, lạnh lùng nói, bất kể là ai, người này một ngày bước vào huyền đăng cảnh. Nhất định là ngươi ta đại địch. Ngươi nói đúng. Tóc đỏ thanh niên đôi mắt chớp động gian, sát khí tóe hiện. Hai người rất có an ý tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị xuất thủ đánh đoạn sơn bên trong động người kia bế quan. Đột nhiên, bên trong sơn động mãnh địa bộc phát ra một cỗ khổng lồ thần niệm. Cái này thần niệm như lao phong, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Bị thần niệm đảo qua người, sắc mặt tất cả đều trắng một cái, tựa như đột nhiên bị người dùng dao nhỏ chống lấy mi tâm, sợ đến dồn dập lui lại. Tóc đỏ thanh niên cùng hắc bảo nam tử hai người giống như vậy. Người này cho là một gã đao khách. Anh tài bảng bên trên nhưng có dùng đao người. Sắc mặt hai người xấu xí, sắc ý trong lòng lại bộc phát xí liệt, không lọt vào mắt thần niệm cảnh cáo, tới gần ngược lại nhanh hơn. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo thiểm điện hạ xuống. Giang giác. Tia chớp này trực tiếp bổ vào trên sơn động nho nhỏ trong nháy mắt đổ nát, hoảng sợ tóc đỏ thanh niên cùng hắc bào nam tử cũng không khỏi dừng bước. Huyền đan lôi kiếp, bắt đầu rồi. Thôi được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái gia hỏa này đến cùng có thể dẫn động mấy trọng huyền đan lôi kiếp. Tóc đỏ thanh niên cười lạnh một tiếng, buông tha cắt đứt đối phương bế quan ý tưởng, ở một bên vây xem đứng lên. Hắc bào nam tử cũng đồng dạng không chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu lôi vân. Đệ một đạo thiểm điện không có vào sơn động, đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lôi đỉnh theo sát phía sau mà đến. Giang giác, hợp với ba đạo thiểm điện, trực tiếp đem cố huyền bế quan đỉnh núi bắn cho thành một vùng phế tích. Trên sườn núi cây cỏ thảm thực vật tất cả đều hóa thành than cốc, uy thế kinh khủng thấy người ngoài hơi kinh hãi. Đây cũng là uy lực của thiên kiếp, thiên địa vĩ lực. Cho dù là đã thành tiểu huyền đan, không muốn cũng không dám nếm thử nữa lần thứ hai. Vâng, đạo thứ tư thiểm điện hạ xuống. Đạo này so sánh với ba vị trí đầu đạo uy lực càng đáng sợ hơn, cơ hồ là ba vị trí đầu đạo tổng cộng. Cái này liền vào trung tam phẩm, nhìn lấy không khỏi cũng quá đơn giản. Có người vây xem nhịn không được cảm thán. Người ngoài suy thanh nói, đơn giản. Ngươi sợ là đang suy nghĩ dám ăn, nếu như trung tam phẩm huyền đan tốt như vậy thành, cũng sẽ không người nhiều như vậy bị gắt gao vây ở huyền đan cảnh không phải đột phá. Người này đột phá nhanh, chỉ là bởi vì hắn nội tình thực sự quá hùng hậu, bốn đạo huyền đan lôi kiếp. Xa xa không có đạt được cực hạn của hắn mà thôi. Xác thực như người này nói, bốn đạo lôi đình hạ xuống, trên bầu trời mây đen chẳng những không có yếu bất dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng để lâu càng dày, vẫn còn ở dựng dục càng lớn khủng bố. Giang giác đạo thứ năm thiểm điện hạ xuống. Ngọn núi nhỏ sụp đổ phân nửa, cũng ý nghĩa, lúc này bế quan người huyền đan đạt được ngũ phẩm cảnh. Giang giác. Đệ thứ sáu lôi đình. Tiếng nổ mạnh to lớn làm cho tất cả mọi người tại chỗ mí mắt đều ác tàn nhẫn giật một cái. Tứ phẩm huyền đan đã thành. Bọn họ đại chu thế hệ này trẻ tuổi trung xuất sắc nhất giả, ngưng kết cũng bất quá chỉ là tứ phẩm huyền đan. Hiện tại, lại thêm một người. Lôi vân vẫn còn ở ngưng tụ. Có người nhìn chằm chằm đỉnh đầu lôi vân, khẽ hô cửa ra. Mọi người vô ý thức chăm chú nhìn lôi vân, liền tóc đỏ thanh niên cùng hắc bảo nam tử cũng không ngoại lệ. Tại chỗ có người khẩn trương nhìn soi mói, đạo thứ bảy lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống. Cái này một tia chớp viễn siêu phía trước sở hữu, có chừng mấy trượng phẩm chất. Tựa như thượng cổ thần rõ ràng ném dưới thần mâu, hung hăng đánh vào trên đỉnh núi. Oeng! Cự đại tiếng nổ đùng đoảng, ngọn núi nhỏ hoàn toàn bị đánh nát. Đại địa phảng phất chấn động dữ dội một cái, mọi người cũng vì đó kinh hãi. Ngắn ngủi chấn động sau đó, tóc đỏ thanh niên cùng hắc bảo nam 647 tử hai người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra xấu xí màu sắc. Thượng tam phẩm. Cái này một tia chớp hạ xuống, ý nghĩa đại chu trẻ tuổi trung lại thêm một cự đầu. Hơn nữa còn là đan thành thượng tam phẩm cự đầu, che đậy cùng thời, không người có thể đụng. Người vây xem chung còn có người kích động hô to đi ra. Thượng tam phẩm huyền đan. Ta đại chu rốt cuộc lại ra một nhân vật thiên tiêu. Huyền đan cảnh phía trước, mặc kệ ngươi thiên tư có bao nhiêu xuất sắc, xưng hô thiên tiêu, cũng là có tiếng mà không có miếng, tối đa chỉ có thể xem như là yêu nghiệt. Chỉ có thành tựu thượng tam phẩm huyền đan, mới chính thức có tư cách được xưng là thiên tiêu chi tử. Thượng tam phẩm huyền đan. Có thể nhập vương cảnh. Đại chu bao nhiêu năm không có đi ra qua vương. Từ đó về sau, ta đại chu anh tài bảng đệ nhất xem như là đổi chỗ, lui về phía sau mấy trăm năm, đều muốn lấy người này là thủ. Có đại chu võ giả vui vẻ được khoa tay múa chân. Nhưng vào lúc này, đã có mắt người trợ to, thốt ra, không đúng, còn không có kết thúc. Đám người bừng tỉnh kinh giác, lúc này mới phát hiện răng đầy lôi vân đang rơi xuống đạo thứ bảy lôi đỉnh sau đó, vẫn còn ở cuộn cuộn. Phảng phất chịu tải lấy trong lôi vân tất cả lực lượng đạo thứ 8 lôi đình ứng tiếng hạ xuống. Nóng rực lôi quang chiếu dọi ra từng cái tràn ngập chấn động cùng kinh hãi khuôn mặt. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm lôi đình hạ xuống chỗ, đầy đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. 1. Nhị phẩm huyền đan A. Chương 146. Vô khuyết không lậu, tuyệt phẩm thiên đan. Chương 146. Vô khuyết không lậu, tuyệt phẩm thiên đan. 4. Lúc này cô dây trạng thái cũng không lạc quan. Huyền đan lôi kiếp trình độ kinh khủng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cùng linh hải lôi kiếp hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Cố Huyền gượng cười. Đột phá linh hải thập trọng cực hạn, mỗi đột phá nhất trọng, sẽ có lôi đình hạ xuống. Bất quá lôi đình này, là thiên địa quà tặng, đối với võ giả thân thể căn bản không có tổn thương, thậm chí còn có không ít chỗ tốt lại tựa như bình chỉ là chuyên môn dùng để trợ giúp võ giả đánh vỡ thân thể bình cảnh dùng. Mà huyền đan lôi kiếp, đại biểu cũng là thiên địa khảo nghiệm. Võ giả lướt đoạt thiên địa linh khí, chiếm trước tài nguyên, sở hành vốn chính là hành vi người thiên. Huyền đan cảnh sau đó, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều sẽ có lôi kiếp đánh xuống. Cánh tay như thần bộ dạng lôi kiếp, sinh tử kiếp khó, vương cảnh lôi kiếp trở, các loại. Đây là thiên địa đại đạo đánh xuống đại khảo nghiệm. Nếu có thể vượt qua đi, trước mắt chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu không phải có thể, thì bị thiên địa mạt sát. Huyền đan lôi kiếp sở hạ xuống lôi đỉnh trung tràn đầy hủy diệt, phá hư bạo định ý hơn nữa cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, một đạo so với một đạo khủng bố. Nếu không phải cố huyền nhục thân đủ cường đại, sợ không phải sẽ bị sinh sôi đánh chết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng. Trải qua bảy đạo lôi đỉnh thanh tẩy, cố huyền thần niệm lần nữa phát sinh thuế biến thuần túy thần niệm ở trong đầu hắn ngưng kết thành một viên kim cương một dạng tinh thể, tuy là chỉ có chừng hạt gạo, lại dạng ngời rực rỡ. Nhục thân nội ngoại vết thương chống chất, trong đó rồi lại có sinh cơ bắn ra, bắt đầu hướng về bảo thể phương hướng bắt đầu thuế biến. Chuyển biến lớn nhất vẫn là cố huyền bên trong đan điền cái kia một đạo thật nhỏ lôi đỉnh. Đây là linh hải lôi kiếp lúc lưu ở bên trong đan điền. Đừng có xem nhẹ nho nhỏ này lôi đỉnh, mỗi lần lôi kiếp hạ xuống, đều là nó hút đi phần lớn lôi điện chi lực. Mà qua mấy lần, này đạo lôi điện cũng theo đó lớn mạnh không ít. Thảo nào đột phá linh hải thập trọng trở lên cảnh giới bị xưng là thượng tam phẩm huyền đan dự định, có thể chính là bởi vì đột phá linh hải thập trọng phía sau có thể được cái dạng này một viên lôi điện hạt giống, thừa nhận thượng tam phẩm huyền đan lôi kiếp mới, chỉ có, biến đến có thể. Nếu không thì tính nội tình được rồi, cũng có rất hơn suất ở trong lôi kiếp vẫn lạc. Cố huyền nhìn lấy vùng đan điền lôi điện hạt giống trong lòng suy nghĩ. Lúc này, đầu đỉnh kinh khủng uy áp ùng ùng hạ xuống. Cố huyền trong mắt tinh mang lóe lên, há mồm phun ra chính mình mới vừa ngưng kết ra không lâu huyền đan, chủ động nên đón. Đạo thứ 8 lôi đỉnh. Oanh một. Lôi điện hạ xuống, trước tiên bổ vào cố huyền huyền đan bên trên. Ở kinh khủng lôi điện chi lực dưới, huyền đan bên trên một đạo thiên nhiên hình thành vết dạn chậm rãi tiêu thất. Từ ba đạo biến thành lưỡng đạo. Ý vị này huyền đan phẩm cấp tòng tam phẩm tăng lên tới nhị phẩm. Huyền đan phẩm cấp chính là như vậy lần lượt bị tẩy luyện để thăng đi lên. Tẩy luyện hết huyền đan, còn lại lôi đỉnh chi lực đều quán thâu đến cố huyền trong cơ thể. Trong sát na, như có một vạn đầu manh thu ở cố huyền huyết nhục trong kinh mạch tùy ý bút đầu. Thiên đao vạn kịch một dạng đau đớn. Đau nhức dưới sự kích thích, cố huyền trong đầu thần niệm kết tinh đột nhiên bành trướng một vòng. Ngay sau đó, bên trong đan điền lôi điện hạt giống bắt đầu điên cuồng thôn phệ những thứ này lôi đỉnh chi lực, cấp tốc tăng trưởng. Mà còn lại đến chỗ lưu thất lôi đỉnh, thì dung nhập cố huyền toàn thân. Phá lấy thân thể hắn, đề cao xuất ra mới huyết nhục. Những học sinh mới này huyết nhục phía dưới, dường như có mơ hồ văn lộ hiện lên. Hô! Một cố huyền sắc mặt tái nhợt, thật dài phun ra miệng trọc khí. Đỉnh đầu thiên uy từng bước bắt đầu tiêu tán, cố huyền biết, chính mình dựa vào tự thân nội tình có khả năng đạt tới trình độ, không sai biệt lắm cũng liền nơi này. Nhưng với hắn mà nói, đó cũng không phải kết thúc. Lật bàn tay một cái, cố huyền trong tay nhiều hơn hai quả vàng lóng lánh đan dược. Bổ thiên đan. Hai quả. Ta nội tình để cho ta thành tựu nhị phẩm huyền đan, mặc dù không tệ, nhưng không tính là hoàn mỹ. Ở đại vũ như vậy nhỏ, tiểu nhân cụ, mới có thể độc tôn, đến rồi thiên địa rộng lớn hơn, có thể liền chẳng khác người thường. Cố huyền trong đầu hiện ra một cái tuyệt mỹ thân ảnh. Hắn chưa quên, đã từng có một cái tự xưng Trung Châu giao đài thánh chủ nữ nhân từng đã nói với hắn. Như ngươi như vậy thiên tài, ở Trung Châu nhiều như quá giang chi cá giết. Ngươi như hảo hảo nỗ lực, cuộc đời này có thể có cơ hội có thể ở trong miệng người khác nghe nói tên của ta. Cố huyền ánh mắt chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình huyền đan bên trên còn sót lại lưỡng đạo vết dạng. Trong con ngươi có nóng rực ngọn lửa đang cháy hừng hực đi mẹ nó giao đài thánh chủ. Đi mẹ nó giao đài thánh địa. Sớm muộn có một ngày, hắn sớm muộn phải đem các loại chỗ cao vân thượng tồn tại, hung hăng giẫm ở dưới chân. Lúc này, chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Cố huyền há mồm đem hai quả bổ thiên đan nuốt cái bụng, trong lòng một thanh âm đang gầm thét. Hôm nay ta liền muốn dùng cái này hai quả bổ thiên đan, bổ ta tiên thiên võ đạo chi cơ, thành tựu vô khuyết không lậu, xưa nay chưa từng có phẩm bên trên tuyệt phẩm thiên đan. Bổ thiên đan vào bụng, hóa thành lưỡng đạo thanh lưu biến mất. Ngay sau đó, cố huyền trước mắt huyền đan ở trên lưỡng đạo vết dạn đột nhiên tiêu thất. Biến đến hoàn mỹ không một tí vết, giống như đất trời sinh ra tuyệt thế của quý. Nam. Đạo thứ 8 lôi đỉnh hạ xuống. Mọi người đều mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Nhị phẩm huyền đan. Phẩm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, bên trong sơn động bế quan người, thành tựu chẳng những là thượng tam phẩm huyền đan, hơn nữa còn là nhị nhị phẩm cùng tam phẩm, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái phẩm cấp, cũng là khác nhau trời vực. Nhị phẩm đan, dĩ nhiên là nhị phẩm huyền đan. Có võ giả thì thào nói nhỏ, lần coi như ta Đại Chu sử sách, cũng chưa từng xuất hiện qua có thành tựu nhị phẩm huyền đan nhân vật ta. Thánh địa truyền nhân, không gì hơn cái này. Thiên hữu ta Đại Chu. Tóc đỏ thanh niên cùng hắc bào nam tử cũng gắt gao nhìn chằm chằm đạo thứ 8 lôi đình rơi chỗ, trên mặt viết đầy nồng nặc kinh ngạc cùng chấn động. Bên trong sơn động người thành tiểu thượng tam phẩm huyền đan vốn là để cho bọn họ giật mình, không thể tưởng vẫn là thượng tam phẩm bên trong nhị phẩm. Đây là Đại Chu trong lịch sử cũng không xuất hiện qua. Hiện trong lòng bọn họ đã không phải là đố kỵ, mà chỉ còn lại có chấn kinh rồi. Không đúng. Hắc bào nam tử bỗng nhiên phản ứng kịp, mở miệng nói, huyền đan lôi kiếp vượt qua. Thiên địa hội có linh khí trụ hạ xuống, trợ giúp ngưng đan giả khôi phục, người này là cái gì không có. Tóc đỏ thanh niên sửng sốt, chợt hai mắt sáng lên, mừng như điên đứng lên. Ta biết rồi, cái gia hỏa này nhất định là đã chết ở nhị phẩm huyền đan cấp hạ. Mới vừa đạo kia lôi đỉnh, uy lực mạnh, sợ là huyền đan lục thất trọng người đối mặt cũng muốn bỏ mình, hắn bất quá mới vừa thành đan, làm sao có thể vượt qua. Nhất định là chết rồi. Ha ha. Tóc đỏ thanh niên nói vừa nói ra khỏi miệng. Nhất thời dẫn tới người ngoài một hồi kinh ngạc. Chết rồi mới vừa thành tiểu nhị phẩm huyền đan nhân vật thiên kiêu liền chết như vậy. Còn chưa quật khởi, đã vẫn lạc. Đây không khỏi cũng quá hí kịch hóa đi. Nhưng chính như tóc đỏ thanh niên nói, đầu đỉnh lôi vân gần tán đi, linh khí quang trụ cũng không hạ xuống. Cắt kết thúc đều là như vậy lặng yên không một tiếng động, bình thản hơi quá đáng. Hắc bào nam tử cũng gật đầu nói, xác thực, vẫn với huyền đan lôi kiếp thí dụ như vậy mặc dù không nhiều, nhưng là không phải chưa từng xảy ra. Có người nói, ở trên quốc hoặc đỉnh cấp trong thánh địa, những thứ kia có tư cách trùng kích thượng tam phẩm huyền đan thiên tài, ở độ. Huyền đan lôi kiếp lúc đều phải cần trưởng bối ở một bên bảo vệ. Người này gan to bằng trời, dám ở như vậy hoang giao dã ngoại một mình trùng kích thượng tam phẩm huyền đan, chết rồi cũng không trách được người khác. Hắc bào nam tử lời nói dường như tọa thật bên trong sơn động người tử vong, không ít Đại Chu võ giả trên mặt lộ ra tiếc hận màu sắc. Cái dạng này một cái tài tình kinh thế thiên kiêu chi tử, làm sao lại viên rơi xuống đâu? Bọn họ thậm chí còn cũng không rõ ràng thân phận của đối phương hủy. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một hồi ba động kỳ dị truyền đến. Chỉ thấy mới vừa vẫn còn ở tiêu tán lôi vân bỗng nhiên lần nữa hội tụ. Lại thế so trước đó càng thêm hung mãnh, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền mở rộng đến mấy trăm dặm phạm vi. Hắc vân đè xuống, lôi điện cuồn cuộn, tựa như thế giới mạt thế một dạng. Chương 147, 147. Từ địa sinh hoa, trời giáng tụ và. Chương 147. Từ địa sinh hoa, trời giáng tụ và. Nam. Cái này hắc sắc lôi vân tới như vậy đột ngột, làm cho chàng thượng đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Sấm sét màu tím ở trong tầng mây cuồn cuộn, cút tiếng sấm rền rĩ, tựa như trong đó ẩn giấu thượng cổ lôi thú. Mọi người vây xem bắt đầu điên cuồng lui lại, bao quát tóc đỏ thanh niên cùng hắc bào nam tử ở bên trong. Bọn họ từ trong lôi vân cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đại khủng bố. Trực giác nói cho bọn hắn biết, nếu không phải lui, bọn họ liền sẽ trở thành thiên uy hàng lâm dưới bị vạ lây cá trong chậu. Bọn họ sẽ chết. Kinh khủng lôi vân chi cảnh hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, càng người ở ngoài xa bắt đầu vọt tới bên này, muốn tìm tòi kết quả. Ba ba bá. Từng đường thân ảnh xuất hiện giữa sân. Có ít nhất 6, 7 người thực lực cũng không tại tóc đỏ thanh niên cùng hắc bảo nam tử phía dưới. Một tên trong đó khí tức càng cường đại, thân lại tựa như đại nhật anh tuấn nam tử vẻ mặt nghiêm túc hỏi tóc đỏ thanh niên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ thanh niên ngữ khí tối nghĩa nói ra, có người. Ở kết đan. Cái gì? 1000 đại chu tuổi trẻ cự đầu ánh mắt trợ to, vẻ mặt ngạc nhiên. Kinh khủng này như diệt thế một dạng cảnh tượng, ngươi theo ta nói là có người kết đan tạo thành. Cái này kết là cái gì đan? Không chờ bọn hắn hỏi kỹ, trong lôi vân dựng dục đại khủng bố 350 đã hạ xuống. Giang giác. Một đạo dài chừng 10 trượng tử sắc lôi đỉnh từ trong lôi vân hạ xuống. Giang giác. Sau đó, lại là một đạo. Uy lực càng sâu trước một đạo. Lưỡng đạo lôi đỉnh hạ xuống, đập ầm ầm ở sườn núi chỗ, hầu như đem một mảnh kia phương viên vài dặm phạm vi san thành bình địa. Đại địa hung hăng lay động, tựa như động đất một dạng. Mọi người đều bối rối, ngơ ngác nhìn lôi đỉnh trô rơi chỗ, một câu nói cũng không nói được. Cùng lúc đó, Cố Huyền đang gặp khủng bố lôi quang thanh tẩy. Thứ 9 đệ thập đạo lôi đỉnh gần như cùng lúc đó hạ xuống, nhất là đệ thập đạo lôi đỉnh, uy lực quả thực có thể đem hắn trong nháy mắt nghiền thành bột mịn. Còn tốt bổ thiên đan qua châu, dám che chở hắn ở lôi quang trung bất tử. Cố Huyền trong đầu thần niệm kết tinh cùng thổi khí cầu giống nhau bành trướng. Thần niệm khuyết tán phạm vi không ngừng biến lớn. 120 dặm, 150 dặm, 180 dặm. Thiên đoán mà thành thân thể ở lôi quang trung phá hủy lại sinh, tảng lớn huyền ảo văn lộ tại hắn tân sinh huyết nhục xương cốt dưới dài ra. Cái này văn lộ lại tựa như lôi, như lửa, vừa tựa như long. Khi tất cả lôi quang đều tiêu thất, Cố Huyền ngũ tâm triều thiên, tân sinh khí lực không một chỗ không hoàn mỹ, không một chỗ không tinh xảo. Da thịt trắng non dưới, từng đạo huyền ảo thần văn như ẩn như hiện, có điểm giống trên trận pháp cấm chế, lại hình như cổ thụ bộ rễ. Đã thần bí, lại tôn quý. Nếu như nói Cố Huyền phía trước nhục thân là một khối thiên đoán bảo thiết, như vậy hiện tại liền tính là đã có thần binh lợi khí hình thức ban đầu. Bảo thể đã thành. Trực quan nhất tăng lên chính là, khí lực từ nguyên lai nhất long chi lực, trực tiếp tăng vọt đến nhị long tình trạng. Tay không có thể xé rách hư không. Vùng đan điền, một viên hoàn mỹ không một tỷ vết huyền đan xoay tròn, huyền đan dưới phảng phất tồn tại một cái không nhìn thấy vòng xoáy. Đang lấy vượt qua võ giả tầm thường số lượng tốc độ gấp 10 lần cực nhanh phun ra nuốt vào lấy linh khí, liên tục không ngừng rót vào huyền đan bên trong, giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên Cố Huyền tu vi. Cố Huyền cảm giác mình hiện tại cho dù có không có Hỗn Nguyên Kim Thân đến tiếp sau công pháp cũng không sao cả. Bởi vì thể chất của hắn trải qua rất nhiều lần thủy biến, đã sớm cùng Hỗn Nguyên Kim Thân bên trên miêu tả khác hẳn nhau. Đương nhiên, là so với nguyên bản Hỗn Nguyên Kim Thân càng mạnh. Mạnh mẽ rất nhiều. Còn có chính là lập công lớn lôi điện hạt giống. Từ nguyên lai nửa hư huyễn trạng thái, hấp no rồi lôi đỉnh chi lực, biến thành một đạo ngưng động thực chất kia chớp màu tím, tựa như một đoàn khiêu động tốt nhất tử ngọc. Thân niệm thoáng chạm đến, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khủng bố vĩ lực. Cố Huyền bên trong đan điền ba món đồ: lôi điện hạt giống, hỏa diễm hạt giống, hư thần chi đao. Hiện tại lôi điện hạt giống nhảy trở thành ba vật đứng đầu, đặt ở còn lại hai người trên đầu, được không uy phong. Kiểm tra xong toàn thân, Cố Huyền ngẩng đầu, trong con ngươi toát ra nhàn nhạt chờ mong màu sắc. Hắn biết, lôi kiếp sau đó chính là trời nắng. Thiên địa đánh xuống đại khảo nghiệm, tự nhiên cũng sẽ có đại quà tặng. Hắn ngưng kết chính là xưa nay chưa từng có tuyệt phẩm huyền đan, không biết phải nhận được thiên địa dạng gì quà tặng năm. Lưỡng đạo lôi đình hạ xuống, mắt thấy một màn này người tất cả đều ở vào che đậy trạng thái, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ khi nào gặp qua kinh khủng như vậy thiên uy cảnh tượng? Cái gì ngưng đan? Coi như cùng nhóm nói đây là con nào đó thượng cổ hung thú ở chỗ này độ kiếp, bọn họ cũng tin. Ngưng đan người. Cũng đã chết rồi a. Có người thì thào mở miệng. Không có ai phản bác. Đáng sợ như vậy thiên uy dưới, đừng nói sơ nhập huyền đan cảnh, coi như là huyền đan thập trọng, thậm chí thần tướng kỳ cường giả đến đây, cũng không nhất định có thể gánh nổi. Trong bọn họ bất kỳ người nào đi lên. Không đợi lôi đình hoàn toàn hạ xuống, khả năng cũng đã hóa thành cho bụi. Làm sao có khả năng còn có người có thể gánh nổi? Mới vừa ta không nhìn lầm, cuối cùng hình như là hợp với rơi xuống lưỡng đạo lôi đình A. Có người nghi hoặc. Sở hữu cái dạng này nghi ngờ người cũng không phải chỉ có một. Tổng sở đều biết, lôi kiếp theo trình tự liên quan đến huyền đan phẩm cấp. Ngưng đan người, lúc trước đã bị qua 8 đạo lôi đình thanh tẩy, thành công ngưng kết nhị phẩm huyền đan. 9 đạo làm nhất phẩm. Như vậy 10 đạo đâu? Nhất phẩm bên trên. Có vượt lên trước nhất phẩm huyền đan phẩm cấp sao? Khó hiểu. Nhưng bây giờ cái này đã không trọng yếu. Người đều đã chết, nói cái gì đều là nói xuông. Mọi người ở đây chậm rãi từ trong rung động đi ra lúc, đông nhiên bốn. Bầu trời âm trầm đột nhiên biến đến sáng sủa. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đi, sau một khắc vẫn không khỏi mở to hai mắt. Chỉ thấy một đạo sáng loáng quang trụ từ trên bầu trời rũ xuống, chỗ rơi chính là mới vừa rồi lôi kiếp quanh kích chỗ. Đây là huyền đan lôi kiếp sau linh khí trụ. Linh khí trụ xuất hiện. Chẳng phải là ý nghĩa người nọ bốn. Đám người chỉ cảm thấy hầu phát khô, khó có thể tin nói ra nửa câu sau, còn sống. Mọi người đều ngẩn ra. Ngơ ngác nhìn linh khí trụ chỗ rơi vị trí. Trong mông lung, mơ hồ có thể chứng kiến một đạo thon dài cao ngất bóng người đứng thẳng. Đại lượng tinh thuần linh khí từ trong cột ánh sáng hạ xuống, hóa thành bạch sắc hạt mưa, hội tụ thành sông nhỏ, hoa lạp lạp chảy xuống, người nọ tắm rửa trong đó. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, tràng thượng vang lên liên tiếp ngược lại hút lương khí âm thanh. Linh khí biến hóa sông. Ta chỉ nghe nói qua, thành công ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan thiên mới có thể làm cho linh khí biến hóa mưa, có thể chưa từng nghe qua linh khí còn có thể biến hóa sông A. Cái này cần là bao nhiêu quà tặng, thượng thiên bỏ ra nhiều linh khí nồng nặc mới có thể làm được linh khí biến hóa sông tình trạng. Quá bất hợp lý. Nhưng này vẫn chưa xong. Ở linh khí quang trụ hạ xuống sau đó, chỉ thấy trong cột ánh sáng người bên dưới, bị lôi đình oanh kích thành mảnh vụn đất khô cằn bên trên. Bắt đầu sinh trưởng ra tảng lớn mảng lớn hoa tươi, cây cỏ. Trong đó thậm chí bao gồm một ít làm cho bên trên danh hào tới linh dược. Cùng lúc đó, trong hư không vang lên kỳ dị đạo âm, từng bước chuyển ngũ thải màu sắc tù và từ trong hư vô hiện hiện. Chương 148, 148. Cùng đại đạo lần đầu tiên tiếp xúc thân mật 1. Chương 148. Cùng đại đạo lần đầu tiên tiếp xúc thân mật 1. Cố Huyền đắm chìm trong mênh mông linh khí sông ở giữa. Toàn thân cao thấp vô số lỗ chân lông toàn bộ mở ra, tham lam hấp thu cái này khó gặp tinh thuần linh khí. Hắn huyền đan mới thành lập, chính là trong cơ thể nhất chống dông lúc, vừa vặn cần đại lượng linh khí bổ sung. Hôn nguyên bảo thể lấy vượt qua võ giả tầm thường ngũ tốc độ gấp 10 lần điên cuồng cắn nuốt linh khí, làm dịu nhục thân, đồng thời cũng ở không ngừng bổ khuyết huyền đan. Huyền đan chính là võ đạo chi cơ, thật giống như xây nhà phía trước phải đánh tốt rồi quá mức, sau đó sẽ từng bước đi lên tạo. Cố Huyền thành tựu chính là xưa nay chưa từng có tuyệt phẩm huyền đan, khối này địa cơ cũng có thể nói không tiền khoáng hậu, lui về phía sau mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, đều cần tiêu hao võ giả tầm thường mấy chục lần thậm chí giáo gấp trăm lần tư nguyên. Linh khí sông ẩn chứa linh khí đủ để đem phổ thông hạ tam phẩm thậm chí trung tam phẩm huyền đan võ giả gắng gượng đẩy lên mấy cảnh giới, nhưng đối với Cố Huyền mà nói, toàn bộ hấp thu có thể hay không thăng cấp huyền đan nhị trọng còn là một vấn đề. Chỉ có như thế điểm sao? Cố Huyền một bên yên lặng hấp thu linh khí, một bên thầm nghĩ nói. Phải biết rằng hắn ngưng kết nhưng là tuyệt phẩm huyền đan A, phía sau kinh khủng kia thứ 9 đệ thập đạo lôi kiếp, nếu không phải là có bổ thiên đan hộ thể, hắn đã sớm chết thành cặn bã đã không biết bao nhiêu lần. Cùng chính mình trải qua hung hiểm so với, cái này lao thiên cấp cho quà tặng không khỏi cũng quá keo kiệt điểm. Sự thực chứng minh, Cố Huyền là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kèm theo linh khí trường hà xuất hiện, một vệt kim quang từ linh khí trong cột ánh sáng rũ xuống, chiếu xạ ở Cố Huyền mi tâm. Trong sát na, Cố Huyền thần niệm thật giống như bị phóng đại vô số lần, cực nhanh hướng bốn phía khuyết tán ra. Thân thể hắn cũng tựa hồ đang lên cao không ngừng, lên tới một cái cực cao địa phương, nhìn xuống thương sinh. Trong thoáng chốc, Cố Huyền phảng phất chứng kiến thiên địa vạn vật quỹ tích vận hành, chứng kiến bốn mùa thay thế, chứng kiến cỏ mục khô vinh, chứng kiến sinh tử luân hồi. Đại lượng nhỏ vụn phức tạp tin tức dũng mãnh vào Cố Huyền não hải, hắn trong con ngươi phản chiếu ra Thương Hải Tang Điền cùng Nhật Nguyệt tinh thần huyễn ảnh. Cố Huyền bỗng nhiên tỉnh ngủ. Hắn đây là tiếp xúc đến nói thiên địa đại đạo. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng nó xác xác thật thật là tồn tại. Vô số người dốc cả một đời truy tầm nó, lại ngay cả bóng dáng của nó đều không thể bắt được. Tuyệt phẩm thiên đan, liền thiên địa cũng vì đó thán phục, vì vậy Cố Huyền chiếm được một lần nhất kiến nó cơ hội. Cố Huyền vẫn duy trì thần niệm thanh tỉnh, hắn phát hiện mình có thể đơn giản thấy được hiểu được mình muốn thấy được hiểu được cắt. Không nhìn không gian thời gian khoảng cách hạn chế, chỉ cần Cố Huyền muốn biết, liền sẽ một cách tự nhiên phơi bày gì ở trước mặt mình. Hắn tâm niệm vừa động, trước mắt liền hiện ra một cái hình ảnh. Đây là một cái lớn như vậy ao nước, trong ao nước dâng lên một loạt sương mù màu trắng. Vũ khí là linh khí nhân hỷ rộ rèn mà thành. Trong ao nước thủy cũng là từ tinh thân linh khí biến thành, thậm chí ngay cả đáy ao tán lạc khối đá cội hình dáng vật thể, cũng đều là giá trị liên thành cực phẩm nguyên thạch. Cái 13-14 tuổi, yêu kiểu tiểu linh lung, mi tâm một điểm đỏ thâm tiểu cô nương toàn thân ngâm ở linh trì ở giữa, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, dường như đang ở tu hành. Cố Huyền cảm thấy nữ hài như vậy nhìn quen mắt, bình tĩnh nhìn lấy. Trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Tuy là tướng mạo khí chất đều có thay đổi rất lớn. Nhưng cô bé này không phải là trước đây bị cái kia giao đài thánh chủ mang đi Ano sao? Cố Huyền trong lòng mừng rỡ, đang hướng mở hình ảnh ấm áp gọi Ano, thấy hoa mắt, toàn bộ cũng đã tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, Trung Châu, giao đài thánh địa. Thân ở linh trì Ano đột nhiên mở mắt, trong miệng gấp hô, công tử. Chờ nàng xem rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lại phát hiện toàn bộ như thường, nào có cái kia để cho mình hồn khiên mộng nhiễu bóng người. Ano trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cô đơn màu sắc. Mới vừa phảng phất cảm giác công tử đang nhìn ta, thật giống như đã từng hắn coi chừng ta lúc tu luyện một dạng, nguyên lai lại là một cái A Nô nhẹ khẽ vuốt vuốt treo ở bộ ngực một viên chữ vật linh giới, lẩm bẩm nói, công tử, sư tôn bằng lòng ta, chỉ cần ta có thể đạt được nàng mong đợi tu vi tiêu chuẩn, liền cho phép ta đi ra tìm ngươi. Công tử, ngươi đợi ta. A Nô ánh mắt từng bước kiên định, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Chờ Cố Huyền cảnh tượng trước mắt lần thứ hai ổn định lại, phát hiện mình đã đến một cái địa phương mới. Đây tựa hồ là một cái bí cảnh. Nhưng cùng Cố Huyền đi qua bất kỳ một cái nào bí cảnh bất đồng chính là, cái này bí cảnh hôn ám vô thiên. Trong đó khắp nơi tràn ngập nồng nặc sương mù màu đen, cho người ta một loại không gì sánh được kiềm nén, vằn mẹo, tà ác cảm giác. Trong hắc vụ, có đáng sợ quái vật đang gào thét. Cố Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chứng kiến một cái tuyệt thế khuynh thành nữ nhân đang cùng một con xấu xí dữ tợn yêu ma quỷ quái chém giết. Nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, nhưng dưới cái cổ thân thể khỏe mạnh giống như cái gì bệnh hiểm nghèo, da rẻ tất cả đều phơi bày thối giữa hình dáng. Câu. Hoa tươi. Nam Cung Vân. Cố Huyền nhận ra nữ nhân thân phận, sửng sốt một chút. Nam Cung Vân đi không từ giã, không nghĩ tới dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Cố Huyền chứng kiến Nam Cung Vân trong tay bắn ra từng đạo hắc sắc sợi tơ, dễ dàng đem khủng bố yêu ma quỷ quái giết chết. Tử vong yêu ma quỷ quái hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ, dung nhập Nam Cung Vân trong cơ thể. Mà Nam Cung Vân đang hấp thu hết hắc vụ sau đó, trên người thối giữa dường như cũng tốt chuyển một điểm. Ai? Nam Cung Vân bỗng nhiên quay đầu, bình tĩnh hướng Cố Huyền xem ra. Cố Huyền thấy hoa mắt, hình ảnh lần nữa biến mất. Ta mới vừa phảng phất cảm ứng được Tiểu Huyền Nhi đang nhìn ta. Nam Cung Vân quay đầu, trên mặt tràn ngập nồng nặc nghi hoặc. Chẳng biết lúc nào đã chuyển rời đến nàng trên mu bàn tay mặt quỷ mở miệng nói, là ngươi đối với tiểu tình lang nhớ thành thai a, cái này bí cảnh trừ ngươi ra tuyệt đối không thể có người thứ hai có thể tiến nhập, Cố Huyền làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi này bảy. Có lẽ vậy. Nam Cung Vân gật đầu. Nàng từ trong lòng móc ra một tờ giấy hiện lên nấm hôn thư, trong con ngươi từng bước hiện ra ôn nhu màu sắc, nhẹ giọng nói nhỏ, Tiểu Huyền Nhi, chờ ta Thiên Chu Thánh Thể hoàn toàn giác tỉnh, đã tới tìm ngươi, làm ngươi đẹp nhất tân nương. Nói xong, Nam Cung Vân đem hôn thư một lần nữa giấu kỹ trong người, thần sắc lần nữa khôi phục băng lãnh, vội vã xông vào hắc vụ, thẳng hướng tiếp theo chỉ yêu ma quỷ quái. Cố Huyền mượn đạo lực lượng thấy được rất nhiều thứ. Đánh không quá chính xác cách khác, nói thật giống như một máy siêu cấp máy tính, Cố Huyền chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể từ đó đạt được bất luận cái gì mình muốn biết tin tức. Đồng nhiên, Cố Huyền mãnh địa phục hồi tinh thần lại. Là lạc, cái dạng này ngàn năm một thở tốt cơ hội, ta làm dùng để thôi diễn công pháp à, làm sao có thể lãng phí một cách vô ích. Cố Huyền hối tiếc không thôi, trực tiếp móc ra một viên gấp trăm lần lĩnh nộ đan, sau đó bắt đầu thôi diễn vô gian đạo pháp. Theo tâm hắn đọc chuyển biến, trong đầu lập tức dũng mãnh vào đại lượng cùng đao pháp cùng vô gian địa ngục có liên quan tin tức. Ở gấp trăm lần lĩnh ngộ đan ra chỉ dưới, Cố Huyền đối với đao pháp cảm ngộ như bay tăng lên. Vô gian đao pháp cũng mau tốc độ hoàn thiện, đẩy mạnh. Đệ nhất thức sát chiêu, khổ vô gian. Một thức này sát chiêu Cố Huyền nguyên bản còn tưởng rằng có chút hoàn mỹ. Nhưng ở đại đạo phân tích dưới, mới phát hiện thô ráp không nớt, trăm ngàn chỗ hở. Hắn lần lãm nhân gian nỗi khổ, nhân gian chi ác. Đệ nhất thức sát chiêu cũng cấp tốc hoàn thiện. Đinh. Chương 149, 149. Thôi diễn, thân vô gian. Không gian đao ý. Chương 149. Thôi diễn, thân vô gian. Không gian đao ý. 2. Vô gian đao pháp đệ nhất sát chiêu khổ vô gian. Cố Huyền nguyên bản thi triển, như vô gian quỷ hoặc hàng lâm nhân gian. Đao thế phạm vi bao phủ, người người rất vô gian, như cái thất gỗ ức hiếp, tùy ý hắn xâm lược. Nhưng Cố Huyền hiện tại phát hiện mình thôi diễn phương hướng sai rồi. Khổ vô gian uy lực không nên giới hạn nơi này. Hắn nguyên lai thi triển phương thức, bao phủ mặt quá rộng, ngược lại phân mỏng uy lực, nếu như đem trọn tọa vô gian địa ngục ngưng tụ trên đao, như vậy nên là như thế nào một phen quan cảnh. Trong đầu, lớn như vậy vô gian địa ngục bắt đầu co rút lại. Cuối cùng hóa thành một tòa hơi co lại địa ngục, bám vào ở trên thân đao. Đao chém ra, như người bị cả tòa vô gian địa ngục chấn áp. Khổ vô gian, viên mãn. Ngay sau đó, Cố Huyền tiếp tục thôi diễn vô gian đao pháp đệ nhị thức sát chiêu thân vô gian. Trong đầu bóng người từ biến đổi làm hai, nhị biến làm ba, ba biến làm vô số. Vô số đạo cầm đao bóng người tràn ngập Cố Huyền đầu mỗi một cái góc, rậm rạp, lờ mờ. Mỗi một đạo nhân ảnh trong tay chi trên đao đều chịu tải lấy một tòa hơi co lại vô gian địa ngục. Đang ở này bờ, đang ở giữa dòng, đang ở bị ngạ. Bốn phương tám hướng, có mặt khắp nơi. Cố Huyền trong lòng dâng lên một hồi hiểu ra. Hắn bỗng nhiên minh bạch rồi cái này đệ nhị thức sát chiêu chân chính huyền ảo chỗ. Không gian. Thân vô gian, liên quan đến chính là không gian chi lực huyền bí. Trong sát na, Cố Huyền vô gian đao ý lần nữa sinh ra một ít biến hóa, trong đó bắt đầu sinh ra một loại mới đao ý không gian đao ý. Mà Cố Huyền vô gian đao ý cũng theo đó tăng trưởng, chân chính đạt được lĩnh ngộ lục thành, đao ý cảnh giới tiểu thành. Thân vô gian, thôi diễn hoàn tất. Liên tại Cố Huyền chuẩn bị tiếp tục thôi diễn đệ tam thức sát chiêu lúc. Thần niệm hung hăng chấn động. Hắn từ huyền diệu khó giải thích trong trạng thái đi ra ngoài. Lên máy bay thời gian đến rồi, đại đạo biến mất, khó hơn nữa chốc nã. Cố Huyền có chút tiếc nuối, vẫn là ảo não chính mình bắt đầu lãng phí hết những thời giờ kia. Nếu như ngay từ đầu liền thôi diễn đao pháp nói, hiện tại đệ tam thức sát chiêu nói không chừng đều đã suy diễn ra. Bất quá lại như thế nào hối hận, bỏ qua chính là bỏ lỡ. Linh khí trong cột ánh sáng linh khí trường hà vẫn còn ở liên tục không ngừng hạ xuống, Cố Huyền tập trung ý chí. Toàn lực hấp thu, chuẩn bị nhờ vào đó cơ hội trùng kích huyền đan đệ nhị trọng sáu. Phía ngoài những người vây xem ngơ ngác nhìn linh khí quang trụ chỗ ở vị trí. Trong hư không quanh quẩn trận trận kỳ dị đạo âm, người nghe não hải vừa tỉnh, như có vô số cảm ngộ xông lên đầu, muốn nghiên cứu kỹ lại không thu hoạch được gì. Có người thì thào mở miệng nói, ta từng nghe nói, thành tựu nhất phẩm huyền đan giả, có thể dẫn động đạo âm, thiên địa trở nên ủng hộ. Nhưng này từ địa sinh linh thuốc, trời giáng ngũ thải loa dị tượng, cũng là chưa bao giờ nghe. Lại liên tưởng đến phía trước cái kia quá mức 10 đạo huyền đan lôi kiếp, mọi người trong đầu không khỏi nhảy ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, người này sở ngưng kết? Chân chính phẩm cấp còn muốn ở nhất phẩm huyền đan bên trên. Bằng không dẫn động dị tượng làm sao liền một đường huyền đan đều chưa từng sở hữu. Bất quá, cái ý nghĩ này rất nhanh bị bọn họ phủ quyết. Phẩm huyền đan đã là truyền thuyết, nhất phẩm chi dê. Có nhân vật như vậy sao? Quá bất hợp lý, không có khả năng. Chấn động sau đó, mọi người bây giờ trong lòng cấp thiết nhất, muốn biết nhất một việc chính là ngưng đan người, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là bọn họ đại chu cái kia vị thiên kiêu chi tử, sở hữu như vậy kinh thế hãi tục tài tình. Đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm linh khí trong cột ánh sáng đạo nhân ảnh kia, thần sắc đã khẩn trương lại chờ mong. Đợi một hồi, đông nhiên trong cột ánh sáng truyền ra một hồi kịch liệt sóng linh khí. Đám người nhãn thần hơi chấn động một chút. Người nọ, đột phá. Huyền đan nhị trọng. Linh khí trường hà quán thâu dưới, đột phá một cái cảnh giới nhỏ cũng không tính kỳ quái. Ngay sau đó, quang trụ chậm rãi tiêu thất, một đạo nhân ảnh từ trong cột ánh sáng đi ra. Chứng kiến người này tướng mạo trong nháy mắt, tràng thượng tất cả mọi người đồng tử đều là hơi co rụt lại quá trẻ. Nhìn lấy chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo cực kỳ đẹp trai, nhất là cái kia một đôi mắt, sáng sủa thâm thúy, tựa như tỏa ra nhật nguyệt tinh thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không một chỗ không tuân theo, không một chỗ không mắc, thiên hoàng hậu duệ quý tộc, phong thái loa mắt. Ở trước mặt người này, hầu như trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Thật giống như ven đường ăn mày chứng kiến thiên tử xuất hành, không nhịn được muốn quỳ xuống dập đầu xung động. Các hạ không phải đại chu quốc nhân sĩ. Một gã khí tức cường đại, thân lại tựa như đại nhật thanh niên anh tuấn nhìn lấy Cố Huyền, kinh nghi bất định nói ra. Cố Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đối với, ta cũng không phải là đại chu nhân sĩ. A, giữa sân náo động một mảnh, rất nhiều võ giả thần tình người ngoài, biểu tình tiếc hận. Cũng là, có người dám cảm khái nói, ta đại chu chính là một ít quốc, làm sao có thể tạo ra như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên kiêu này nhân khí chất tôn quý như thế bất phàm, lai lịch thân phận tất nhiên không tầm thường. Thân lại tựa như đại nhật thanh niên trầm giọng nói, nếu các hạ không phải đại chu nhân sĩ, bây giờ cũng thành công ngưng đan, mong rằng mau ly khai nơi đây đại chu đang nơi này tiến hành thu thú, mong rằng bao dung. Cố Huyền mỉm cười, mở miệng nói, không đổi, chờ ta trước xử lý chút ít sự tình. Nói, Cố Huyền ánh mắt tùy ý rơi vào giữa sân trên người hai người. Bị Cố Huyền ánh mắt quét trúng tóc đỏ thanh niên cùng hắc bảo nam tử hai người chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, một cố dự cảm bất hảo từ trong lòng sinh ra. Ở Cố Huyền kết đan thời điểm, hai người bọn họ muốn từ đó cản trở, vọng tưởng phá hư, thù này, Cố Huyền trong lòng có thể vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Cố Huyền đi về phía trước một bước, cả người bỗng nhiên dừng hình ảnh tại chỗ. Tái xuất hiện, chân thân lại đã đến tóc đỏ thanh niên trước mặt. Cố Huyền thuận tay hướng tóc đỏ thanh niên chụp tới. Tóc đỏ thanh niên vong hồn đại mạo, vô ý thức đã nghĩ chạy trốn. Có thể bên người hắn hư không tựa như ngưng trệ một dạng, chẳng biết lúc nào bị áp xúc đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Hắn thật giống như một con bị vây ở hổ phách bên trong phi trùng, động liên tục đạn một cái đều vô cùng gian nan. Điều này sao có thể? Tóc đỏ thanh niên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó tin chấn động biểu tình. Thăng cấp huyền đan, Cố Huyền cùng võ giả bình thường chênh lệch rốt cuộc triệt để hiện ra. Linh hải vào huyền đan, là chất thuế biến, huyền đan võ giả cùng huyền đan võ giả chênh lệch, cũng khác nhau trời vực. Tuyệt phẩm huyền đan nguyên không. Năm lực phẩm chất. Vượt qua trung tam phẩm hạ tam phẩm huyền đan hơn 10 thậm chí gấp mấy trăm lần. Thật giống như thần binh lợi khí cùng một kiếm giấy đao so sánh với, một cái thiên một cái địa. Cố Huyền cũng không cần phải làm sao, dễ dàng liền đem tóc đỏ thanh niên bắt ở trong tay, dường như cự nhân đưa tay bắt được một con gà con hơi thở. Nhìn lấy tóc đỏ thanh niên bị Cố Huyền bóp cái cổ, bên cạnh vài tên huyền đan cảnh võ giả sắc mặt nhất thời đại biến. Cái kia thân lại tựa như đại nhật thanh niên cảm nhận được Cố Huyền trên người dũng động sát ý, nhịn không được nạt nhỏ. Các hạ đây là ý gì, chẳng lẽ còn muốn sát nhân hay sao? Cố Huyền thản nhiên nói, người này mới vừa rồi muốn đánh quấy nhiễu ta ngưng đan, quấy rối ta ngưng đan chính là ngăn trở ta võ đạo, cản người võ đạo như giết cha mẹ người. Giết cha mẫu thù bất cộng đái thiên, sở dĩ. Hắn đang chết. Nói, chỉ nghe cạch cạch nhất thanh thúy hưởng. Tóc đỏ thanh niên ánh mắt đột xuất, bị Cố Huyền gắng gượng bẻ gãy cái cổ. Chương 150. Quyền sinh sát trong tay, thượng quốc thiên tiêu. Chương 150. Quyền sinh sát trong tay, thượng quốc thiên tiêu. 3. Tóc đỏ thanh niên thi thể lạnh như băng từ giữa không trung truy lạc, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trang thượng mọi người trong lòng cũng là khẽ run lên. Tóc đỏ thanh niên liền chết như vậy. Bị người giống như bóp con gà con giống nhau thuận tay bóp chết, hắn dù sao cũng là đại chu thế hệ trẻ cự đầu cấp nhân vật chi còn lại 1000 huyền đan cảnh cự đầu trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần thọ tử hồ bi ý. Cố Huyền giết tóc đỏ thanh niên đơn giản như vậy tùy ý, vậy có phải hay không giết bọn hắn cũng là cái dạng này dễ dàng. Thân lại tựa như đại nhật thanh niên sắc mặt khó coi. Các hạ đừng có khinh người quá đáng. Cố Huyền không thèm để ý hắn, ánh mắt rời đi. Trang thượng một người nhất thời như giống như chim sợ ná quay đầu liền đi. Chính là phía trước cùng tóc đỏ thanh niên cùng nhau hắc bào nam tử. Huyền đan cảnh chỉ có thể ngắn treo trên bầu trời, không thể lăng không phi hành. Hắc bào nam tử tựa như chim to một dạng, thỏ bắt đầu quên rơi, tốc độ nhanh đến hầu như khó có thể dùng mắt thường chốc nã, trong nhấp nháy liền chạy đi thật là xa. Cố Huyền không chút hoang mang, lật bàn tay một cái, tuyết phách đao nơi tay. Đao chém ra, huyền kim sắc ánh đao hoa phá trường không. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. 16 nói so với một đạo nhanh. Hơn 10 đạo ánh đao chồng chung một chỗ, hòa hợp một đạo tinh khiết hắc đao quang. Trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện sau lưng hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được đại khủng bố tử trong lòng dâng lên. Hắn giống to hơn một thân, trên người mánh địa buộc phát ra tầng tầng phòng ngự quang cháo. Nhưng ở ánh đao màu đen dưới, những thứ này quang cháo tựa như vỏ trứng gà một dạng bị ung dung mở ra. Xoẹt, hắc bào nam tử cả người giữa không trung một phân thành hai. Một viên huyền đan tích lưu lưu xoay tròn. Sau đó ầm ầm mở. Hít kha hi zz bên sân vang lên liên tiếp hấp khí thanh. Đám người mở to hai mắt, thần tình kinh hãi nhìn lấy Cố Huyền, biểu tình như là gặp ma. Thanh niên áo bào đen cũng là đại chu trẻ tuổi một trong những cự đầu, nhưng chính là ngũ phẩm huyền đan. Thực lực không tính là yếu, nhưng lại liền Cố Huyền nhất đao đều không tiếp nổi, thậm chí ngay cả huyền đan đều bị sinh sôi chém bạo nổ. Một đao này uy lực, nên khủng bố đến mức nào? Thêm lên phía trước cái kia bị Cố Huyền thuận tay xóa bỏ tóc đỏ thanh niên, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một hồi mê võng. Thượng tam phẩm huyền đan cùng trung tam phẩm huyền đan sự chênh lệch, thật lại lớn như vậy sao? Còn lại vài tên đại chu tuổi trẻ cự đầu cấp nhân vật nhìn lấy trước mặt Cố Huyền, trong mắt lưu cần ra nhẹ nhẹ sợ hãi màu sắc. Hầu phát khô, không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mấy bước. Cố Huyền đích thực quá đáng sợ. Cho bọn hắn tựa như quân vương đối với thần tử, quyền sinh sát trong tay. Bọn họ liền năng lực phản kháng đều không có. Thân lại tựa như đại nhật thanh niên cũng sắc mặt tái nhợt, tối nghĩa nói, hai người đều đã chết, các hạ hẳn là hài lòng chưa? Cố Huyền tùy ý nói, ngươi có thể biết đi vũ quốc về phương hướng nào đi? Thân lại tựa như đại nhật thanh niên lập tức chỉ một phương hướng, Cố Huyền khẽ gật đầu, thân hình lóe lên liền biến mất. Chứng kiến Cố Huyền thân ảnh biến mất, thân lại tựa như đại nhật xanh lúc này mới thở phào một hơi. Có thể tính đem cái này sát thần đưa đi, vạn nhất đem bên ngoài làm tức giận. Đối phương không làm tốt biết huyết tẩy đại chu trẻ tuổi. Bùi Sư Minh. 1080 người. Cố Huyền đi rồi, có người hỏi thân lại tựa như đại nhật cảnh năm. Người này hỏi vũ quốc phương hướng, chẳng lẽ là vũ quốc thân lại tựa như đại nhật thanh niên nhãn thần chớp động, lắc đầu nói, sẽ không, cần phải đi vũ quốc có việc. Như chúng ta chu quốc vũ quốc như vậy tiểu quốc, căn bản khó có thể tạo ra như vậy tài tình kinh thế nhân vật thiên tiêu. Này nhân khí chất quý không thể nói, xuất thân nhất định bất phàm. Ta đoán, có thể là xuất thân thượng quốc vương thất đệ tử, không phải ngươi ta có thể ngưỡng vọng. Tuy là bọn họ tự xưng đại chu, đại vũ con dân cũng tự xưng đại vũ, nhưng trên thực tế vô luận là đại vũ vẫn là đại chu, cũng chỉ là nam thành bên ngủ tiểu quốc. Tiểu quốc bên trên còn có thượng quốc. Quốc vận hưng thịnh, quốc lực cường thịnh, vũ chu như vậy tiểu quốc thậm chí hàng năm đều muốn hướng về phía trước quốc triều cống. Vũ chu như vậy tiểu quốc, mỗi đời thiên tài xuất sắc nhất cũng bất quá ngưng đan trung tam phẩm, ngàn năm khó ra vừa lên tam phẩm thiên tiêu. Thế nhưng ở trên quốc, trung tam phẩm huyền đan thiên tài liên tiếp xuất hiện, thượng tam phẩm huyền đan thiên kiêu cũng nhìn mãi quen mắt. Đây cũng là thượng quốc cùng tiểu quốc sự chênh lệch. Hôm nay nhìn thấy người này, mới hiểu được chúng ta cùng chân chính thiên kiêu chi tử sự chênh lệch. Thân lại tựa như đại nhật thanh niên thở dài một tiếng, cảm khái nói, chúng ta tựa như hết ngồi đáy giếng một dạng, trong mắt sở kiến thiên nhật chỉ có một tấc vuông cao thấp, chỉ có nỗ lực nhảy ra miệng giếng, mới có thể thấy được thiên địa rộng lớn hơn a. Người ngoài gật đầu nói, người này thành đan thượng tam phẩm, nếu thật là thượng quốc thiên tiêu, lần sau hạ quốc hội nghị, các nước thiên tài tập hợp lúc, nên có thể chứng kiến thân ảnh của hắn. Có lẽ vậy. Cố Huyền một bên đi đường, một bên tu hành. Gấp trăm lần lĩnh ngộ đan có tác dụng trong thời gian hạn định còn có hơn 20 canh giờ, uổng phí hết quá mức đáng tiếc. Cố Huyền xuất ra vương thất bí cảnh phía sau lấy được hai môn công pháp, một môn là huyền tuyết đao pháp, mặt khác một môn lại là thân pháp túng địa kim quang. Thành tựu tuyệt phẩm huyền đan sau đó, Cố Huyền thần niệm thuế biến, lực lĩnh ngộ so sánh với điều kiện tiên quyết thăng không biết bao nhiêu. Lại tăng thêm gấp trăm lần lĩnh ngộ đan gia trì, địa giai hạ phẩm túng địa kim quang không đến thời gian một nén nhang liền bị Cố Huyền hoàn toàn lĩnh ngộ. Trên hoang dã, chỉ thấy Cố Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi ra từng đạo huyễn ảnh, đến cuối cùng thậm chí chỉ có thể nhìn được một đạo xảo túng tức thể quang mang. Túng địa kim quang, đại thành. Nếu như dung nhập lôi đỉnh chi lực biết có hiệu quả như thế nào? Cố Huyền toát ra một cái ý nghĩ. Luận tốc độ, ngoại trừ quang, nhanh nhất phải là điện Cố Huyền cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong đan điền lôi điện hạt giống trung tách ra một tia lôi đỉnh chi lực dung nhập thân pháp. Trong sát na, Cố Huyền tốc độ mãnh địa đề cao một mảng lớn, kém chút không có đánh lên trước mặt một khối đá lớn. Thật có thể thực hiện. Cố Huyền hai mắt sáng lên, lập tức thí nghiệm. 270 kế tiếp, Cố Huyền nguyên bản đạt đến cực hạn tốc độ lần nữa bắt đầu để thăng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến không thấy bóng dáng, chỉ nghe tiếng sấm tình trạng. Sở hành chỗ, liền hư không đều bị lôi kéo ra từng đạo vặn vẹo độ cung. Thân này pháp, vừa xa khỏi địa giai hạ phẩm trình độ, gọi túng địa kim quang không quá thích hợp, về sau liền cứ gọi tung địa lôi quang A. Cố Huyền rất hài lòng cái này môn thân pháp. Bất luận là cự ly gần phụ trợ công kích, vẫn là cự ly xa đi đường, đều vô cùng xuất sắc hắn trên thân pháp đoạn bản được bù đắp. Sau đó là Huyền Tuyết đao pháp. Huyền Tiêu đao pháp là địa giai thượng phẩm đao pháp, lập ý cao thâm, đương nhiên Cố Huyền lĩnh ngộ đứng lên cũng vô cùng dễ dàng. Bất quá Cố Huyền chân mày đã từ từ nhăn lại. Thân lại tựa như phi đồng, đao vào thanh minh. Huyền Tuyết đao pháp lập ý cùng Vô Gian đao pháp khác hẳn nhau, khó có thể dung nhập trong đó. Cố Huyền suy nghĩ một chút, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có thể, ta có thể lấy Huyền Tiêu đao pháp làm cơ sở, nếm thử sáng tạo ta đệ nhị môn đao pháp. Hắn bên trong đan điền có hỏa, có lôi. Lôi hỏa đều là trên 9 tầng trời vĩ lực, cùng Huyền Tuyết đao pháp lập ý ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cố Huyền muốn tự nghĩ ra một môn lập tại Cửu Thiên chi thượng tuyệt thế đao pháp. Lại nghĩ đến mới tập được không lâu Hoàng đạo long nâng, Cố Huyền trong đầu linh cảm không ngừng nô ra. Thuộc về hắn vô thượng đao đạo hình thức ban đầu từng bước bắt đầu hiện hiện. Chương 151, 151. Làm phiên thông báo, liền nói Cố Huyền đến đây lấy bọn họ đầu người bốn. Chương 151. Làm phiên thông báo, liền nói Cố Huyền đến đây lấy bọn họ đầu người bốn. Thời gian một ngày một đêm, Cố Huyền đều ở đây phỏng đoán chính mình đao đạo. Hắn ý như suối tuôn, liên tục không ngừng linh cảm từ trong đầu tán phát ra. Trong lòng vô thượng đao đạo hình thức ban đầu càng ngày càng rõ ràng, khí chất cũng càng ngày càng sắc bén, sắc bén. Sở hành chỗ, bên người cây cỏ rồn rập ngã quỵ, giống như là bị vô hình ánh đao cho cắt đứt. Trên đỉnh đầu, đám mây từ đó bị chỉnh tề tách ra. Cố Huyền cả người liền giống như một thanh phóng lên cao tuyệt thế bảo đao một dạng, phong mang tất lộ. 12 canh giờ thời gian vừa quá, Cố Huyền trên người phong mang giấu kỹ. Một cỗ hề vải buồn ngủ ý cuốn tới. Cố Huyền tùy tiện tìm một địa phương, mướn một chiếc xe ngựa, vốn định báo ra tên Linh Kiếm Tông. Suy nghĩ một chút, đồng nhiên cải biến chủ ý, nói ra mặt khác một mục đích. Sau đó tiến vào xe ngựa, ngủ thật say bốn. Đại Vũ, Ngân Nguyệt Sơn mạch phía Bắc. Nơi đây chính là Bắc Lĩnh Bảy Tông Tinh La Tông địa giới. Tinh La Tông thành tựu Bắc Lĩnh Bảy đại bát phẩm tông môn đứng đầu, tông môn nội tình hùng hậu, có thể so với thất phẩm tông môn. Tông môn nội nhân khẩu thịnh vượng, thiên tài võ giả liên tiếp xuất hiện, hiện ra hết đại tông khí tượng. Hôm nay chính là Tinh La Tông đại khai sơn cửa quảng chiêu môn đồ ngày. Tinh La Tông sơn môn dưới dừng lại lấy từng chiếc một xe ngựa, từng cái người xếp thành hàng dài hướng về trên núi đi tới. Những người này ở giữa có quần áo mộc mạc, đeo lấy bao phục, lòng mang võ đạo mơ ước nông gia thiếu niên. Cũng có tiền hô hậu ủng, mang theo đại đội gia đình tùy tùng con dòng cháu giống. Tất cả mọi người mục tiêu đều ở đây trên núi, vội vàng đi trước Tinh La Tông tham gia tuyển chọn đại điển. Cái này hình như là tháng này Tinh La Tông lần thứ 3 đại khai sơn cửa chiêu thu đệ tử đi, trước đây một năm mới có một lần, năm nay làm sao như vậy nhiều lần. Du Sơn trong đám người, có người ở nghị luận. Người biết rõ tình hình trả lời, người cái này cũng không biết ta, lần này ta đại hạ vương đô việc trọng đại, Tinh La Tông môn hạ tinh anh ra hết, vốn định là ở thịnh hội thượng bác được một cái tốt thành tích, nhưng chưa từng nghĩ chọc tới một cực kỳ nhân vật không tầm thường. Đi đệ tử một cái cũng chưa trở lại, tất cả đều chết ở người nọ dưới đao. Bên trong môn đệ tử thiên tài cơ hồ chết hết, thời kỳ giáp hạt, có thể không quảng chiêu đệ tử điền vào chỗ trống sao. Hơn nữa không chỉ là Tinh La Tông, Bắc Lĩnh còn lại lục tông đều hành hồi kiếp nạn này, từng cái tất cả tuyển nhận môn nhân đâu. Ta cũng nghe nói, bọn họ chọc chính là ta Đại Vũ nghìn năm qua đệ nhất yêu nghiệt, bị thiên tử thân phong vì quán quân hầu nhân vật, nghe nói còn là Nam Lĩnh lục tông đệ tử. Xuyệt, việc này chúng ta ngầm bên dưới tâm sự liền được, ngàn vạn lần chớ bị tông môn đệ tử nghe được. Bằng không e rằng có đại phiền toái. Minh bạch, minh bạch. Mấy người đang thảo luận, Du Sơn trong đám người bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Chỉ thấy một gã người xuyên nguyệt sắc trường bảo thanh niên nhân đang từ chân núi đi tới. Người này dung nhan tuấn mỹ, khí chất tôn quý, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra đoạt người phong thái. Mặc dù mặc không tính là đẹp đẽ quý giá, nhưng này chút cẩm y ngọc đái quý công tử ở trước mặt người này, thua chị kém em, tựa như vượn đội mũ người. Bất luận cái gì nhìn người nọ lòng người chung cũng không khỏi sinh ra hèn mọn ý, bản năng liền cúi đầu nhường đường. Nguyên bản chen chúc không chịu nổi sơn đạo, gắng gượng nhường ra một cái rộng mở chi đạo. Có người bị đoàn người chen đến sơn đạo sát biên giới, thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống, lại cam tâm tình nguyện, không có câu hoán hận nào. Thanh niên nhân thần bình tĩnh, không nhanh không chậm từng bước đi lên lấy, người bên cạnh mắt thấy kỳ phong hái, dồn dập suy đoán kỳ thân phận. Người này là ai? Quý không thể nói, chớ không phải là cái kia vị hoàng thân quốc thích đến đây tham gia tuyển chọn rồi hả? Ta xem vương công phủ công tử khí chất cũng không hơn người này một phần vạn. Hạng nhân vật này sao tới Tinh La Tông tham gia đệ tử tuyển chọn, đi tốt hơn tông môn không được sao? Ai biết được, cùng đi lên xem một chút. Một đám người đi theo thanh niên nhân phía sau, cùng với bảo trì một khoảng cách, không dám quá mức tới gần, một đường theo thanh niên nhân lên Tinh La Tông sơn môn. Đến rồi sơn môn khẩu, mấy tên Tinh La Tông đệ tử đang phụ trách tuyển chọn báo danh. Thanh niên nhân đi tới tuyển chọn đệ tử trước mặt, tuyển chọn đệ tử ngẩng đầu, vừa định theo thường lệ hỏi người tới tuổi tác tính danh các loại, chờ tin tức. Đống nhiên bị thanh niên nhân phong thái chấn nhiếp, không khỏi ngẩn ngơ. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhịn không được túc nhiên khởi kính, trong giọng nói mang lên vài phần tôn kính, tốt tiếng dò hỏi, xin hỏi vị công tử này là đến đây tham gia ta Tinh La Tông đệ tử tuyển chọn. Thanh niên nhân lắc đầu. Tuyển chọn đệ tử như mày, chịu nhịn tính tình hỏi vậy các hạ tới chuyện gì? Thanh niên nhân mỉm cười, đối với tuyển chọn đệ tử nói, xin hỏi các ngươi Tinh La Tông trưởng lão trưởng môn cũng đều ở tông môn nội. Tuyển chọn đệ tử sửng sốt, vô ý thức gật đầu. Ờ, ngươi hỏi cái này làm gì? Thanh niên nhân mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, cái kia làm phiền đi vào thông báo một tiếng, nói Linh Kiếm Tông Cố Huyền hôm nay đặc biệt đến đây lấy bọn họ đầu trên cổ. Cái gì? Lời vừa nói ra, sơn môn khẩu vô số người vì chi biến sắc, náo động một mảnh. Vài tên phụ trách tuyển chọn đệ tử càng là sắc mặt đại biến, đang lui về phía sau hết mấy bước. Cố Huyền. Hắn là Cố Huyền. Trong đám người có người nhận ra thân phận của Cố Huyền, kêu to lên. Sơn môn khẩu tụ tập rất nhiều đến đây tham gia tuyển chọn người, lúc này nhất thời thay đổi hò hét loạn cào cào. Có thật nhiều đã sớm nghe nói qua Cố Huyền đại danh nhân, mắt lộ ra kỳ quang, nhịn không được mở miệng tán thán. Không hổ là ta đại vũ đệ nhất yêu nghiệt, thiên tử thân phong quán quân hầu. Gió này hái, trẻ tuổi chung có người nào có thể đuổi kịp. Cố Huyền có phải điên rồi hay không, vốn là cùng Tinh La Tông kết đại thủ, bây giờ lại còn dám chủ động tới cửa. Ha ha, bất luận như thế nào, chỉ bằng hắn dám qua đây, liền không thẹn ngàn năm đệ nhất yêu nghiệt tên. Thật can đảm, tốt khí phách, chính là bất thế nhân kiệt. Tinh La Tông đệ tử như lâm đại địch. Cố Huyền tên, chớ nói ở Tinh La Tông, ở toàn bộ Bắc Lĩnh Bảy Tông đều là như sấm bên tai. Đối với Bắc Lĩnh Bảy Tông đệ tử bình thường mà nói, đây càng là một cái mộng hiểm vậy tên. Chính là hắn, bằng vào sức một mình, đem Bắc Lĩnh Bảy Tông thế hệ này giết đứt gãy địa tầng. Mấy cái may mắn sống lại, đến bây giờ còn không đi ra bóng ma, võ đạo chi lộ hầu như phế đi. Chính là hắn, làm cho Bắc Lĩnh Bảy Tông không thể không trong vòng một tháng nhiều lần khai sơn cửa, chiêu thu đệ tử, bổ sung tinh hoa. Chính là hắn, đem những bọn họ đó đã từng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, coi là tấm gương truyền thuyết tông môn các sư huynh từng cái vô tình mà sát. Bây giờ người này đứng ở trước mặt, có Tinh La Tông đệ tử thậm chí sợ đến chân đều mềm nhũn, đứng cũng không vững. Có cơ linh hoảng hoảng trương trương té chạy vào bên trong sơn môn hội báo. Cố Huyền cũng không ngăn cản, như trước thần sắc bình tĩnh đứng ở sơn môn khẩu, kiên trì chờ đợi chào. Tinh La Tông từng phái trưởng lão đối với hắn truy sát, lấy Cố Huyền có thù tất báo tính cách, tất nhiên là muốn đem cái này bãi tìm trở về. Vừa lúc hắn Huyền Đan mới thành lập, một thân tu vi cần tiên huyết cùng chiến đấu tới nghiệm chứng. Đơn giản, liền trực tiếp tới Tinh La Tông chọn sân môn. Ngược lại hắn mới vừa lĩnh ngộ tung địa lôi quang, coi như đánh không lại, cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể đào tẩu. Chương 152, 152. Ngươi ngưng đến tận đấy là mấy phẩm Huyền Đan. Chương 152. Ngươi ngưng đến tận đấy là mấy phẩm Huyền Đan. Nam. Không bao lâu, Tinh La Tông bên trong liền tuân ra đại lượng đệ tử, còn có nhân vật cấp bậc trưởng lão. Những thứ này vội vã chạy tới, nhìn một cái rõ ràng Cố Huyền bộ dạng, lập tức thần sắc đại biến, e ngại được không dám tới gần. Cố Huyền nhấc chân, từng bước hướng về Tinh La Tông bên trong sơn môn đi tới. Hắn mỗi đi một bước, Tinh La Tông bên trong hàng trăm hàng ngàn hào đệ tử liền sợ đến lui lại một bước, trang diện đều là khôi hài. nhưng một màn này rơi vào những thứ kia đến đây tham gia tuyển chọn trong mắt người bình thường, cũng là thấy tâm thần chập chờn, sùng bái cực kỳ. Lớn mật Cố Huyền, tự tiện xông vào ta Tinh La Tông sân môn. Một gã linh hải cảnh Tinh La Tông trưởng lao hướng Cố Huyền vọt tới, trong miệng gầm lên. Cố Huyền chỉ là hướng phương hướng của hắn liếc mắt một cái. Tầm mắt đạt tới chỗ, cả hư không như bị ép nhỏ lại, tên này linh hải cảnh trưởng lão như bị trọng kích, lời còn chưa nói hết liền phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài. Một màn này đã xem không ít người đồng tử co rút lại. Linh hải cảnh trưởng lão, thậm chí ngay cả Cố Huyền liếc mắt chi lực đều không chịu nổi. Cái này đại vũ ngàn năm đệ nhất yêu nghiệt, thực lực rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Cố Huyền nhàn đình mạn bộ vậy hướng Tinh La Tông bên trong sơn môn đi tới, lắc đầu nói, các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, để cho ngươi. Nhóm tông môn cái kia thiếu cái lỗ thai huyền đan trưởng lao đi ra nhận lấy cái chết. Tinh La Tông đệ tử trở nên sừng sốt, có đệ tử nháy mắt mở miệng nói, ta nhớ được, nửa tháng trước phản hồi tông Tào trưởng lão, lỗ thai dường như bị thương rồi. Đối với Tào trưởng lão còn đi đan dược các lĩnh một chai 807 đoạn tục đan. Cố Huyền là làm thế nào biết? Chẳng lẽ? Hít kha hí zz. Trong nháy mắt, ở đây Tinh La Tông đệ tử xem Cố Huyền ánh mắt tất cả đều thay đổi. Tào trưởng lão bị thương con kia lỗ thai, chớ không phải là Cố Huyền tạo thành. Tào trưởng lão nhưng là đường đường chính chính huyền đan cảnh cường giả. Hơn nữa còn là huyền đan thất trọng. Lúc này, Tinh La Tông bên trong vang lên hét dài một tiếng. Một đạo nhân ảnh như chim to vậy từ tông môn bay vút mà ra, rơi xuống Cố Huyền trước mặt. Cái này nhân thân tài nhỏ gầy, hơi một ngày câu lũ, thần sắc cấm kiệt, chính là phía trước chặn giết Cố Huyền người nọ. Tào trưởng lão. Tào trưởng lão tới. Âm Kiệt lao đầu gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền, trên mặt lộ ra hoán độc cùng kinh ngạc màu sắc, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, tiểu tử, lần trước để cho ngươi đào tẩu, ngươi lại vẫn dám chủ động tìm tới cửa, thật là không biết sống chết. Cố Huyền mỉm cười, bàn tay một phen, tuyết phách đao rơi vào trong tay. Trường đao chỉ Âm Kiệt lao đầu, Cố Huyền mở miệng nói, lần trước chỉ cần ngươi một lỗ thai, thực sự không đủ thống khoái, ngày hôm nay ta muốn đầu ngươi. Muốn chết. Âm Kiệt lao đầu quát chói tai một tiếng, hai tay thành trộm. Khuấy động đại lượng nguyên lực, hướng Cố Huyền phi pháp đi qua. Huyền đan thất trọng cường giả uy thế đều bạo phát. Cuồng bạo khí thế ở đất bằng phẳng nhấc lên một hồi cơn lốc, đáng sợ uy thế ép tới bốn phía người vây xem điên cuồng lui về phía sau huyền đan cảnh cường giả, thực sự khủng bố. Mà ở cái này khí thế đáng sợ dưới, thân hình đơn bạc Cố Huyền tựa như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con, cho người ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném đi chìm vào giác. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén khó chống chọi khí tức từ trên người Cố Huyền bay lên. Hơi thở này giống như một chuôi thần đao, đem Âm Kiệt lão giả khí chàng bình thường mở ra. Âm Kiệt lão giả thần sắc biến đổi, nhịn không được khẽ hô cửa ra, ngươi đột phá huyền đan rồi hả? Ngược lại, trong mắt sát khí càng đậm vài phần. Vậy càng không lưu được ngươi, huyền đan cảnh cũng muốn chết. Cố Huyền khẽ miệng bứt lên một cái lạnh như băng độ cùng, thâm thúy đôi mắt cấp tốc bị hãm hại sắt chiếm giữ. Vô gian đao pháp, khổ vô gian. Trong sát na, Cố Huyền quanh thân sinh ra trận trận hắc khí. Nếu là có người định nhãn nhìn kỹ hắn trong tay trường đao, tất nhiên có thể từ chiết xạ trong ánh đao chứng kiến địa ngục chi cảnh. Bá. Cố Huyền thân ảnh biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã là ở Âm Kiệt lão giả phía sau. Âm Kiệt lão giả vẫn duy trì một cái nhào tới trước tư thế, định giữa không trung một chốc, sau đó, một cái đầu người cô lỗ lỗ lăn xuống, vẫn cút một gã Tinh La Tông đệ tử dưới chân. Cả khuôn mặt đều phơi bày cực độ vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Dường như mới vừa một chớp mắt kia, hắn trước khi chết từng chịu đựng lớn lao sợ hãi và giàn vặt. Tinh La Tông trưởng lão, chết. Nhất đao miểu sát. Cố Huyền nhãn thần kỳ dị mà nhìn trong tay trường đao. Hắn lường trước hoàn mỹ thôi diễn sau khổ vô gian uy lực sẽ rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới có thể mạnh mẽ đến nước này. Trực tiếp nhất chiêu miểu sát huyền đan thất trọng Tinh La Tông trưởng lão. Đương nhiên cũng với hắn tuyệt phẩm huyền đan có quan hệ. Âm Kiệt lao đầu huyền đan nhiều nhất chỉ có 6 thất phẩm. Ở lúc còn trẻ hoặc giả còn là cái nhân vật thiên tài, nhưng căn cơ không đủ, thực lực tăng trưởng chỉ biết theo thời gian thôi diễn mà càng ngày càng chậm. Cố Huyền huyền đan nhị trọng, giết hắn, rất hợp lý. Từ Âm Kiệt lao đầu hướng Cố Huyền làm khó dễ, đến bỏ mình, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở. Mọi người vây xem thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền chứng kiến hắn bị Cố Huyền nhất đao đeo đầu. Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn lấy lao đầu đầu người cút một gã Tinh La Tông đệ tử dưới chân. Cái kia Tinh La Tông đệ tử cúi đầu nhìn lấy dưới chân đầu người. Sừng sốt mấy giây, sau đó thất thanh kêu to. Tào trưởng lão, chết rồi. Kêu một tiếng này gọi đem mọi người từ trạng thái thất thần lôi kéo trở về. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đại não phảng phất bị cái gì đánh trúng, trống rỗng, ông tác hưởng. Tào trưởng lão chết rồi. Huyền đan thất trọng Tào trưởng lão bị Cố Huyền nhất đao chém nứt đầu. Một màn này đối với bọn họ trùng kích thực sự quá lớn, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không làm được phản ứng gì. Những thứ kia theo ở phía sau vây xem, đến đây tham gia Tinh La Tông đệ tử tuyển chọn mọi người càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Chỉ trước mắt, Tinh La Tông quyền cao chức trọng trưởng lão sẽ chết ở Cố Huyền dưới đao. Vị này danh mãn vũ quốc quán quân hầu, thật mạnh được như vậy thái quá. Đáng chết. Lúc này, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện giữa sân. Mấy người này từng cái trên người tất cả đều tản mát ra thuộc về huyền đan cảnh cường giả cường đại khí tức, một người trong đó mặc tử bào, có loại khí thế không giận tự uy, chính là Tinh La Tông trưởng môn. Mấy người chứng kiến đầu một nơi thân một mẹo Tào trưởng lao trên mặt lộ ra khiếp sợ hoảng sợ màu sắc, xem Cố Huyền ánh mắt thay đổi liên tục. Tinh La Tông trưởng môn quyết định thật nhanh, trực tiếp mở miệng, cùng nhau xuất thủ, cầm xuống lao này. Chỉ một thoáng, ba gã huyền đan cảnh võ giả nhất tề hướng Cố Huyền nhào lên. Đáng sợ uy thế chồng chung một chỗ, liền hư không đều biến đến vặn vẹo không chân thiết đứng lên. Cố Huyền chẳng những không cảm thấy sợ, đôi mắt ngược lại sáng lên, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong màu sắc. Tới tốt lắm. Cố Huyền cười một tiếng dài, quát to, hôm nay liền dùng ngươi Tinh La Tông sở hữu huyền đan đầu người, tế ta Tuyết Phách Đao chi phong. Đao khí trường hạ. Giết cho ta. Đây là Cố Huyền lần đầu tiên ở huyền đan cảnh sử xuất môn công pháp này. Thành tựu tuyệt phẩm huyền đan hắn, nguyên lực hùng hậu trình độ là linh hải cảnh số lượng không chỉ gấp 10 lần. Xuất đao tốc độ cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đao khí trường hà xuất thủ. Trong sát na, trong hư không, vô số đạo huyền kim sắc ánh đao hiện lên. Đao đao tương ra, đao đao chất chồng. Đầy trời ánh đao trong một cái hít thở ngâm nước một dạng, đao khí lại tăng vọt mấy lần. Huyền kim sắc đao hà hóa thành màu đen tuyền đao hà. Phảng phất đến từ dưới nền đất chi huyên dòng lũ màu đen, hướng về liên thủ ba người khuynh tiết xuống. Tinh La Tông trưởng môn ba người thấy vậy kinh hãi gần chết, muốn rách cả mí mắt. Tinh La Tông trưởng môn thất thanh hô to, ngươi ngưng đến tận đấy là mấy phẩm huyền đan. Lời nói chưa rơi xuống, ba người đã bị hãm hại sắc đao hà thôn phệ năm. Chương 153. Cả nhà huyền đan tàn sát hết cầu một. Chương 153. Cả nhà huyền đan tàn sát hết cầu một. Huyền đan cảnh sau đó, Cố Huyền thi triển đao khí trường hà, dễ dàng có ở một hơi thở gian chém ra hơn 1.000 ánh đao. Hắn lại đang cái này bên trên kết hợp tuyệt bất diệt sát đao kỹ xảo. Đao khí trường hà uy lực nhất thời cao hơn một ngấc thang hắc sắc đao hà đem Tinh La Tông trưởng môn ba người thôn phệ, ánh đao tịch quyển mà qua. Rầm rầm rầm. Sơn môn khẩu, vang lên liên tiếp cự đại tiếng nổ đùng đoàng. Tựa như 18 cấp cơn lốc tàn sát bừa bãi mà qua, vây xem Tinh La Tông đệ tử thần sắc hoảng sợ, vừa lui lui nữa. Uy thế như vậy dưới, đừng nói là đệ tử bình thường, coi như là linh hải cảnh trưởng lão nhân vật. Hơi chút vô ý bị cuốn đi vào, cũng muốn hải cốt không còn. Núi đá băng liệt. Bụi mù nổi lên bốn phía. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, đợi chân mị tán đi, đám người đồng tử hung hăng co rút lại. Chỉ thấy lấy Tinh La Tông trưởng môn dẫn đầu ba gã huyền đan cảnh cường giả, sắc mặt tái nhợt đứng chung một chỗ. Ba người tất cả đều sử dụng chính mình huyền đan. Ba viên huyền đan quang mang ảm đạm, hiển nhiên là vì đỡ Cô Huyền mới vừa một kích kia đã hao phí đại lượng nguyên lực tê. Mọi người vây xem ngược lại hút lương khí, trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Tinh La Tông ba gã huyền đan cảnh cường giả đối mặt Cố Huyền một người, đều ngăn cản gian nan như vậy. Hơn nữa trong đó còn có hai người là huyền đan ngũ trọng trở lên tồn tại. Cố Huyền thực lực rốt cuộc là có biến thái cỡ nào hả? Tinh La Tông trưởng môn ba người lúc này xem Cố Huyền trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ sợ hãi màu sắc, xem Cố Huyền như cùng ở tại xem một cái quái vật. Kinh hãi trong con ngươi, phản chiếu ra một vệt ánh đao. Tinh La Tông trưởng môn ánh mắt trợ to, gấp hô một tiếng, không tốt. Ba người hầu như không cần. Phải, nghĩ ngợi, quay đầu đã nghĩ chạy trốn. Nhưng Cố Huyền ánh đao nhanh hơn bọn họ. Tuyệt bất diệt sát đao. Hơn 10 đạo ánh đao điệp ra thành nhất đao, cấp tốc đuổi theo một tên trong đó huyền đan trưởng lao thân hình. Ánh đao xẹt qua, người này cổ họng đều không nói một tiếng liền bị chém thành hai nửa. Bỏ mình. Sau đó là cái thứ hai. Cố Huyền ánh mắt rời đi, cái thứ hai bị để mắt tới huyền đan trưởng lao sắc mặt nhất thời đại biến, cảm giác mình thật giống như bị cực kỳ đáng sợ hồng hoang manh thú theo dõi một dạng. Như có gai ở sau lưng, tê cả da đầu. Hắn thần tình biến ảo một hồi, đột nhiên cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết, hô to một tiếng, huyết độn đại pháp. Cả người nhất thời hóa thành một đạo huyết quang cực nhanh hướng Tinh La Tông bên ngoài bay đi. Cố Huyền đôi mắt lóe lên, cấp tốc chém ra một vệt ánh đao. Này đạo ánh đao chỉ tại trong hư không xuất hiện một cái liền biến mất. Ngay sau đó xa xa huyết sắc độn quang âm thầm lặng lẽ nghiền nát, một đạo nhân ảnh vô lực rơi xuống. Không nhìn khoảng cách nhất đao. Tên thứ hai huyền đan trưởng lão bỏ mình. Hiện tại, trang thượng chỉ còn lại có Tinh La Tông trưởng môn một người. To như vậy trước sân môn, Tinh La Tông đệ tử không dưới mấy nghìn. lại lặng ngắt như tờ, trang thượng bầu không khí phảng phất ngưng trệ một dạng. Mọi người nhìn lấy giữa sân đạo kia cầm đao thân ảnh, đều có chủng cảm giác không thở nổi. Quá kinh khủng. Không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cho tới bây giờ, Tinh La Tông đã có 3 gã huyền đan cảnh trưởng lao chết ở cố huyền dưới đao. Ở dưới tay hắn, cao cao tại thượng huyền đan cảnh cường giả phảng phất gà đất chó sành, dễ dàng, muốn giết cứ giết. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Một tia đại kinh khủng, đại khủng bố từ trong lòng mọi người dâng lên, có rất nhiều người nhịn không được run rẩy. Cố Huyền, ngươi khinh người quá đáng. Tinh La Tông trưởng môn muốn rách cả mí mắt, nhìn lấy Cố Huyền hận không thể đưa hắn nuốt sống lăng trì. Coi như ta Tinh La Tông từng gây bất lợi cho ngươi, nhưng đầu sỏ gây nên Tào trưởng lão đã chết, ngươi còn không tha thứ, là đạo lý gì? Cố Huyền thản nhiên nói, ta thật không nghĩ cùng ngươi giảng đạo lý, ta chính là đạo lý. Ngươi lời nói nhảm nhiều lắm, đi chết đi. Nói, Cố Huyền lại là chém ra một đao. Tinh La Tông trưởng môn thần sắc hoảng sợ, phản ứng đầu tiên đã nghĩ đào tẩu, nhưng sắc mặt biến đổi qua đi, trong mắt lại toát ra nồng nặc điên cuồng màu sắc. Ngươi muốn hủy diệt ta Tinh La Tông căn cơ, ta hôm nay liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói, Tinh La Tông trưởng môn chủ động hướng Cố Huyền xông lên. Trong cơ thể hắn hiện ra một cỗ cực kỳ cường đại, lại cực kỳ không ổn định lực lượng, thật giống như ôm một tòa gần phun ra sống hỏa sơn. Phía dưới có người đồng tử co rút lại, kinh hô, trưởng môn muốn tự bạo huyền đan, chạy mau. Cố Huyền sắc mặt cũng hơi đổi một chút, huyền đan bao hàm một gã võ giả sở hữu, hơn 10 gần trăm năm tích lũy, một ngày làm nổ, uy lực có thể tưởng tượng được. Tinh La Tông trưởng môn điên rồi, liều lĩnh, chỉ nghĩ lôi kéo Cố Huyền cùng nhau trốn cùng. Bên cạnh đã hoàn toàn loạn thành một bầy, vô số người chen lấn tứ tán thoát đi. Cố Huyền suy nghĩ một chút, hắn nếu là muốn trốn, có ít nhất 8 phần 10 nắm chặt đối phương đuổi không kịp chính mình. Bất quá một ngày huyền đan tự bạo, phía sau những thứ kia đến đây tham gia đệ tử tuyển chọn người thường liền phải xui xẻo. Vì vậy, Cố Huyền hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng khoát lên trên chuôi đao, ánh mắt nhìn thẳng Tinh La Tông trưởng môn, quanh thân tán phát khí tức đang nhanh chóng thu liễm. Tinh La Tông trưởng môn đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, cùng tiếu hướng Cố Huyền xông lên, nói, có thể kéo một cái thượng tam phẩm huyền đan bất thế thiên kiêu cùng chết, ta cũng không uổng cuộc đời này, ha ha ha. Cố Huyền vượt cấp giết huyền đan như giết chó. Ngốc tử cũng có thể đoán được hắn ngưng kết nhất định là thượng tam phẩm huyền đan 4. Liên tại Tinh La Tông trưởng môn gần triệt để làm nổ chính mình huyền đan lúc, đồng nhiên, trước mắt xẹt qua một tia sáng. Đạo ánh sáng này tựa như đem thiên địa đều cho tách ra, ba động kỳ dị làm cho chàng thượng đang rơi vào hỗn loạn đoàn người trong lòng dâng lên một tia không rõ rung động. Vô ý thức rơi vào an tĩnh, quay đầu nhìn lại. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất biến đến không gì sánh được thông thả. Mọi người trơ mắt nhìn Tinh La Tông trưởng môn biểu tình trên mặt từ cuồng tiếu đến khiếp sợ, rồi đến khó có thể tin, cuối cùng đông lại. Cả người từ đó bị san bằng chỉnh chia làm hai nửa, trong đó bao quát viên kia gần bạo liệt huyền đan, trực tiếp bị bóp chết ở trong tã lót, ở trong ánh đao tiêu diệt ở vô hình. Sau đó, thời gian khôi phục như cũ tốc độ chạy. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Cố Huyền thu đao vào vỏ động tác bảy. Tinh La Tông trưởng môn, chết. Đến tận đây. Tinh La Tông cả nhà huyền đan, không còn một ngống. Trưởng môn chết rồi, các trưởng lão cũng đã chết. Có Tinh La Tông đệ tử thì thào lẩm bẩm. Toàn bộ Tinh La Tông rơi vào lớn lao đau thương trong không khí. Cố Huyền nhìn quét toàn trường, rất nhiều Tinh La Tông đệ tử thần sắc sợ hãi, dồn dập túi đầu, không dám với hắn đối diện. Đã có một người thần tình cực kỳ bi ai, trong mắt bao hàm hận ý ngập trời, đi tới đối với hắn hét lớn. Cố Huyền, ngươi hủy ta Tinh La Tông chính thống đạo thống, sát nghiệt ngập trời, chết không yên lành. Cố Huyền thản nhiên nói, các ngươi Tinh La Tông trưởng lão tập sát ta phía trước, bây giờ ta giết bọn họ, thiên kinh địa nghĩa. Người nọ hận nói, đó là bởi vì ngươi giết ta Tinh La Tông tinh anh đệ tử. Cố Huyền lắc đầu, các ngươi Bắc Lĩnh bảy tông đệ tử ở bí cảnh chung nhằm vào ta Nam Lĩnh, không thể không giết. Ngươi người là đao thớt, ta là cá thịt, tự nhiên là ngươi nói cái gì là cái gì. Người nọ cười nhạt. Cố Huyền chậm rãi nheo mắt lại, trong con ngươi sát khí thổ lộ, cái kia Tinh La Tông đệ tử bị hắn ép tới sắc mặt trắng bệch. Hai chân run rẩy, nhưng Thủy Trung không chịu nhường đường, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Các ngươi tu hành võ đạo lâu như vậy, vẫn không rõ, ở tu hành giới, thực lực mạnh mới, chỉ có, lời nói có trọng lượng đạo lý sao. Cố Huyền lạnh lùng nhìn lấy người nọ, còn có còn lại Tinh La Tông đệ tử, trên người đột nhiên sinh ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ cùng khí phách, trên cao nhìn xuống nói ra, các ngươi không cam lòng, ta liền cho các ngươi cơ hội. Ta Cố Huyền đầu người ở chỗ này, các ngươi có năng lực chịu đựng, tùy thời tới lấy. Nói xong, Cố Huyền không nhìn bọn hắn nữa liếc mắt, xoay người rời đi. Phía sau, vô số người ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Phàm. Chương 154, 154. cung nên tông tử trở về tông. Chương 154. Cung nên tông tử trở về tông. 2. Ngày thứ 2, đại vũ ngàn năm đệ nhất yêu nghiệt Cố Huyền một người một đao giết tới Tinh La Tông. Chặn Tinh La Tông sân môn, đem Tinh La Tông cả nhà Huyền Đan cường giả đều tàn sát tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Lĩnh. Cũng lấy một cái tốc độ đáng sợ hướng toàn bộ đại vũ bước xả ra. Bắc Lĩnh còn lại 6 tông nhân người cảm thấy bất an, lập tức đóng chặt sân môn, toàn tông trên dưới như lâm đại địch, tùy thời phòng bị Cố Huyền đến. Mà Cố Huyền nhưng chưa tìm tới bọn họ. 3 ngày sau, toàn bộ đại vũ chấn động. Vô số người đều là tin tức này cảm thấy khiếp sợ. Tinh La Tông chính là Bắc Lĩnh 7 tông đứng đầu, tông môn thực lực có thể so với thất phẩm tông môn, bên trong môn Huyền Đan ngũ trọng trở lên cường giả liền có mấy cái, lại toàn bộ bị Cố Huyền một người giết. Cố Huyền mới chỉ có vài tuổi, cái này liền thăng cấp Huyền Đan rồi hả? Thiên tư này, thật không hổ là ta đại vũ nghìn năm qua đệ nhất nhân. Mới có thể nhập Huyền Đan liền có thể giết Huyền Đan ngũ trọng ở trên như giết chó, nhất định là thượng tam phẩm Huyền Đan không thể nghi ngờ. Ta đại vũ rốt cuộc lại ra một ngày kiêu. Đại vũ hoàng cung. Đại vũ thiên tử chỗ cao trên long ỷ, nghe được tin tức này cũng không khỏi cười ha ha. Tốt, không hổ là ta đại vũ chân long. Nguy hải, truyền cho ta chỉ dụ. Ở. Quán quân hầu Cố Huyền văn thao vũ lược, tài tình tuyệt diễm, chấm thưởng thức chi, đặc biệt đem cửu công chúa gả cho hắn, tùy ý đại hôn. Là. Đại vũ thiên tử tứ hôn, quán quân hầu Cố Huyền nhảy trở thành đại vũ phò mã tin tức một khi truyền ra. Nhất thời dẫn tới đại vũ toàn quốc trên dưới lại là tốt một phen chấn động. Trong một đêm, Cố Huyền danh truyền lần đại vũ, vô số người đều đang nghị luận tên này, không ai không biết không người không hay năm. Linh Kiếm Tông. Sơn môn mở rộng ra, vô số Linh Kiếm Tông đệ tử hầu hạ bên ngoài sơn môn. Tông môn nội bế quan không ra trưởng lão, thậm chí Linh Kiếm trưởng môn, tất cả đều xuất hiện ở này. Mong mỏi cùng trông mong, giống như là đang đợi đại nhân vật gì đến. Cái này nhất đẳng. Trực tiếp từ sáng sớm đợi đến hoàng hôn lúc hoàng hôn. Nhưng ở chàng không ai trên người hiển lộ ra không kiên nhẫn màu sắc. Đồng nhiên, một gã đệ tử từ chân núi vội vã chạy tới, thân pháp toàn bộ khai hỏa, sợ là chạy trối chết cũng không nhanh như vậy. Đến rồi đến rồi. Đệ tử này chạy thở không được, trên mặt lại tràn đầy kích động. Cố Huyền sư huynh tới. Nghe được người này hội báo, Linh Kiếm Tông trên dưới nhất thời lộ ra mừng rỡ chờ đợi màu sắc, mọi người đều giơ cổ lên nhìn sơn môn thềm đá chỗ. Vạn chúng chú mục dưới. Rốt cuộc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên thềm đá. Người này tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ tuấn mỹ, khí chất tôn vinh đẹp đẽ quý giá, mặc dù ăn mặc đơn giản, trong lúc hành tẩu lại giống như nhân gian nắng gắt một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhìn người nọ trong nháy mắt, vô số Linh Kiếm Tông đệ tử vô ý thức nín thở, khó nén thần sắc kích động. Lúc này, một gã người xuyên huyền bảo trưởng lao tiến lên một bước, mở miệng nói, "Cung nên tông tử trở về tông." Vô số Linh Kiếm Tông đệ tử đồng thanh quát to. Cung nên tông tử trở về tông. Cung nên tông tử trở về tông. Mấy nghìn võ giả thanh âm hội tụ vào một chỗ tiếng chấn động cửu tiêu, đỉnh đầu tầng mây đều bị gột rửa ra, giật mình trong núi rừng phi điệu vô số. Đối mặt trận thế lớn như vậy, Cố Huyền cũng bị kinh ngạc một chút. Tông tử? Hắn lúc nào trở thành tông tử rồi hả? Suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ chính mình danh dương đại vũ, Linh Kiếm Tông đặc biệt phong chính mình tông tử chi vị dường như cũng bình thường. Lúc này, một gã người xuyên tử bào uy nghiêm nam tử mang theo mấy tên Huyền Đan cảnh trưởng lão đi tới trước, cười híp mắt nhìn lấy Cố Huyền, nói: "Cố Huyền, ngươi tông tử thân phận chính là sở hữu tông môn trưởng lão nhất trí tiến cử thông qua. Đó đã là bán nguyệt chuyện lúc trước, không cần cảm thấy ngoài ý muốn." Cố Huyền gật đầu, hướng uy nghiêm nam tử thi lễ một cái, nói: "Gặp qua trưởng môn." Uy nghiêm nam tử hơi gật đầu, trên mặt đều là mừng rỡ cùng không hề che giấu thưởng thức màu sắc, liền nói vài tiếng: "Hảo hảo, không cần đa lễ." Phía sau, vài tên Linh Kiếm Tông Huyền Đan trưởng lão xem Cố Huyền ánh mắt đã vui mừng lại phức tạp. Vui mừng chính là bọn hắn Linh Kiếm Tông một ít tiểu bát phẩm tông môn, dĩ nhiên có thể ra một gã như Cố Huyền như vậy tài tình tuyệt thế thiên kiêu đệ tử, gọi người khó có thể tin. Chỉ cần Cố Huyền không phải vẫn lạc, từ nay về sau, Linh Kiếm Tông nhất định rầm rộ. Đợi một thời gian, đừng nói thất phẩm tông môn, coi như là lục phẩm thậm chí ngũ phẩm đều có thể. Phức tạp lại là Cố Huyền còn tuổi nhỏ cũng đã Huyền Đan. Thậm chí còn làm ra tàn sát Tinh La Tông cả nhà Huyền Đan hành động kinh người. Phần thực lực này, thật sự là để cho bọn họ thẹn thùng. Phải biết rằng, Tinh La Tông thực lực có thể sánh bằng Linh Kiếm Tông phải mạnh hơn, trong tông môn Huyền Đan cường giả cũng so với mấy người bọn hắn lợi hại hơn. Cố Huyền giết Tinh La Tông Huyền Đan như giết chó, giết bọn hắn tất nhiên cũng là chuyện dễ dàng. Mấy người cộng lại đều nhanh mấy trăm tuổi, lại cực khả năng không bằng môn hạ một đệ tử, ngẫm lại cũng làm người ta thổn thức xấu hổ. Lui về phía sau nữa, một đám Linh Kiếm Tông đệ tử tất cả đều dùng không gì sánh được cuồng nhiệt lại ánh mắt sùng bái nhìn lấy Cố Huyền. Cố Huyền chính là bọn họ trong võ đạo nắng gắt, trong lòng thần tượng, chỉ có thể dùng để nhìn lên cùng cúng bái năm. Những thứ kia từng theo Cố Huyền từng có cùng xuất hiện người, nhãn thần thì không so với phức tạp. Từ khi nào bắt đầu, bọn họ vẫn cùng Cố Huyền ở vào cùng là một cái tầng thứ. Thoáng qua trong lúc đó, người sau liền thẳng tới mây xanh, thành trên đỉnh đầu nhật nguyệt. Thượng tam phẩm huyền đan A. Chỉ sợ bọn họ cả đời này, đều trông không đến Cố Huyền bóng lưng. Tông tử buôn ba một đường, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Linh Kiếm Tông trưởng môn tự mình dẫn Cố Huyền vào tông. Làm Cố Huyền thân ảnh biến mất ở bên trong sân môn, phía dưới đệ tử mới, chỉ có, hưng phấn kịch liệt thảo luận. Cố Huyền sư huynh. Ta cuối cùng tính chính mắt thấy được Cố Huyền sư huynh bản nhân rồi. Không hổ là thiên kiêu cấp nhân vật, Cố Huyền sư huynh phong thái, người gặp khó quên. Thượng tam phẩm huyền đan A, ta đời này nếu có thể đạt được Cố Huyền sư huynh một phần vạn thành tựu, liền đủ hài lòng. Có Cố Huyền sư huynh ở, Nam Lĩnh Lục Tông, sau này lúc này lấy ta Linh Kiếm Tông dẫn đầu. Đó chính là ngươi sau này nơi ở, Tông Tử Sơn. Linh Kiếm Tông trưởng môn đem Cố Huyền lãnh được một tòa run ngọn núi trước, cười híp mắt nói với hắn. Tông môn cho ngươi phối trí nô bộc trăm người, hầu hạ ngươi hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngươi có bất kỳ ngoài định mức yêu cầu, cũng có thể hướng tông môn đưa ra, chúng ta tự nhiên tận lực thỏa mãn. Đa tạ trưởng môn. Cố Huyền thoáng có điểm thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Linh Kiếm Tông dĩ nhiên trực tiếp phân ra nhất phong tới thành tiểu chô ở của hắn, phía trước Dương Miểu thành tiểu tông chết thời điểm, cũng không đãi ngộ này à. Đại Vũ Thiên Tử tự mình tứ hôn việc, ngươi là cái gì nghĩ bốn? Hai pháp. Linh Kiếm Tông trưởng môn trần chờ một chút, hỏi Cố Huyền. Cố Huyền cũng nghe đồn tin tức này, đang đau đầu đầu, vì vậy đúng sự thật nói, ta quyết chí thề võ đạo, còn không nghĩ sớm như vậy thành hôn. Linh Kiếm Tông trưởng môn suy nghĩ một chút, nói như vậy, ta liền tìm một lý do tạm thời giúp ngươi ngăn chặn. Lấy ngươi tư chất, nói vậy không được bao lâu, thiên tử dụ lệnh cũng ràng buộc không được ngươi. Cố Huyền hai mắt sáng lên, cho tới bây giờ, đây coi như là Linh Kiếm Tông cho hắn giúp đỡ lớn nhất bận rộn. Đa tạ trưởng môn. Không cần cảm tạ ta, đây bất quá là tông môn có thể vì ngươi làm chuyện buồn phận mà thôi. Linh Kiếm Tông trưởng môn lại nói, hạ quốc hội nghị gần bắt đầu, ngươi bây giờ thân là ta Đại Vũ Thiên Kiêu số 1, tất nhiên là muốn đi trước tham gia. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chuẩn bị thật tốt một chút đi. Hạ quốc hội nghị. Cố Huyền thần sắc khẽ động, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Chương 155. Âm Nguyệt Vương Triều, Thụ Linh Trận 3. Chương 155. Âm Nguyệt Vương Triều, Thụ Linh Trận 3. Thấy Cố Huyền không là rất biết, Linh Kiếm trưởng môn liền với hắn giải thích, Vũ quốc ở vào Nam vực một góc, chỉ có thể coi là một cái tiểu quốc. Quốc lực cùng Đại Vũ không sai biệt lắm, xung quanh còn có 12 cái. Cái này 12 cái tiểu quốc toàn bộ quy về Âm Nguyệt Vương Triều quản lý, hàng năm Vũ quốc đều muốn hướng Âm Nguyệt Vương Triều tiến cống. Mà Hạ quốc hội nghị, cũng là Âm Nguyệt Vương Triều khởi xướng một cái khảo giác thủ hạ các nước đời trẻ võ đạo thực lực thịnh hội, 5 năm một lần. 24 tuổi trở xuống người đều có thể tham gia. Ta Đại Vũ Anh tài bảng niên hạn cũng là 24 tuổi, chính là chiếu theo này hội nghị tới định ra. Cái này hội nghị có thể sánh bằng ngươi trước tham gia vương thất bí cảnh anh tài bảng thịnh hội muốn long trọng nhiều, là các nước hướng về phía trước quốc phô hiển võ đạo thực lực cơ hội, cũng liên quan đến phía sau 5 năm hạ quốc đối với dưới nước thái độ, mỗi vị quốc quân đều phi thường coi trọng. Linh Kiếm trưởng môn nói đến đây, không khỏi cảm khái nói, lần trước hạ quốc hội nghị, chúng ta Đại Vũ ở các nước trung vị liệt đếm ngược đệ tam. Lần này có ngươi ở đây, bài danh nên có thể đi lên chút. Cố Huyền suy nghĩ một chút, do hỏi, Đại Chu bài danh như thế nào? Linh Kiếm trưởng môn trả lời, lần trước là đệ thất. Làm sao? Ngươi và Đại Chu thiên tài đã giao thủ. Cố Huyền gật đầu. Vô tình gặp được, tiện tay giết mấy cái. Linh Kiếm trưởng môn mí mắt rực một cái. 22 tiện tay giết mấy cái. Nghe Cố Huyền cái này hời hợt giọng. Dường như không phải giết vài tên Đại Chu thiên mới, chỉ có, mà là thuận tay đập chết mấy con rồi. Hơn nữa, có thể bị Cố Huyền đặc biệt nhắc tới, hẳn không phải là phổ thông thiên tài, cần phải là Đại Chu đỉnh cấp thiên tài mới là. Linh Kiếm trưởng môn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Âm Nguyệt Vương Triều thuộc Hạ Thập Tam Quốc, võ đạo thực lực tuy là có mạnh có yếu, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá khoa trương. Chân chính lợi hại vẫn là Âm Nguyệt Vương Triều bốn quốc thiên tài. Đây mới thật sự là đỉnh cấp thiên tiêu. Nói không khoa trương chút nào, trong đó tùy tiện đi ra một cái, đều có thể quét ngang thập tam quốc phần lớn cái gọi là thiên tài. Bất quá ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, mặc dù là ở Âm Nguyệt Vương Triều, có thể ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan thiên tài, cũng không nhiều. Không nhiều lắm. Cố Huyền chú ý tới cái từ này. Minh bạch rồi, đa tạ trưởng môn giải thích nghi hoặc. Cố Huyền trả lời, ta sẽ không buông lỏng. Linh kiếm trưởng môn nhãn thần vui mừng nhìn lấy Cố Huyền, nói, có thể ở chính là đại vũ thu được bây giờ thành tựu, ngươi đã đầy đủ ưu tú. Ngươi còn tuổi trẻ, ngày sau con đường võ đạo còn rất dài. Cố Huyền, lấy ngươi thượng tam phẩm huyền đan căn cơ, ta phỏng chừng lần này đi trước vương triều hội nghị, có lẽ sẽ có âm nguyệt vương triều đỉnh cấp thế lực hướng ngươi tung cảnh ô liu. Đến lúc đó, không cần bận tâm tông môn, cứ việc yên tâm tuyển trạch chính là. Vũ quốc chi cạn, nuôi không nổi ngươi này chân long a. Cố Huyền nghe được linh kiếm trưởng môn dĩ nhiên cho phép hắn thay đổi địa vị, truy tầm càng có lợi chính mình võ đạo tông môn, chấn động trong lòng, sau đó sinh ra vài phần nho nhỏ cảm động. Tốt lắm, ta lời đã nói hết, chính ngươi hảo hảo cân nhắc a. Linh kiếm trưởng môn nói xong, liền xoay người ly khai. Cố Huyền cũng phản hồi Tông Tử Sơn. Tông Tử Sơn bên trong, sớm có mấy trăm nô buộc chờ đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Cố Huyền, liền quỳ xuống hành lễ. Cung nên Tông Tử trở về Sơn. Cố Huyền hơi gật đầu, cũng không nhiều lời thiên. Trực tiếp đem bọn họ vẫy lui. Ngồi ở sang trọng trong phòng tu luyện, Cố Huyền nghĩ lấy mới vừa linh kiếm trưởng môn nói với hắn nói. Âm Nguyệt Vương triều thiên tài, tùy tiện một cái liền có thể quét ngang các nước. Ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan giả, không chỉ một. 13 dưới nước thiên tài, mỗi lần hội nghị liền 30 vị trí đầu đều không chen vào được. Hô! Cố Huyền nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt có từng tia hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn chiến ý bị đốt, khát vọng cùng mạnh hơn đối thủ đánh một trận. Đương nhiên, lập tức trọng yếu nhất vẫn là đề thăng thực lực của chính mình. Nội tình, truyền thừa, những thứ này đều có thể dùng cơ duyên để đền bù. Ta hiện tại cùng những thứ kia đỉnh cấp thế lực truyền nhân lớn nhất chính lệnh, vẫn là tuổi tác, thiếu rất nhiều tích lũy thời gian. Cố Huyền mâu quang chớp động. Ta hiện tại việc cấp bách, chính là toàn lực để thăng tu vi của mình. Cố Huyền kiểm tra chính mình trong khoảng thời gian này tới nay thu hoạch. Đoạn đường này hắn đã giết không ít người, trên tay toàn chữ vật linh giới đều có mấy chục cái, tài nguyên vô số. Cố Huyền phải làm, chính là đem những tư nguyên này chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Lúc này, một phần truyền thừa chiếu vào mí mắt của hắn. Tụ linh trận. Đây là đang vương thất bí cảnh ở bên trong lấy được trận pháp truyền thừa, có thể dùng đến phụ trợ tu hành. Trước đem bên ngoài tìm hiểu thấu đáo. Cố Huyền xuất ra một viên 50 lần lĩnh ngộ đan, uống vào. Trong sát na, Cố Huyền vốn là siêu chắc lực lĩnh ngộ thoáng cái để thăng lên đến gần giống yêu quái tình trạng. Dương ra phức tạp, thâm thúy khó hiểu trận pháp truyền thừa, hắn liếc mắt nhìn sang, ngay lập tức sẽ thông hiểu đạo lý. Cố Huyền chỉ tốn ngắn ngủi mấy giờ, liền đem cả bộ trận pháp truyền thừa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhất là mắc tụ linh trận bộ phận, càng là nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, chính là động thủ bố trí. Mắc tụ linh trận cần đại lượng tài liệu, Cố Huyền lật khắp chữ vật linh giới, góp đủ một bộ phận, còn lại thì liệt kê ra danh sách, làm cho nô bộc đưa đi tông môn đòi. Lấy hắn bây giờ đang ở thân phận của Linh Kiếm Tông, không ra nửa ngày, mà hắn cần sở hữu tài liệu liền đưa tới. Cố Huyền xuất ra sở hữu tài liệu, lấy phòng tu luyện của mình làm trung tâm, bắt đầu mắc tụ linh trận. Cái này Tông Tử Sơn phía dưới vẫn còn có một đạo địa mạch, chính là trời cũng giúp ta. Cố Huyền trong mắt quang mang lưu chuyển, dường như tỏa ra nhật nguyệt tinh thần. Cương đại võ đạo thực lực ra chỉ dưới, hắn động tác như bay, từng loại tài liệu tiện tay giải ra, Tông Tử Sơn bốn phía thiên địa linh khí lập tức bị khuấy động đứng lên. Đó là cái gì? Tông Tử trên đỉnh núi, một ít đang ở vẩy nước quét nhà Tông Tử Sơn nô buộc đống nhiên ngừng trên tay động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kinh hô 990. Trực tiếp Tông Tử trên đỉnh núi rảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy linh khí, như cái phếu một dạng rủ xuống lấy. Mà cái phếu để đoan, đúng lúc là Cố Huyền phòng tu luyện vị trí. Quần quận linh khí hạ xuống, Tông Tử đỉnh nồng độ linh khí trong nháy mắt để thẳng một đoạn, đỉnh núi hoa cỏ cây cối biến đến càng thêm tinh thần. Những thứ kia phụ trách vẩy nước quét nhà nô buộc, cũng chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, bước đi như bay. Cái này kỳ dị cảnh tượng rất nhanh liền gây nên còn lại Linh Kiếm Tông đệ tử chú ý, từng cái toàn bộ chạy đến, kinh nghi bất định nhìn Tông Tử Sơn phương hướng. Linh Kiếm Tông trưởng lão và trưởng môn cũng nghe hỏi mà ra, chứng kiến đỉnh núi cự đại vòng xoáy linh khí, trên mặt không khỏi lộ ra động dung màu sắc. Người này thủ đoạn nhiều, thủ đoạn mạnh, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Có tông môn trưởng lão nhịn không được cảm thán. Không phải đại khí vận đại tài tình hạng người không thể được. Nếu là có thể đạt được hắn loại này hội tụ địa mạch linh khí thủ đoạn, ta Linh Kiếm Tông hưng thịnh, sắp tới. Có trưởng lão hưng phấn nói, coi như là người ta, nói không chừng cũng có thể ở sinh thời tiến thêm một bước. Linh Kiếm Tông trưởng môn suy nghĩ một chút nói, vẫn là xem Cố Huyền ý của mình, ta cũng không dám mở cái miệng này. Như vậy đi. Từ nội môn cùng ngoại môn chọn một bộ phận đệ tử đi ra, đem Tông Tử đỉnh tạp dịch thay thế. Là, đối với phổ thông hậu thiên tiên thiên chính là thậm chí linh hải cảnh đệ tử mà nói, Tông Tử đỉnh dị biến, chính là một cái cơ duyên khó được. Chương 156, 156. Huyền đan tam trọng, thiên địa nhân tam đao 4. Chương 156. Huyền đan tam trọng, thiên địa nhân tam đao 4. Tình trạng. Mà lúc này, tụ linh trận hoàn toàn mắc thành công trong phòng tu luyện, linh khí quần quận như nước thủy triều, hầu như đạt được mắt trần có thể thấy nồng độ linh khí, so sánh với điều kiện tiên quyết thăng trọn gấp 10 lần. Cố Huyền có chút thỏa mãn. Đây vẫn chỉ là sơ cấp tụ linh trận, trung cấp tụ linh trận có thể để thăng 50 lần, cao cấp tụ linh trận có thể tăng lên gấp 100 lần. Tài liệu quá khó được, bây giờ còn mắc không được. Cố Huyền cũng không có lãng phí thời gian, trong phòng tu luyện bên trong ngồi xếp bằng xuống, vung tay lên, trước mắt xuất hiện xếp thành một tòa núi nhỏ nguyên thạch. Mỗi một khối đều là thượng phẩm nguyên thạch. Cố Huyền nhìn lấy trước mặt nguyên thạch núi nhỏ, đôi mắt lóe lên. Trong sát na, cả tòa nguyên thạch trên núi nhỏ mỗi một khối nguyên thạch đều từ đó bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Ngay sau đó một cỗ linh khí khổng lồ tiết lộ ra ngoài. Cố Huyền hít sâu một hơi, đem cỗ linh khí này hết thể hấp thu sạch sẽ. Đồng thời Hỗn Nguyên Bảo Thể gấp 50 lần tốc độ tu luyện điên cuồng hấp thu bên trong căn phòng linh khí. Bên trong đan điền, tuyệt phẩm huyền đan khí tức dường như trở nên mạnh mẽ một phần. Cứ như vậy, Cố Huyền tiến nhập chuyên tâm tu luyện ở giữa. Cái này gần như xa xỉ tu hành phương thức. Nếu để cho Linh Kiếm Tông những người khác chứng kiến, phòng trừng có thể ước ao đến thổ huyết. Thời gian một ngày trôi qua tông tử trên đỉnh núi rảnh, lớn như vậy linh khí du cơn xoáy hầu như đều muốn trở thành nó ký hiệu. Từng cái đi ngang qua nơi này Linh Kiếm Tông đệ tử đều muốn nhìn xem một chút, trên mặt lộ ra sâu đậm hướng tới cùng sùng kính màu sắc. Tuần này nên có thể đến phiên ta đi tông tử sơn quét dọn chứ. Khó mà nói, bây giờ muốn đi tông tử sơn làm tạp dịch quá nhiều người, hầu như muốn cướp bể đầu, cơ hội rất khó được. Tông tử đỉnh thiên địa linh khí nồng độ là địa phương còn lại mấy lần, còn có thể tiếp xúc gần gũi Cố Huyền sư huynh, thậm chí khả năng có được Cố Huyền sư huynh tự mình chỉ điểm, ai không muốn đi đâu. Có người nói nội môn Vương sư huynh chính là cho Cố Huyền sư huynh đưa cơm lúc đạt được Cố Huyền sư huynh nhất chiêu chỉ điểm, ở võ học tạo nghệ trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đều chen vào nội môn top 50, thực sự là gọi người ước ao. Liên tại Linh Kiếm Tông đệ tử nghị luận lúc, tông tử trên đỉnh núi chợt bộc phát ra một hồi mãnh liệt sóng linh khí. Vào hư không mà nói, thật giống như động đất một dạng, không ít người trở nên run lên. Chút Linh Kiếm Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng dồn dập bị kinh động, đi ra kiểm tra. Đợi cảm ứng được tông tử trên đỉnh núi truyền tới dâng trào phong duệ chi khí, nhất thời lại ổn quyết tâm tới. Nguyên lai là vị nào đột phá. Cùng lúc đó, trong phòng tu luyện, Cố Huyền ngồi xếp bằng, đôi mắt xanh hiện ra, cả người tựa như một thanh mới từ nước trong trung tắm tuyệt thế bảo đao. Huyền đan tam trọng. Hơn một tháng thời gian, Cố Huyền rốt cuộc đột phá. Coi như là tuyệt phẩm huyền đan, cái này thăng cấp tốc độ cũng không có thể nói chậm. Mà đại giới chính là, trên người hắn toàn bộ phí thạch cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Tuyệt phẩm huyền đan mỗi tăng lên một tầng cần linh khí thực sự quá khổng lồ, tuy là Cố Huyền cũng có chút ăn không tiêu. Cái này hơn một tháng thời gian, Cố Huyền ngoại trừ phun ra nuốt vào linh khí tăng cao tu vi, vẫn còn ở không ngừng phỏng đoán đao pháp của mình. Trên tay hắn viên kia hai thành võ học ý lĩnh ngộ đan đã bị hắn sử dụng, bất quá hiệu quả tạm được. Chỉ làm cho vô gian đao ý tăng lên nhất thành, đạt được 7 thành lĩnh tiết độ A. Cố Huyền phân tích, khả năng này cùng vô gian đao ý chung sáp nhập vào không gian đao ý có quan hệ. Dù sao, không gian đao ý bản thân liền là đỉnh giai đao ý một loại, có thể lĩnh ngộ giả, phượng mao lân giác, càng chưa nói còn dung hợp tuyệt vọng, thống khổ, gian vật và rất nhiều thượng phẩm đao ý phía sau. Sau đó liền Cố Huyền tự thân đao đạo. Cố Huyền tốn một tháng, hao phí trên người tất cả lĩnh ngộ đan, rốt cuộc chỉnh lý ra một cái hình thức ban đầu. Hắn đem chính mình một thân võ học, tất cả đều thuộc về dung vào đao pháp bên trong, sau đó chia làm ba cái bộ phận. Chia ra làm thiên, địa cùng người. Địa đao đương nhiên là lấy vô gian đao pháp làm chủ, đao thông cửu u, đao chôn cất hoàng tuyển. Người đao lấy hoàng đạo long nâng cùng hắn chân long mệnh cách làm cơ sở, ở Cố Huyền suy tưởng của chúng, cái này cho là một môn vương quyền đao pháp. Đao phong chỉ, đều là vương thổ, quyền sinh sát trong tay. Thiên đao thì lại lấy huyền tiêu đao pháp làm cơ sở, dung nhập lôi hỏa chi lực. Uy lực cũng kinh khủng nhất. Kinh ra đời, sẽ làm kinh thiên động địa, thậm chí phải xa xa chiêu quá phía trước hai người. Bất quá vô luận là người đao vẫn là thiên đao, hiện tại đều chỉ là một hình thức ban đầu, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương. Miệng ăn núi lở, miệng ăn núi lở a. Cố Huyền than nhẹ một tiếng, sau đó đem mấy chục cái càn quét không còn chữ vật linh giới vứt xuống một bên. Hiện tại hắn chẳng những không có nguyên thạch, lĩnh ngộ đan gì đó cũng tất cả đều tiêu hao hoàn tất, nhu cầu cấp bách mấy cái cơ duyên đến bổ sung dưới. Cố Huyền bây giờ có thể đoán được cơ duyên có 3 cái địa phương. Cái chính là Hạ Quốc hội nghị, thiên tài tập hợp nơi, tất có đại cơ duyên. Mỗi loại này thịnh hội, Cố Huyền thực lực đều có thể đạt được một cái cự đại thuế biến. Cái thứ hai ở Diệp Thiên trên người, Diệp Thiên trên người có một cái kim sắc cơ duyên. Cuối cùng chính là Hỗn Nguyên Kim Thân. Hỗn Nguyên Kim Thân đến tiếp sau công pháp ở Cố Huyền trên người có cơ duyên tuyến dẫn dắt. Trước hai cái cũng còn không tới thời cơ, Cố Huyền liền dự định đi truy tầm cái thứ ba cơ duyên. Nếu là có thể thuận lợi đạt được Hỗn Nguyên Kim Thân đến tiếp sau công pháp, thực lực của hắn cũng có thể được một cái đề thăng. Nếu là có thể lại nhân tiện tiệt hồ mấy cái cơ duyên, cái kia không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Cố Huyền lúc này ly khai Tông Tử Sơn, đi trước chủ phòng. Bị ly khai sao? Linh kiếm trưởng môn nghe qua Cố Huyền ý tưởng, gật đầu nói, cũng tốt, Hạ Quốc hội nghị còn có thời gian 3 tháng, đến lúc đó đừng bỏ qua là tốt rồi. À được rồi. Linh kiếm trưởng môn xuất ra một viên chữ vật linh giới, giao cho Cố Huyền trong tay, nói, ngươi năm nay tông tử cung phụng, xem như là tông môn đối ngươi một điểm sức mọn. Cố Huyền tiếp nhận, thần niệm nhìn lướt qua, phát hiện bên trong là ước chừng 100 khối cực phẩm nguyên thạch. Đa tạ trưởng môn suy nghĩ một chút, Cố Huyền xuất ra một cái ngọc giản giao cho linh kiếm trưởng môn, nói, đồ vật trong này đối với tông môn mà nói hẳn là sẽ có chỗ hữu dụng. Nói xong, Cố Huyền xoay người ly khai. Linh kiếm trưởng môn hiếu kỳ kiểm tra trong ngọc giản nội dung, phát hiện bên trong ghi lại mấy môn địa giai công pháp còn có một bộ đầy đủ trận pháp truyền thừa, trong đó có hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu tụ linh trận. Linh kiếm trưởng môn ngây tại chỗ, xa hơn Cố Huyền phương hướng ly khai nhìn lại, sớm đã trống chân một mảnh, tìm không thấy bối ảnh. Không khỏi thở dài một tiếng, ta Linh kiếm tông có thể được Cố Huyền đệ tử như vậy, thực sự là nhờ trời may mắn, thật là tông môn chi phúc. Trong hoang dã, có người kỵ mã mà đến. Người này người mặc lam sắc võ bảo, tướng mạo không tính là anh tuấn, một đôi mắt lại sâu thúy không gì sánh được, để lộ ra cùng tuổi tác không hợp tang thương cảm giác, gọi người thấy khó khăn quên. Lam bảo thanh niên đi được một chỗ sân cốc, ngẩng đầu nhìn trời sắc đã tối, vì vậy dừng lại đóng nghỉ ngơi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Dưới ánh sao, Lam bảo thanh niên nhìn lấy trước mặt thiêu đốt lửa trại, túi đầu lẩm bẩm, kiếp trước cái kia luyện thể kỳ tài Vương Mãng đụng phải đệ một kỳ ngộ hẳn là liền ở phụ cận đây mới đúng a. Chương 157, 157. Vạn cổ duy nhất, thất thải sắc cơ duyên. Chương 157. Vạn cổ duy nhất, thất thải sắc cơ duyên. Một. Cái kia Vương Mãng vốn chỉ là một cái phổ thông tán tu, võ đạo khí vận cũng là tốt kinh người. Đầu tiên là ở Xích Sa sa mạc đạt được kỳ ngộ thuế phàm thành linh, sau đó lại lấy được thượng cổ luyện thể đại năng truyền thừa. Dám từ một cái ở trong bùn lăn lộn cá trạch, xoay người thành thiên thượng giao long cho dù là ở kiếp trước nọ vậy thiên tài giếng phun, yêu nghiệt tần suất đại thế giới, hắn cũng có thể tính có chút xuất sắc. Nếu là ta có thể đem cơ duyên của hắn phần này cướp đoạt lại, thêm lên phía trước tích lũy, hẳn là đầy đủ ta ngưng kết ra thượng phẩm huyền đan. Lam bảo thanh niên trong con ngươi phản chiếu ra thiêu đốt lửa trại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu thượng thiên cho ta tiêu thần một cái bắt đầu lại từ đầu cơ hội, ta đây nhất định phải đạt được kiếp trước chưa từng đạt tới võ đạo đỉnh phong, nỗ lực trở thành thiên địa một trong những nhân vật chính. Cái này thượng tam phẩm huyền đan, chính là cải biến vận mạng bước đầu tiên. Lam bảo thanh niên hướng về lửa trại, yên lặng tiến hành tu hành. Rất nhanh, mặt trăng lặn mặt trời mọc, ngày thứ hai đến. Lam bảo thanh niên lần nữa bước trên tìm kiếm đường xá. Cái kia Vương Mãng tuy là võ vận hưng thịnh, làm người đã có một cái khuyết điểm, chính là hảo tiểu. Hơn nữa mỗi lần say rượu tất nói lỡ, hắn chọn đời trải qua kỳ ngộ, ngược lại là có hơn phân nửa đều bị chính hắn uống say phía sau rũ đi ra. Theo chính hắn theo như lời, phần kia cải biến hắn võ vận cơ duyên truyền thừa liền ghi lại ở Xích Xa cách vách một tòa vô danh trên tấm bia đá. Mà cái kia thạch địa, cũng là hắn ở bao cắt trung mê thất phương hướng về sau vô tình gặp được. Ta chỉ cần lưu ý cắt bụi là được rồi. Lam bảo thanh niên ở hoang nguyên sa mạc bên trên tỉ mỉ sưu tầm. Liên tìm tòi vài ngày, Lam bảo thanh niên đều không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Một ngày này, đông nhiên hắn chứng kiến xa xa có một đạo kinh thiên phong trụ xuất hiện, tịch quyển cắt đuôi, an ủi vì đồ sộ. Xuất hiện. Lam bảo thanh niên thần sắc vui vẻ, vội vàng khởi động thân pháp cấp tốc hướng phong trụ vị trí phóng đi. Cắt đuôi hung mãnh, khắp nơi đều tứ ngược cùng xa, càng đến gần phong trụ trung tâm hành động càng phát ra gian nan. Tuy là Lam bảo thanh niên linh hải cảnh đỉnh phong, thậm chí đã siêu việt linh hải nặng cực hạn, vẫn là bước đi liên tục khó khăn. Hắn một chút xíu hướng bao cắt trung tâm tiếp cận, trước mắt mơ hồ chứng kiến một đạo huyên hách của sáng, trong cột ánh sáng dường như còn có nói bia đá đường nét. Lam bảo thanh niên đôi mắt chiếu sáng, trong lòng trở nên kích động. Không sai, tất nhiên chính là tòa kia thạch địa. Cơ duyên, ta tới. Lam bảo thanh niên buộc phát ra lực lượng của toàn thân, liều mạng hướng quang trụ phương hướng tới gần. Mắt thấy hắn lúc sắp đến gần trong cột ánh sáng tâm, nhưng vào lúc này, hắn nghe được vang lên bên tai một đạo kỳ dị âm thanh. Tựa như trường đao ra khỏi vỏ thanh âm. Mặc dù cắt bụi đầy trời, cuồng phong thổi loạn, cũng vô pháp đem đạo thanh âm này che đậy Lam bảo thanh niên tâm khẽ run lên. Sau một khắc, hắn chứng kiến một đạo cực kỳ tươi đẹp ánh đao phá không mà đến. Bình thường mở ra phong trụ, tứ ngược cắt đuôi ở ánh đao dưới phân ra một con đường. Có một người đạp cùng xa mà đến, sở hữu bao cắt đến rồi quanh người hắn một trượng phạm vi bên trong liền bị vô hình đao khí sở xoắn nát. Người này gần giống như một cái đi lại gió thắt lưng, chỗ đi qua, gió êm sóng lặng. Bao cắt mê nhãn, hắn thấy không rõ tướng mạo của đối phương, chỉ cảm thấy đối phương tựa như một vòng nắng gắt vậy, quang mang vạn trượng. Người nọ dạo chơi sân vắng vậy đi vào trong gió lốc đi tới thạch bia trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên tấm bia đá. Trong sát na, thạch bia buộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng cuộn trào mãnh liệt linh triều. Người nọ đắm chìm trong mãnh liệt linh triều chung, phảng phất hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu mênh mông linh khí. Tứ ngược cắt đuôi ở linh khí cổ đãng dưới triệt để điên cuồng lên, đầy trời xích xa đều vây quanh đạo nhân ảnh kia xoay quanh phi bái, phảng phất tại triều bái. Một màn này thật sâu khắc ở Lam Bảo thanh niên tầm mắt ở giữa, Lam Bảo thanh niên đồng tử co rút lại, tâm thần cuồng run rẩy, đầy đầu chỉ có một thanh âm ở gầm nhẹ, người này là ai? Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, gấp trăm lần lĩnh ngộ đan một cố huyền đưa tay đặt ở trên tấm bia đá lúc, bên tai liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hôn Nguyên Kim Thân. Hôn Nguyên Kim Thân phía sau công pháp truyền thừa dung nhập đầu góc của hắn, kèm theo đại lượng linh khí cố huyền mới vừa đột phá đến huyền đan tam trọng tu vi lần nữa bay lên trên phòng, vẫn tăng trưởng đến huyền đan đỉnh cao tầng 3, khoảng cách huyền đan tứ trọng chỉ kém một chân bước vào cửa tình trạng, trong tấm bia đá hiện ra linh khí mới bắt đầu yếu bớt. Sau đó hắn lại lấy ra phía trước đạt được viên kia bảo thể thăng giai đan, một ngụm nuốt vào. Chỉ một thoáng, cố huyền trên người bộc phát ra tia sáng kỳ dị, từng đạo tử sắc, hồng sắc cùng kim sắc đạo văn ở trên người hắn đan vào, cuốn quanh, ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng vĩ lực, phảng phất một bụi che trời thần thụ đang cố gắng mở rộng ra bộ rễ, lại hình như một bộ tiên thiên áo giáp, đang không ngừng bệnh. Bảo thể trung giai. Cố huyền cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng mãnh liệt, nhẹ nhàng nắm tay. Trong tay hư không biểu hiện ra vặn vẹo sụp đổ cảnh tượng. Hoàng đạo Long Quyền. Cố huyền hướng về thạch địa vị trí đánh ra một quyền trong sát na, sa mạc lòng đất địa mạch bị dẫn động, trong hư không hiện ra từng đạo trong suốt nhanh mạch lạc, vô hình khí lãng đan vào. Thạch địa chỗ rơi, một cái chiều rộng hơn 10 trượng, sâu không biết bao nhiêu cự đại hố cắt xuất hiện. Mảnh này xích xa sa mạc tốt nhất giống như đột nhiên nhiều một cái liền tiếp đất tận đáy thông đạo. Một quyền oai, khủng bố như vậy. Ngũ Long chi lực. 5 triệu cân cự lực. Cố huyền hài lòng thu quyền, lúc này mới lúc rảnh rỗi quay đầu quan tâm tràng thượng một người khác. Hán thuận cùng với chính mình trên người cơ duyên tuyến tìm tới nơi này, thật không nghĩ đến đạt được thạch địa chuyển thừa thời điểm lại bị báo cho biết Tiệt Hồ cơ duyên thành công. Rất rõ ràng, cái này thạch địa chuyển thừa cũng không phải là chuyên môn vì hắn một người chuẩn bị, hắn trời xui đất khiến Tiệt Hồ thuộc về người khác cơ duyên. Chờ cố huyền quay đầu, chứng kiến cái kia vị may mắn thẳng xui xẻo. Nguyên lai không hề bận tâm trong con ngươi lại giống như là bị ném dưới một khối đá lớn, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đã thành công Tiệt Hồ quá không chỉ một kim sắc cơ duyên cô huyền, tự nhận là về sau gặp phải dạng gì cơ duyên ánh sáng đều sẽ không thái quá kinh ngạc. Hãy nhìn đến người trước mặt này trong nháy mắt, cô huyền vẫn là chấn kinh rồi. Hắn đây mụ. Là một đồ chơi gì a? Trước mặt Lam Bảo thanh niên, phổ phổ thông thông, trên người lại còn quấn. Tử sắc, kim sắc, hồng sắc, tử sắc, hồng sắc. Dậm dạp ước chừng hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau cơ duyên ánh sáng, các loại cơ duyên tuyến thông hướng bốn phương tám hướng, nhất định chính là cái hoàn toàn do cơ duyên đổi thế quái vật. Cái này còn không là làm cho Cố Huyền kinh ngạc nhất, nhất gọi hắn khiếp sợ là cái này Lam Bảo thanh niên trên người dĩ nhiên vẫn tồn tại một đạo phơi bày thất thải màu sắc cơ duyên ánh sáng. Nếu như nói kim sắc cơ duyên đại biểu là thiên tái nan vùng, như vậy thất thải sắc cơ duyên chính là vạn cổ duy nhất. Cố Huyền ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hiện tại đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 158, 158. 3 tuổi lúc một lần quơ đao, quyết định 20 tuổi sinh tử hai. Chương 158. 3 tuổi lúc một lần quơ đao, quyết định 20 tuổi sinh tử hai. Cố huyền xem Lam Bảo thanh niên tâm thần chấn động, Lam Bảo thanh niên tiêu thần nhìn hắn chưa từng không phải vô cùng khiếp sợ. Ở trong mắt tiêu thần, người này trước mặt tướng mạo tuấn Mỹ, ngũ quan thân hình không một chỗ không tuân theo, không một chỗ không mắc. Khí thế cường đại. Cả người tựa như một vòng trên không liệt nhật, lại tốt lại tựa như một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, quang mang phong mang khiến người ta khó có thể nhìn gần. Mấu chốt nhất, là người này trẻ tuổi quả thực quá phận. Cắt nhìn lấy tối đa 17-18 tuổi niên kỷ. Bực này niên kỷ đã có tu vi như thế, khí chất lại như vậy tôn vinh. Sợ không phải xuất thân hạ quốc quý tử, trời sinh võ đạo nắng gắt. Cố huyền cấp tốc từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, mày nhắc lại, đối với tiêu thần nạt nhỏ, ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu thần đôi mắt chớp động, cực nhanh trả lời, ta danh Tiếu Dương, chính là đại càn nhân sĩ, ngẫu nhiên cách nơi này. Cố Huyền xem người này nhãn thần né tránh, vừa nghe nói đúng là lời nói dối, hắn cũng không vạch trần, chỉ là thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia không sao. Cố Huyền một mực tại quan sát Tiêu Thần trên người thất thải cơ duyên. Bất quá làm cho hắn kỳ quái là, trên người người này thất thải cơ duyên dĩ nhiên không có cơ duyên tuyến tồn tại, mơ hồ khán bất chân thiết. Loại tình huống này Cố Huyền vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Không có cơ duyên tuyến hắn liền vô tòng hạ thủ, không biết nên làm sao tiệt hổ, có hơi phiền toái. Cố Huyền suy nghĩ một chút, trước mặt người này trên người cơ duyên nhiều đến thái quá, quả thực tựa như trong tiểu thuyết thiên mệnh chi tử một dạng. So với Diệp Thiên chủ giác mô bản còn muốn thái quá. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể buông tha, lúc này tìm không được phương pháp, trước hết quan sát đến tốt lắm. Nghĩ tới đây, Cố Huyền thân hình khẽ động, biến mất ở Tiêu Thần trong tầm mắt. Đợi Cố Huyền ly khai, Tiêu Thần trên mặt lúc này mới lộ ra kinh nghi bất định biểu tình tới. Người này rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ cũng đã hiển hiện ra thiên kiêu phong thái, hơn nữa xích xa sa mạc thạch bia theo lý mà nói chắc là vương mãng mệnh trùng chú định cơ duyên A, làm sao đột nhiên bị người này cho cướp đi? Tiêu Thần chân mày co rút nhanh, nhớ tới tu hành giới cổ lão tướng truyền một câu ngạn ngữ. 3 tuổi lúc một lần quơ đao, có thể quyết định ngươi khi 20 tuổi sinh tử. Một gã võ giả ở khi còn nhỏ nhiều quơ đao một lần, thực lực nhiều tăng trưởng một phần, tại sau này cùng người vật lộn sống mái chúng có thể liền có thể nhiều một phần cơ hội thắng, do đó sửa sinh tử. Câu này cổ ngữ là muốn nhắc nhở võ giả khổ tu ý nghĩa, nhưng lại ám hiệu một cái người từng đã làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể giờ đồng hồ, liền có thể dùng vận mạng của mình hoàn toàn bất động. Ta trọng sinh trở về, bản thân liền là một cái lớn nhất biến số, phía trước liền chiếm đoạt không ít vốn không nên thuộc về ta cơ duyên. Đời này rất nhiều người vận mệnh quỹ tích đã sớm bởi vì ta mà thay đổi, vương mãng cơ duyên bị đoạt có thể thì ra là vì vậy. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần trong thần sắc mơ hồ hiện ra vài phần lo lắng. Nếu như nói như vậy, ta đây trong trí nhớ những cơ duyên kia kỳ ngộ có thể cũng sẽ phát sinh cải biến. Không được, ta được mau sớm đi cấp chiếm mới được, bằng không tái xuất hiện loại này bị người nhanh chân đến trước tình huống liền không xong. Khoảng cách xích xa sa mạc người gần nhất cơ duyên là Tiêu Thần siêu tầm trí nhớ của kiếp trước. Rốt cuộc tìm được một cái. Lăng Tiêu Các bí cảnh. Thượng cổ đỉnh cấp tông môn Lăng Tiêu Các bị người diệt tông sau đó, tông môn bí cảnh tứ phân ngũ liệt, một phần trong đó liền thất lạc ở Nam Vực, khoảng cách xích xa sa mạc cũng bất quá mấy ngày lộ trình. Kiếp trước trẻ tuổi bên trong thiên địa một trong những nhân vật chính, được khen là kiếm đạo vạn năm thử quang một vị kia, dường như chính là được Lăng Tiêu Các truyền thừa mới, chỉ có, quật khởi mạnh mẽ. Mặc dù không là Nam Vực bộ phận này, nhưng dầu gì cũng có cộng thông chi sử. Liền quyết định đi đâu. Tiêu Thần hạ quyết tâm, khởi động thân pháp, hướng về xích xa sa mạc một cái phương hướng cấp tốc gấp rút chạy tới. Tại hắn đi rồi, nguyên bản biến mất Cố Huyền lại một lần nữa xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt nhìn Tiêu Thần biến mất phương hướng, nhẹ nhàng bước ra một bước, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Người này vẫn chỉ là linh hải cảnh tu vi, Cố Huyền huyền đan tam trọng, thần niệm lại mạnh biến thái, muốn theo dõi hắn lại không bị hắn phát hiện, quả thực cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Mấy ngày sau đó, Tiêu Thần đi tới một chỗ phong cảnh sơn cố ưu tĩnh. Tiêu Thần ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt chớp động. Chính là chỗ này, ta nhớ được kiếp trước nơi này bí cảnh bị người phát hiện là nguyên với hai gã huyền đan cảnh võ giả ở chỗ này đại chiến, bốn phía công kích không cẩn thận đánh nát nguyên bản là yếu ớt hư không bình chướng, đưa tới Lăng Tiêu Các bí cảnh hiện thế. Lúc này mặc dù so sánh lại bí cảnh xuất thế trước thời gian mấy năm, nhưng hư không bình phong che chở cường độ hẳn là không kém là bao nhiêu, ta tuy là huyền đan chưa thành, nhưng thực lực cũng có thể so với một dạng thất bát phẩm huyền đan. Cũng có thể đem đánh vỡ. Chỉ là không rõ ràng cụ thể vị trí, cần chậm rãi nếm thử. Ngay sau đó, Tiêu Thần trên người khí tức bắt đầu khởi động, tùy tiện hướng về phía một cái phương hướng nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Thần hư chỉ. Trong hư không, một cái quang mang lưu chuyển, tản ra nhàn nhạt huyền ảo hơi thở cự đại ngón tay xuất hiện, một chỉ điểm tại chỗ hư không. Oanh. Hư không chấn động, vô số núi đá cây cỏ băng liệt, qua hồi lâu mới, chỉ có, chìm xuống. Không phải nơi đây, tiếp tục. Huyền ấn trưởng. Rầm rầm rầm. Sơn cố ưu tĩnh bên trong, từng đợt kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng không ngừng vang lên. Nơi này không người sơn cốc xem như gặp tai vạn, khắp nơi đều bị tứ ngược không còn hình dáng. Tiêu Thần trong tay không ngừng chuyển đổi công pháp, mỗi một cửa phẩm cấp đều không kém địa giai, thậm chí có mơ hồ đạt được thiên giai công pháp. Nếu như có người ngoài ở đây này, cần phải đem cầm đều muốn kinh điệu không thể năm. Thần hư chỉ. Tiêu Thần lại là một chỉ điểm ra, bất quá lần này thần hư chỉ bay đến phân nửa. Tại trong hư không dường như gặp trở ngại. Ông ngong. Chấn động. Mà trở ngại thần hư chỉ lực khối kia hư không, thì phát ra trận trận như là sóng nước liên y. Tìm được rồi. Tiêu Thần thấy vậy, đôi mắt sáng lên, trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn màu sắc. Còn thiếu một chút là có thể mở ra thông đạo, lại tới. Nói, hắn lại là một cái đại thủ ấn đánh ra. Nhưng vào lúc này, một đạo huyền kim sắc ánh đao vô thanh vô tức từ phía sau chém tới. Ánh đao xẹt qua Tiêu Thần bên hai, cả kinh hắn cả người lông tơ nổ lên, da đầu trong nháy mắt tê dại, có loại từ sinh tử chi gian đi qua một lần đại kinh khủng. Cũng may ánh đao mục tiêu cũng không phải là hắn. Ánh đao nhẹ nhàng mở ra Tiêu Thần đại thủ ấn, chém ở khối kia trên hư không. Trong sát na, nguyên bản là ba động không chừng hư không rốt cuộc vỡ tan, nứt ra một cái cao cỡ nửa người chỗ rách. Một cố cổ xưa thê lương khí tức từ đó tiết lộ ra ngoài. Là ai? Bí cảnh nhập khẩu mở ra, Tiêu Thần trên mặt lại không có vui sướng, mà là mãnh địa quay đầu hét lớn. Chỉ thấy một cái tướng mạo tuấn Mỹ, tôn quý bất phàm thiếu niên từ bên cạnh hắn vượt qua, trực tiếp đi vào bí cảnh nhập khẩu, biến mất. Lại là người nọ. Tiêu Thần vừa sợ vừa giận, hiện tại nơi nào còn không biết chính mình cái này là cho người làm giá y y, nhưng đối phương lai lịch bí ẩn, thực lực lại mạnh đáng sợ, hắn căn bản trêu chọc không nổi. Thần sắc biến ảo một hồi, chỉ có thể hậm hực đi theo vào nhà máy. Chương 159, 159. Kiếm đạo phong bi, vắt ngang vạn cổ đao ý ba. Chương 159. Kiếm đạo phong bi, vắt ngang vạn cổ đao ý ba. Cố Huyền vẫn chưa ngăn cản Tiêu Thần tiến đến. Tiểu tử này trên người một đống cơ duyên, đánh một chút không phải, sát sát không phải, chính là Cố Huyền hòn ngọc quý trên tay. Hắn tiến đến liền vào tới, chỉ cần cái này bí cảnh trung cơ duyên lớn nhất không bị hắn lấy đi là được. Bước vào bí cảnh sát na, Cố Huyền liền bị một màn trước mắt rung động. Hắn chứng kiến Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Lang Gia Tiên Các. Linh tuyển ở như suối nước, ở trong núi tùy ý đổ. Linh dược như cỏ dại, chung quanh sinh trưởng tốt. Nếu thật có tiên gia, như vậy chí ít cũng nên lấy trước mặt cảnh tượng này làm bản gốc. Đáng tiếc là, hết thảy đều bị hủy. Ngày xưa tiên gia khí phái, bây giờ chỉ còn một mảnh tàn viên phế tích. Phía trước Cố Huyền sở kiến chi cảnh, chỉ là trong thoáng chốc nhìn thoáng qua huyễn tưởng mà thôi. Vô số thi thể ngã vào phế tích ở giữa, bởi vì niên đại xa xưa, đã sớm hóa thành hài cốt, tùy ý cây cỏ ở phía trên sinh trưởng tốt. Linh khê khô cạn, linh dược điêu linh, toàn bộ bí cảnh chung quanh quẩn một cỗ bí thường, tĩnh mịch, đau thương ý thân ở giữa lâu, làm cho người kìm lòng không được có loại muốn rơi lệ xung động. Bất quá này bí cảnh bên trong linh khí ngược lại là phi thường nồng hậu, ít nhất là phía ngoài hai hơn gấp 10 lần. Nếu như ở chỗ này bế quan nói, vẫn là thật không tệ. Lúc này Tiêu Thần cũng tiến nhập bí cảnh, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ chấn động màu sắc, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Cố Huyền phát hiện trên người của hắn kim sắc cơ duyên tuyến đi thông bí cảnh chỗ sâu một cái hướng khác, vì vậy lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, ta không phải đuổi ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi đừng có theo ta, nếu là bị ta phát hiện ngươi vào thân ta phạm vi trăm trượng bên trong, ta tất sát ngươi. Sát ý lạnh như băng như đao phong treo ở Tiêu Thần giữa chân mày, Tiêu Thần sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Trong nháy mắt bay ngược đi ra ngoài trăm trượng xa, Cố Huyền cảm thấy thỏa mãn, trực tiếp hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong bước đi. Đối với đổ ở bên cạnh hai bên rất nhiều hài cốt, phế tích, bên cạnh quang đều chưa từng quét dọn liếc mắt. Không khỏi cũng quá bá đạo, cái này rõ ràng là cơ duyên của ta. Tiêu Thần nhìn lấy Cố Huyền đi xa bối ảnh, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong mắt hiện lộ ra càng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ai bảo hắn đánh không lại Cố Huyền đâu. Đừng nói người này bá đạo mặc dù bá đạo. Nhưng làm người cũng coi như hậu đạo bốn. Ít nhất, không có cùng rất nhiều người giống nhau, đối với hắn di chuyển sát tâm. Dù sao muốn là người bình thường gặp gỡ loại cơ duyên này bí cảnh, bên người cùng ngươi cùng nhau người tiến vào đúng lúc lại không phải là đối thủ của ngươi, chín thành nhân khẳng định đều sẽ tuyển trạch giết chết đối phương, độc chiếm cơ duyên. Tất nhiên là xuất thân hiển quý nhân vật thiên tiêu, chẳng đáng đi làm những thứ kia đê tiện việc, chú trọng con rồi. Tiêu Thần ở trong lòng âm thầm nghĩ. Bởi vì Cố Huyền không cho phép hắn theo đối phương, ánh mắt của hắn cũng chỉ có thể đặt ở trước mắt những thứ kia tưởng đổ cùng thi hài bên trên. Ta nhớ được kiếp trước này lăng tiêu các bí cảnh mở ra phía sau, chảy ra thật lớn trong một phần cổ lăng tiêu các công pháp truyền thừa, trong đó còn có chút chỉ có thượng cổ mới có quý trọng đan dược. Ha ha, hiện tại những thứ này đều là của ta. Tiêu Thần trong mắt lóe chờ mong cùng hưng phấn quang, cấp tốc tới gần một chỗ hắn sớm đã nhìn chúng thi hài. Những thứ này đã từng lăng tiêu các đệ tử, tuy là đã bỏ mình, nhưng mang theo người chữ vật linh giới vẫn còn ở a. Nhiều như vậy thi hải, mỗi cái đều thu nạp một lần, thêm lên bí cảnh trung lưu lại linh dược các loại, nên bao nhiêu một phần bảo tàng. Có những cơ duyên này, thêm lên nơi đây linh khí dồi dào, có thể ta có thể tuyển chọn ở chỗ này ngưng đan. Tiêu Huyền lại hướng Cố Huyền biến mất phương hướng nhìn một cái, rêu cợt nói, tuy nói là tử địa, nhưng là không phải là không có hung hiểm, trước đây tiến nhập lăng tiêu các bí cảnh người, nhưng là tử thương một nhóm lớn đâu. Bình thường người đều cho rằng nơi trung tâm chất chứa trọng bảo, lại không suy nghĩ một chút. Lang Tiêu Các vì sao hủy diệt? Càng đi trung tâm, càng chất chứa đại hung hiểm a. Tiêu Huyền cười lạnh, tràn ngập tự tin tỉ mỉ tìm tòi. Mà lúc này, Cố Huyền đã tới bí cảnh ở chỗ sâu trong. Càng đến gần trung tâm, chung quanh kiến trúc càng phát ra tàn phá. Trong hư không đan xen hai cổ lực lượng. Một cỗ là kiếm khí, mặt khác một cỗ lại là đạo khí. Hai loại lực lượng hình thành một tấm vô hình tuyệt sát lưới lớn, cắn giết lấy tiến vào bất luận cái gì. Cố Huyền đem đao khí trải rộng toàn thân, từng bước đi vào trong lấy. Ngay từ đầu Cố Huyền đao khí có thể bảo vệ đến quanh người hắn 10 trượng phạm vi. Dần dần, thu nhỏ lại đến 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 thước. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh bám vào Cố Huyền trên thân thể. Cố Huyền trên da hiện ra từng đạo thần văn, bảo thể toàn bộ khai hỏa. Tuy là cái dạng này, toàn thân cao thấp vẫn là truyền đến trận trận như dao cắt kiếm đâm một dạng thống khổ. Cố Huyền hít sâu một hơi, thâm thúy đôi mắt từng bước bị đen nhánh bao trùm. Vô gian đao ý. Thi triển vô gian đao ý sau đó, áp lực đột nhiên nhẹ một chút bốn. Sau đó lại là một cái mới tuần hoàn. Nhất thành vô gian đao ý. Hai thành vô gian đao ý. Ba thành vô gian đao ý. Làm Cố Huyền vô gian đao ý thi triển đến bảy thành, rốt cuộc đi tới đao khí cùng kiếm khí đan vào tâm điểm. Mà lúc này, Cố Huyền toàn thân thần văn tất hiện, hắc khí cuốn quanh, máu me đồng địa. Nội tâm của hắn tràn đầy nhẹ nhẹ chấn động, đôi mắt lại sáng kinh người. Cái này không biết lưu lại bao nhiêu năm đao khí kiếm khí, cho tới bây giờ còn có uy lực như vậy, có thể tưởng tượng được, lưu lại chủ nhân của bọn nó sẽ là như thế nào đại năng nhân vật. Cố Huyền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, tọa hạ. Ở trước mặt hắn, ngang dọc lấy hai khối lớn vô cùng thạch địa. Nói là thạch địa, chi bằng nói là bảng hiệu. Chẳng qua là gãy lịa bảng hiệu. Trên tấm bảng thư đang ở Lăng Tiêu, kiếm vào thanh minh. Tám cái đại tự, ẩn chứa khó có thể ngôn ngữ sắc bén kiếm ý cho người ta một loại chỗ cao đám mây, nhìn xuống thương sinh cảm giác. Cố Huyền cùng nhau đi tới thừa nhận kiếm khí, cũng tất cả đều là bắt nguồn ở cái này tám cái đại tự. Mà như vậy dạng giống như kiếm đạo phong bi bát tự bảng hiệu, lại bị người từ đó nhất đao chém thành hai đoạn. Một đạo cự đại vết đao ngang ở bảng hiệu ở giữa, Cố Huyền thần niệm chạm đến đạo kia vết đao, chỉ cảm thấy trên người vô gian đao ý đột nhiên tán loạn, thần niệm đau xót, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây là bực nào đao ý? Cố Huyền nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt 0.6 tràn đầy kinh hãi màu sắc. Hắn từ vết đao trung cảm nhận được một cỗ vắt ngang vạn cổ khủng bố đao ý. Trên tấm bảng kiếm ý đã đầy đủ vô cùng cao minh, nhưng cùng này cổ đao ý so với tới, lại là tiểu vu thấy đại vu, chắc không được sẽ bị người nhất đao lưỡng đoạn. Vung ra đao này phải là hủy diệt cái này bí cảnh truyền thừa người, trên đường thấy những thứ kia thi hải, phỏng chừng đều là bị một đao này dư ba cho sinh sôi đẻ chết. Hít kha hí zz. Đây là thế nào kinh khủng đao đạo tạo nghệ a? Hoặc đã thông thần. Cố Huyền thần sắc chấn động, ngay sau đó trong lòng sinh ra một cố đại hỉ duyệt. May mắn tìm hiểu đến như vậy đao ý, với hắn mà nói, đúng là một cơ may lớn. Ngay sau đó, Cố Huyền trực tiếp xuất ra mới vừa rồi tới tay gấp trăm lần lĩnh ngộ đan, một ngụm nuốt vào, sau đó điều động thần niệm nghĩa vô phản cố hướng vết đao tìm kiếm. Chương 160, 160. Cao hơn Lăng Tiêu, cửu thiên chi thượng, thiên đao mới thành lập. Chương 160. Cao hơn Lăng Tiêu, cửu thiên chi thượng, thiên đao mới thành lập. 4. Thần niệm chạm đến, trong nháy mắt bị đánh tan. Cố Huyền miệng phun tiên huyết. Sau đó sẽ nếm thử, lần nữa bị chấn thương. Như vậy nhiều lần mấy lần, Cố Huyền sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần niệm cũng bị hao tổn nghiêm trọng, liền trong đầu thần niệm kết tinh đều bị vết đao trung ngang vạn cổ đao ý cho dung ra nhẹ nhẹ vết rách. Nhưng Cố Huyền lại không có nửa điểm nhụt chí màu sắc, ngược lại cấp tốc tự hỏi. Nuốt vào gấp trăm lần lĩnh ngộ đan hắn ngộ tính gần giống yêu quái, đủ để treo lên đánh trên cái thế giới này vượt lên trước 99% thiên tài võ đạo. Hắn không chút nghi ngờ mình có thể đem này cổ đao ý lĩnh ngộ, nhưng quá trình có thể sẽ rất thống khổ, trả giá cao cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Sở dĩ Cố Huyền đang suy nghĩ nên như thế nào dùng nhanh nhất phương thức đem lĩnh ngộ. Muốn nhanh nhất học được một môn đao pháp, không nên đi xem bên ngoài đao pháp rơi vết, mà hẳn là nhìn là xuất đao giả cơ đao động tác. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Huyền chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng. Hắn hiểu được, mình muốn lĩnh ngộ này cổ vắt ngang vạn cổ đao ý, phương thức tốt nhất là chạy ngược. Tái diễn một đao này lúc rơi xuống trang cảnh. Nói cách khác, hắn hiện tại trước tiên phải làm, chắc là trước tìm hiểu trên tấm bảng kiếm ý sau đó sẽ lấy đao ý chạm kiếm ý, nhất định có thể làm ít công to. Cố Huyền đôi mắt cực hiện ra, tựa như thiên thượng tinh thần. Kiếm ý này bên trong Lăng Tiêu ý, đúng lúc cùng ta thiết tưởng thiên đao tương xứng, vốn là có thể dung nhập thiên đao ở giữa Cố Huyền nguyên bản thiết tưởng thiên đao, lập ý liền cùng bài này biển bên trên ẩn chứa kiếm ý không kém nhiều lắm. Chỗ cao cửu thiên chi thượng, chấp trưởng lôi hỏa, nhìn xuống thương sinh. Nhưng là bây giờ, hắn ở thấy được này cổ vắt ngang vạn cổ đao ý sau đó, ý tưởng lại có một ít thay đổi mới. Cố Huyền không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Vết đao khó có thể lĩnh ngộ, là bởi vì vết đao trung ẩn chứa sát ý, công kích tính rất mạnh. Nhưng trên tấm bảng kiếm ý là dùng để cho người ta chiêm ngưỡng, cũng không có đáng sợ như vậy. Gấp trăm lần lĩnh ngộ đan thêm được dưới, Cố Huyền trong con ngươi phản chiếu ra nhật nguyện tinh thần, cấp tốc tìm hiểu trên tấm bảng kiếm ý. Mỗi một phần đều có chỗ được, mỗi một khắc đều có sở hạch. Mà trên người hắn, cũng từng bước tản mát ra một tia chỗ cao đám mây, nhìn xuống chúng sinh lăng tuyết ý bốn. Lăng tiêu kiếm pháp, địa giai trung phẩm. Tiêu thần từ trong tay chữ vật linh giới trung vơ vét ra một môn công pháp, thì thượng mi sao. Ngược lại lại móc ra một chai đan dược, đổ ra một viên, cẩn thận từng ly từng tí ném vào trong miệng. Hắn khí tức trên người đột nhiên tăng vọt một đoạn, thần sắc nhất thời càng mừng rỡ. Không hổ là truyền thừa thượng cổ đan dược, tuy là linh khí có chút sói mòn, nhưng hiệu quả vẫn là so với bây giờ đan dược tốt hơn không ít. Tiêu thần Mỹ tư tư đem chữ vật linh giới ôm vào trong lòng. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn thu nạp đến rồi không ít thứ tốt, tu vi nội tình tăng lên một bậc, đại đại vượt qua hắn ban đầu dự liệu. Không được bao lâu, ta liền có thể đột phá linh hải 12 đồng. Tiêu thần thần thái phấn chấn, giữa hai lông mày tràn đầy đều là từ thư. Đời trước ta căn cơ nông cạn, thậm đến đều không biết linh hải thập trọng bên trên còn có cảnh giới cực hạn, các loại, chờ, đông lại huyền đan, mới hiểu nguyên lai những cái kia thiên kiêu hạng người cũng sẽ ở linh hải cảnh nếm thử đột phá linh hải thập nhất trọng, thậm chí linh hải thập nhị trọng bốn. Đây mới là ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan then chốt. Bây giờ ta có hy vọng đột phá đến trong truyền thuyết linh hải thập nhị trọng, trên một điểm này, đã không kém gì đỉnh cấp thiên kiêu. Sau đó ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan cơ hội cũng sẽ biến đến càng lớn, đây chính là ta nghĩ muôn đó à. Tiêu thần vui sướng trong lòng, không khỏi siết chặt nắm tay. Loại này từng bước sửa vận mạng mình cảm giác thật sự quá tốt rồi. Đương nhiên, nếu như không có gặp phải cái tên đó nói, có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn. Tiêu thần vô ý thức quay đầu nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu một cái phương hướng, trên mặt cũng lộ ra vài phần hiếu kỳ. Người nọ đã đi vào mấy ngày, làm sao một chút động tĩnh đều không có, chẳng lẽ chết ở bên trong a? Đang nghĩ ngợi, tiêu thần trước mặt thi hài bỗng nhiên hơi rung rung, sợ đến hắn kém chút không có lui ra ngoài xa 10 trượng. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện động cũng không phải là thi hài, mà là thi hài trong tay sớm đã mục nát trường kiếm. Cái này ở thời gian trường hà cọ rửa dưới hủ bại không chịu nổi kiếm khí. Bây giờ chẳng biết tại sao, đột nhiên toát ra hào quang kỳ dị không chỉ là tiêu thần trước mặt cổ thi hài này, phóng tầm mắt nhìn tới, to như vậy bí cảnh trung rậm rạp không mấy thanh trường kiếm cũng bắt đầu run rẩy. Có cắm ở tường đổ chung, có rơi xuống bùn đất, có bị thi hài nắm ở trong tay. Bay đi. Giờ này khắc này, những thứ này kiếm khí tất cả đều chịu đến một cỗ lực lượng thần bí tác động, chậm rãi bay lên, hướng về bí cảnh trung tâm cùng lúc đó, bí cảnh trung tâm vị trí, một đạo kinh thiên đao ý bay lên. Tiêu thần đồng tử co rút lại, khẽ hô cửa ra, lăng tiêu kiếm ý. Kiếm đạo vạn năm chi thự quang. Không phải. Không đúng. Tiêu thần rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Cái này căn bản không là kiếm ý, mà là đao ý. Tuy là ẩn chứa trong đó đúng là hắn có chút quen thuộc lăng tiêu ý, nhưng không phải chính là không phải. Tiêu thần ở kiếp trước từng không chỉ một lần gặp qua cái kia vị thiên địa một trong những nhân vật chính, được khen là kiếm đạo vạn năm chi thự quang đạo thiên kiêu xuất thủ, cho nên mới phải nhận sai. Lăng tuyết kiếm ý làm sao biến thành đao ý rồi hả? Chẳng lẽ? Tiêu thần trong đầu mánh địa lóe lên một vệt sáng, nghĩ đến một cái khả năng. Chớ không phải là người nọ, tiến nhập bí cảnh ở chỗ sâu trong phía sau, từ lăng tiêu các kiến trúc hải cốt trung lĩnh ngộ được lăng tiêu các lăng tiêu ý, thậm chí còn đem dung nhập tự thân đao đạo ở giữa. Dường như chỉ có một cái như vậy khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này, tiêu thần vẻ mặt khiếp sợ, thấp giọng lẩm bẩm, cái gia hỏa này đi vào mới, chỉ có, vài ngày. Là có thể lĩnh ngộ lăng lôi đao ý, cái này ngộ tính, không khỏi cũng quá yêu người ta. 920 liền tại tiêu thần khiếp sợ chi tế, lúc này, lăng lộ đao ý chuyển tới phương hướng đột nhiên lại có một loại đao ý chuyển ra. Đao này ý chưa đỏ như lửa, tựa như liệu nguyên thiên hỏa, cho người ta một loại không gì sánh được bạo liệt nan tuần cảm giác. Tiêu thần ánh mắt trợ to. Loại thứ hai đao ý. Tiếng kinh hô còn không có cửa ra, lại một chủng đao ý lăng phái mà ra. Đao này ý so sánh với trước lưỡng chủng đao ý bá đạo hơn, càng bén nhọn. Giống như cửu thiên thần lôi, ẩn chứa thiên uy ý. Lôi đỉnh đao ý 4. Ba loại đao ý. Tiêu thần hoàn toàn sợ ngây người, chỉ ngây ngốc nhìn lấy bí cảnh chỗ sâu cái hướng kia, mồm dài đại, một câu nói cũng không nói được. Hắn trơ mắt nhìn vô số trường kiếm vây quanh cái kia ba loại đao ý xoay quanh phi bái. Mà ba loại đao ý, cũng từ từ dung vào nhất thể, một loại mới tinh đao ý đột nhiên xuất hiện. Đao này hàm ý hàm lôi hỏa. Cao hơn lăng tuyết, phảng phất chỉ tồn tại tại cửu thiên chi thượng. là thiên đao. Chỉ một thoáng, đầy trời trường kiếm chiến minh không ngừng. Tựa như đang hoan hô, cũng giống như ở sợ hãi, đang bày tỏ thần phục bốn. Cùng lúc đó, khoanh chân ngồi ở bảng hiệu phía trước Cố Huyền mở mắt. Trong con ngươi dường như có lưỡng đạo kinh thiên đao mang bắn ra, đâm vào trước mắt hư không một hồi run rẩy. Thiên đao đã thành. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, đại đạo cảm ngộ đan một. Chương 161, 161. Còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao, nghiệp chứng A. Chương 161. Còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao, nghiệp chứng A. Nam. Ở Cố Huyền thành công lĩnh ngộ lăng tiêu đao ý lúc, phần này kim sắc cơ duyên liền đã coi như là Tiệt Hồ thành công. Cố Huyền suy nghĩ một chút, dường như người bình thường, cực hạn khả năng cũng liền đạt đến một bước này mà thôi. Chặt đứt bảng hiệu đao ý quá mức bá đạo, hắn thoáng tiếp xúc hai lần thần niệm kết tinh liền bị tổn thương, hắn còn như vậy, huống hồ người bình thường. Bình thường người tùy tiện tìm hiểu, phỏng chừng sẽ trực tiếp bị chấn động ngốc đánh chết. Đại đạo cảm ngộ đan, tới thực sự là đúng lúc. Cố Huyền nhìn lấy vừa xong tay thưởng cho, đôi mắt chiếu sáng, khóe miệng trồi lên nụ cười. Đường lớn này cảm ngộ đan hiệu quả cùng gấp trăm lần lĩnh ngộ đan không sai biệt lắm, nhưng có thể đem hắn lực lĩnh ngộ trực tiếp để thăng tới đại đạo cấp. Đại đạo cấp, cái kia tương đương với đem Cố Huyền lực lĩnh ngộ trực tiếp để thăng tới vô cùng lớn nữa à? Thiên đao mới thành lập, nhưng mới chỉ hoàn thành phân nửa. Cố Huyền cảm thụ cùng với chính mình thiên đao đao ý, nhẹ giọng lẩm bẩm. Như hắn chưa từng gặp trước mặt này cổ vắt ngang vạn cổ đao ý, lúc đó hôm nay thiên đao đao ý chính là hắn thiết tưởng bên trong trạng thái hoàn mỹ. Nhưng đã từng thương hải khó khăn thủy, lãnh hội được cửu thiên chi ngoại phong cảnh, như thế nào lại thỏa mãn chính mình nghỉ chân cửu thiên. Bước tiếp theo, chính là tìm hiểu cái kia vắt ngang vạn cổ khủng bố đao ý. Bất quá, tạm thời không nổi. Thiên đao đao ý mới là mới thành lập, còn rất nhiều cần đánh bóng hoàn thiện địa phương. Thành tựu cửa hàng thiên đao đao ý càng hoàn mỹ hơn, sau lại đao ý mới có thể càng mạnh. Vì vậy, Cố Huyền bắt đầu đánh bóng chính mình thiên đao đao ý. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Cố Huyền quay đầu nhìn lại, phát hiện cái hướng kia lôi vân rầm rạp, lại tựa như muốn hạ xuống thiên kiếp. Tới tốt lắm. Cố Huyền hai mắt sáng lên. Lôi đỉnh đao ý chính là thiên đao đao ý trọng yếu hợp thành bộ phận. Nay đạo thiên kiếp tới thật đúng lúc, có thể bổ sung hắn đối với lôi đỉnh đao ý cảm ngộ. Cố Huyền cũng không nghĩ quá nhiều, bên trong đan điền lôi điện hạt giống khẽ run lên, thiên đao đao ý chấn động, gắng gượng đem đạo kia gần hạ xuống thiên kiếp kéo qua đây. Há mồm đem thiên lôi nuốt vào, Cố Huyền nhắm mắt lại, tỉ mỉ tìm hiểu bốn. Tiêu thần tốn thời gian thật dài mới từ lớn lao trong rung động đi tới. Ba loại đao ý, mỗi một chủng đều uy lực tuyệt luân. Còn ba loại đao ý hòa làm một thể, thành tựu ra xưa nay chưa từng có thiên đao đao ý một màn này liền chân thật phát sinh ở trước mắt hắn. Đây là cái gì ngộ tính? Đây cũng là đỉnh cấp thiên kiêu tài tình sao? Tiêu thần thần tình chấn động, thì thào mở miệng. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trong ngực mười mấy chữ vật linh giới không thơm. 100 bản địa giai công pháp, 100 trên bình cổ đan thuốc, làm sao có thể ngăn cản bên trên một loại lăng tiêu đao ý á? Giờ khắc này, tiêu thần chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nhìn thiên đao đao ý huyền lập vị trí, cảm giác mình dường như mất đi vật rất trọng yếu. Quên đi. Tiêu thần thu thập tâm tình, tự an ủi mình. Ta bản thân tư chất ngộ tính cũng không tính là xuất sắc, chỉ là dính biết trước tất cả tiện nghi, cùng chân chính đỉnh cấp thiên kiêu dù sao có chênh lệch, không cần tự coi nhẹ mình. Bọn hắn bây giờ vượt lên đầu một bước, ta sau lại tự nhiên có thể sử dụng sống lại ưu thế đưa bọn họ siêu việt. Nghĩ lấy, tiêu thần trong lòng nhất thời lại dấy lên tự tin, thần sắc kiên định nói, trước đột phá linh hải thập nhị trọng lại nói. Tiêu thần bị kích thích, cũng không gấp thu nạp chữa vật linh giới, mà là tìm được một cái linh khí nồng nặc địa phương. Xuất ra phía trước thu nạp đến các loại đan dược, không cần tiền hướng trong mồm tiễn. Hán khí thế trên người liên tục tăng lên, rất nhanh đạt được một cái đỉnh phong, đột phá một cái cực hạn. Vâng! Linh hải thập nhị trọng. Trong sát na, bí cảnh bầu trời lôi vân rầm rạp. Tiêu thần thần sắc mừng rỡ, hắn tự nhiên biết, cái này chính là thượng thiên dành cho đột phá linh hải cực hạn người quà tặng. Nay đạo thiên lôi lạc dưới, ta nhục thân, thần niệm còn có nguyên lực đều có thể lại lên một nấc thang. Ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan nắm chặt cũng càng lớn một phần. Tiêu thần lòng tràn đầy đang mong đợi. Giang giác màu tím thiên lôi lạc dưới. Tiêu thần đang chuẩn bị chủ động đón nhận, tắm rửa hôm nay ân. Đông nhiên, xa xa sợ thiên đao ý khẽ run lên, truyền ra một đạo lớn lao lực hấp dẫn. Rõ ràng đều nhanh đến tiêu thần đỉnh đầu sấm sét màu tím, dám truyền cong, thẳng tắp hướng đao kia ý chô vị trí bay đi. Tiêu thần ngây tại chỗ, người đều ngu. Cái này cờ mờ nở là tình huống gì? Liền lao thiên ba ban ân đều có thể đoạt. Con bà nó, còn có loại này thao tác. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy thiên đao đao ý càng viên mãn một phần, lòng tràn đầy không cam lòng, lại bất lực. Tiêu Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nảy sinh một chút ác độc, đơn giản quyết định thẳng thắn tại chỗ ngưng đan. Đối đãi ta ngưng tụ thành thượng tam phẩm huyền đan, mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, cũng tuyệt không phải mặc cho người định đoạt tựa bùn. Tiêu Thần trong mắt giấy lên hừng hực hỏa quang. Đầu của ta cũng không phải là bột ngáo bóp. Nghĩ lấy, lúc này điều động trong cơ thể nguyên lực, hướng về vùng đan điền hội tụ. Một cái mơ hồ đan hoàn cấp tốc hình thành. Trên đỉnh đầu, nguyên bổn muốn tản đi lôi vân lần thứ hai dâng lên, trùng điệp hơn 10 dặm. Thượng tam phẩm huyền đan, cho ta thành. Tiêu Thần trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất nghe được hắn triệu hoán, lôi vân rít gào, một đạo tử sắc lôi đình ứng tiếng hạ xuống. Kinh khủng lôi đình gào thét xuống, chiếu sáng Tiêu Thần kiên nghị khuôn mặt, cũng chiếu sáng hắn võ đạo tiền đồ, sau đó diệt. Thiên đao đao ý rung động, đạo kia huyền đan lôi kiếp, lại lấy được tác động, quay tròn hướng thiên đao đao ý vị trí rơi đi, bù đắp đao ý. Tiêu Thần ngây tại chỗ, cả người giống như là chúng rồi định thân thuật một dạng. Đầu óc lập tức không phản ứng kịp. Huyền đan lôi kiếp, cũng có thể bị chặn. Lúc này, đạo thứ hai lôi đỉnh theo sát mà hạ xuống. Tiêu Thần trong mắt lần nữa nhóm lửa quang, thần sắc một lần nữa tỉnh lại đi, võ đạo tiền đồ lần nữa bị chiếu rọi, sau đó lại diệt. Đạo thứ hai lôi đỉnh cũng bị tác động mà đi, bù đắp thiên đao đao ý Tiêu Thần lại choáng váng. Lập tức là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Ước chừng bảy đạo lôi đỉnh lần lượt hạ xuống. Tiêu Thần trong mắt quang mang sáng lên lại tắt. Một lần lại một lần. Thẳng đến lôi vân tán đi, huyền đan lôi kiếp kết thúc. Một đạo linh khí quang trụ rũ xuống, đem Tiêu Thần bao phủ trong đó. Linh khí hóa thành tích tích lịch lịch hạt mưa hạ xuống, rơi vào Tiêu Thần huyền đan bên trên, rơi vào hắn bởi vì phẫn nộ mà biến đến tái nhợt, run rẩy không ngừng ngôi, còn có mặt mũi bàng bên trên. Hắn huyền đan xoay tròn. Bởi vì không có tiếp nhận được dù cho một đạo lôi kiếp thanh tẩy, huyền đan ở trên chín đạo vết dạn có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, dù sao thượng tam phẩm huyền đan nội tình ở, hắn huyền đan so với một dạng trung tam phẩm huyền đan còn muốn hùng hồn cường đại sự. Chỉ là so với thượng tam phẩm huyền đan, kém thì không phải là một điểm nửa điểm. Tiêu Thần tức giận đến cả người đều run rẩy. Giơ tay lên, chỉ vào cái kia hấp no rồi lôi đỉnh, càng phát ra hiển hách thiên đao đao ý, trong miệng phát sinh một tiếng bi phẫn hết sức gào thét. Cái này tờ mờ giờ còn có thiên lý sao, tờ mờ giờ còn có vương pháp sao. Liên người khác huyền đan lôi kiếp đều muốn đoạt. Còn là người sao? Nghiệp chướng A. Bi thương thanh âm, vang vọng bí cảnh. Thực sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Chương 162, 162. Mới thiên đao đệ nhất thức toái nam thiên. Chương 162. Mới thiên đao đệ nhất thức toái nam thiên. 1. Cửu thiên chi thượng, lấy lôi vi tôn. Tác dụng. Cố huyền thiên đao đao ý lấy lăng tuyết đao ý làm cơ sở, lôi đỉnh đao ý là chủ. Hỏa diễm đao ý bắt đầu chính là thêm gấm thêm hoa, đạo kia không biết đến từ đâu lôi đỉnh bị Cố Huyền hấp thu vào trong cơ thể, phân tích, cảm ngộ. Thiên đao đao ý cấp tốc viên mãn, rất nhanh liền lĩnh ngộ được nhất thành cảnh giới. Đáng tiếc viên kia 2 phần 10 võ đạo lĩnh ngộ đan bị ta sớm dùng hết, bằng không hiện vào lúc này sử dụng là lại không quá thích hợp. Cố Huyền đang ngồi cảm thán, đột nhiên cảm ứng được lại có một đạo càng cường đại lôi đỉnh tại bên người nổi lên. Lôi điện hạt giống phát sinh tác động chi lực, đạo kia lôi đỉnh trực tiếp hướng hắn bay tới. Đao ý tăng vọt, trong nháy mắt đạt được 1/2. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cố Huyền vừa mừng vừa sợ. Thực sự là trời cũng giúp ta, chớ không phải là ông trời cũng vội vã muốn nhìn cái môn này kinh diễm tuyệt luân đao pháp hiện thế, vì vậy đặc biệt ban thưởng cơ duyên tới. Thiên đao đao ý nhanh chóng tăng vọt. 2 thành 2 thành rưỡi 3 thành 3/2. Hợp với 7 đạo lôi đỉnh hạ xuống, cố sau mạnh hơn cố trước, trực tiếp đem Cố Huyền thiên đao đao ý đẩy tới tứ thành cảnh giới. Cố Huyền đợi một hồi, phát hiện lại không lôi đỉnh hạ xuống, vì vậy đem mới vừa tới tay 480 đại đạo cảm ngộ đan miệng nuốt vào. Trong sát na, Cố Huyền lực lĩnh ngộ bị trực tiếp để thăng tới đại đạo cấp. Đã từng cái loại này không gì không biết, tùy tâm sở dục cảm giác lại đã trở về. Cố Huyền không chút nào kéo dài, lập tức đem thần niệm rơi xuống trước mặt. Đang ở lăng tuyết, kiếm vào thanh minh. Bát tự trên tấm bảng tích chứa càng sâu tầng lăng tiêu kiếm ý dễ dàng bị Cố Huyền moi ra, tìm hiểu, hấp thu. Thiên đao đao ý lần nữa tăng vọt tứ thành nữa. 5/10 nữa. Một mực đạt được lục thành cảnh giới, nằm ngang ở trước mắt bát tự bảng hiệu đột nhiên băng tán, cũng là mặt trên tích chứa lăng tuyết kiếm ý cơ hồ bị Cố Huyền toàn bộ hấp thu, cũng không còn cách nào chống ngự đao ý ăn mòn, hóa thành hủ bại. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất. Sở hữu đại đạo cấp lực lĩnh ngộ Cố Huyền, trong con ngươi dường như phản chiếu lấy tinh không hoàn chữ, nhật nguyện tinh thần. Bốn mùa thay đổi, hắn lúc này nhìn nữa trước mặt đạo kia sợ thiên đao vết, vết đao bên trên ẩn chứa đao ý, trong mắt hắn lại không bí mật đáng nói. đại đạo cấp lực lĩnh ngộ dưới, Cố Huyền thậm chí có thể thôi diễn ra một đao này chém dụng lúc chẳng cảnh. Đó là một đạo vĩ đại như thiên thân ảnh, đứng ở lăng các bên trên, nhẹ nhàng nhất đao chém xuống. Phân nát thành năm mảnh. Ánh đao đập vụn hư không, đảo loạn âm dương, lớn như vậy lăng tiêu các bí cảnh ở nơi này nhất đao dưới trực tiếp bốn đáng sợ vết đao từ toàn bộ lăng tiêu các một phần hai đoạn, ánh đao dư ba dưới, vô số lăng tiêu các cường giả dồn dập bị đánh chết bốn. Đây là vắt ngang vạn cổ nhất đao, không cách nào hình dung đáng sợ. Cố Huyền trong mắt quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, trên người đao ý cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn hiểu. Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được một đao này tinh túy. Chém. Không có gì không thể chém. Không gì sánh được thuần túy nhất đao. Đao vượt 10.000 pháp, dưới một đao, cửu thiên lăng tiêu, thời gian trường hà, thế gian văn vật, hết thảy đều muốn một đao trẻ làm hai lăng tuyết đao ý, lôi đình đao ý, hỏa diễm đao ý tiến vừa mà thành thiên đao đao ý giống như mắt trên 9 tầng trời tiên cung lầu chữ, lăng tuyết bảo điện. Hiện tại Cố Huyền phải làm, chính là chém. Trong sát na, Cố Huyền đã linh ngộ được lục thành thiên đao đao ý đột nhiên trước tán. Mà cái này băng tán đao ý chung một loại mới tinh đao ý thuế biến mà ra. Đao này ý mang theo một cỗ cắt rời toàn bộ, không nhìn chư thiên, vắt ngang vạn cổ khí thế ngút trời, so sánh với trước thiên đao đao ý càng cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Mới thiên đao đao ý, chân chính thiên đao đao ý ngay tại lúc đó, Cố Huyền trong đầu thiên đao đao pháp cũng ở cấp tốc thôi diễn hình thành. Cố Huyền ánh mắt sáng quắc, đồng nhiên cầm đao dựng lên, hướng về trước mặt hư không chém ra một đao. Vâng! Một đao này không hề hoa tiếu chém ở đạo kia đáng sợ vết đao bên trên, cùng với trọng điệp. Đao khí mặc dù không cùng với một phần vạn, đao ý so với chi càng thuần túy, cao minh hơn, bá đạo hơn. Cố Huyền trong con người lóe ra hảo quang kỳ dị, nhìn lấy một đao này, túi đầu lẩm bẩm, một đao này, liền toái nam thiên năm. Khí lạnh run. Tiêu Thần không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình bây giờ. Hắn là người của hai thế giới, đều không giống bây giờ tức giận như vậy, không nói quá. Hắn hảo đoan đoan một viên thượng tam phẩm huyền đan, lại bởi vì không giải thích được nguyên nhân, bị gắng gượng tiến rớt. Tiêu Thần đều không biết mình viên này huyền đan đến cùng tính là gì phẩm cấp. Ngươi nói nó là cựu phẩm huyền đan A, lại có thượng tam phẩm huyền đan nội tình, so với bình thường trung tam phẩm, thậm chí tứ phẩm huyền đan còn mạnh hơn một chút. Ngươi nói nó là thượng tam phẩm huyền đan A, có thể uy năng của nó cho dù không bằng tầm thường tam phẩm huyền đan, mặt trên còn có thể thấy rõ ràng chín đạo vết dạng. Cái này rơi vào một cái cực kỳ lung túng hoàn cảnh. So với trung bình, làm sao phân chia? 3.5 phẩm quá cờ mở nở ngoại hạng. Mà hết thể này đầu sỏ gây nên, tất cả đều là ở vào bí cảnh trung tâm người nọ. Chính là người nọ sử thủ đoạn, mới đưa đến hắn hôm nay tình trạng. Phẫn nộ, không cam lòng, oán hận bốn. Tiêu Thần hiện tại hận không thể tại chỗ liền vọt vào đi, tìm người nọ hảo hảo lý luận lý luận. Nếu như hắn ngưng kết là đường đường chính chính thượng tam phẩm huyền đan, nói không chừng hắn thật đúng là dám. Nhưng bây giờ viên này 3.5 phẩm huyền đan, làm cho hắn do dự. Liền tại Tiêu Thần rơi vào cuốn quýt lúc. Vâng. Cổ phóng lên cao đao ý hấp dẫn Tiêu Thần chú ý lực. Tiêu Thần vô ý thức dương mắt nhìn lên. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất chứng kiến Cửu Thiên Lăng Tiêu bên trên, kim sắc mây mù ở giữa, một tòa không gì sánh được nguy nga, bàng bạc cổ xưa môn hộ đứng lặng ở đám mây. Kim long ở môn hộ hai cây ngọc trụ bên trên quấn quanh, lôi đỉnh cùng hỏa diễm đan vào, tầng mây đang lưu động trung mơ hồ hiện lộ ra nam thiên. Chữ. Cái này môn hộ tản ra cổ xưa thương mang khí tức, phảng phất tượng trưng trời gian chí tôn chí quý uy nghiêm. Đây là pháp ý cảnh. Tiêu Thần mở to hai mắt, trên mặt lộ ra lớn lao động dung màu sắc. Đây tuyệt đối là hắn hai đời đã gặp đáng sợ nhất nhất rộng lớn đao pháp ý cảnh. Thật đáng sợ. Tiên thần. Ở chỗ này đao ý dưới, Tiêu Thần cảm giác mình giống như là nằm dạp trên mặt đất phàm phu tục tử, ở ngẩng đầu nhìn lên thiên thượng cái kia vô cùng uy nghiêm cổ xưa môn hộ, càng làm cho hắn có quỳ bái xung động. Bực này đao ý, đương trúc thượng phẩm, vẫn là tuyệt phẩm. Tiêu Thần tâm thần chấn động. Liên tại hắn làm cho này rộng lớn đao pháp ý cảnh rung động lúc, đông nhiên dị biến đều sinh. Nói từ trên trời giáng xuống tuyệt luân ánh đao, mang theo cắt rời toàn bộ, vắt ngang vạn cổ khí thế, trực tiếp đem cái này môn hộ chặt đứt. Cổ người môn hộ ở đổ nát, nam thiên nghiền nát, kim long đấm máu, lôi hỏa băng tán. Phảng phất cả kia cửu thiên, đều bị một đao này cho chém vỡ. Tiêu Thần đồng tử mãnh địa co rút lại, cả người chịu đến trước nay chưa có trùng kích, liên tâm thần đều chập chờn. Hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai trước mặt hết thảy đều là chăn đệm, cuối cùng đạo kia từ trên trời giáng xuống khủng bố ánh đao mới là một đao này chân chính ý tưởng. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đại chấn hám, đại khủng bố, đại kinh khủng, đại bất kính. Tiêu Thần cả người cứng ở tại chỗ, đầu óc ông tắc hưởng. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu xoay quanh, đây rốt cuộc là cái gì đao pháp? Đây rốt cuộc là thế nào? Đại nghịch bất đạo nhất đao. Chương 163. Tương lai thiên địa nhân vật chính 2. Chương 163. Tương lai thiên địa nhân vật chính 2. Như vậy đại nghịch bất đạo, không có gì sánh kịp đao ý, ta nếu như gặp qua, trong đầu nhất định sẽ có ấn tượng, tuyệt đối không thể biết quên. Tiêu Thần thần sắc kinh động, trong lòng suy tư nói, hơn nữa lấy người này niên kỷ, tu vi, tài tình, coi như không thể trở thành thiên địa một trong những nhân vật chính, thanh danh vang dội tất nhiên là dễ dàng. Vì sao ta chưa từng nghe qua? Tiêu Thần đời trước trải qua 7 là một cái đại thế, bách khả tranh lưu, làm buồm đua thuyền. Tuổi còn trẻ liền đặt chân vương cảnh, vâng chịu thiên địa đại thế mà thành nhân vật chính đều không ngừng một vị. Như sao trổi vậy quật khởi yêu nghiệt vô số kể. Theo Tiêu Thần, trước mặt vị này, chỉ bằng vào cái này một tay vắt ngang vạt cổ, đại nghịch bất đạo đao ý, liền đủ để ở đại thế trung lưu lại tính danh. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có bất kỳ trí nhớ gì, thực sự kỳ quái. Chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là, người này là ở sau khi ta chết mới, chỉ có, lựa chọn ra đời nhân vật thiên tiêu, ta vô duyên nhìn thấy. Hoặc là, chính là người này giữa đường liền bỏ mình, vẫn chưa sống đến đại thế mở ra lúc. Cái thứ hai có khả năng rất nhỏ, dù sao giống như Cố Huyền loại này tài tình kinh thiên đỉnh cấp thiên tiêu, tất nhiên người mang đại khí vận gặp sông sinh thuyền, gặp dự hóa lành các loại đều là bình thường thao tác. Muốn ở tại bọn hắn chưa lớn lên phía trước liền vẫn lạc, so với giết chết một gã vương cảnh cường giả còn khó hơn. Không nghĩ tới Nam vực lại vẫn cất giấu một gã loại đẳng cấp này thiên tiêu, cứ có thể trở thành tương lai quyết định đại thế đi hướng thiên địa nhân vật chính chi tin tức này quá mấu chốt, thậm chí muốn vượt lên trước cái này bí cảnh bản thân giá trị. Tiêu Thần ánh mắt phức tạp, nếu như phía trước trong lòng hắn còn đối với Cố Huyền ôm nhất định có oán hận nói, hiện tại những thứ này oán hận sớm đã tiêu tan thành mây khói. Ngược lại hóa thành nồng nặc bất đắc dĩ. Cùng loại này có cơ hội trở thành thiên địa nhân vật chính nhân vật cùng một chỗ, trừ phi ngươi là cùng hắn ngang hàng cấp bậc tồn tại, bằng không bình thường người một ngày tới gần, hoặc là trở thành dưới chân xương khô, hoặc là cũng chỉ có thể trở thành hắn sinh trưởng chất dinh dưỡng. Thật bất hạnh, hắn trở thành người sau. Lúc này, bí cảnh trung tâm đao khí từng bước tiêu tán, một đạo nhân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Đại đạo cấp cảm ngộ đan còn chưa biến mất, Cố Huyền ở trong mắt Tiêu Thần xem ra tựa như bảo vũ tinh không một dạng thâm thúy cùng xa xôi. Hắn không khỏi hèn mọn túi đầu. Cố Huyền ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, cảm nhận được Tiêu Thần trên người bắt đầu khởi động ra huyền đan cảnh khí tức, sửng sốt một chút. Hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình tại tìm hiểu thiên đao đao ý lúc cái kia đột nhiên nhô ra lôi đỉnh lúc đến từ đâu. Thần sắc có điểm cổ quái, trong lòng hơi có xấu hổ. Hắn phía trước cái kia lần thao tác, tương đương với cướp đi Tiêu Thần một bộ phận võ cơ. Trang Hoang tưởng nghĩ, mở miệng nói, mượn khác lôi đỉnh chi lực rèn luyện, có thể bù đắp huyền đan một bộ phận khuyết điểm. Tiêu Thần ngẩn ra, đôi mắt cấp tốc sáng lên, lập tức cung kính trả lời, đa tạ. Người nam nhân trước mắt này rõ ràng tranh đoạt chính mình võ cơ, đối với mình huyền đan tạo thành không phải có thể vãn hồi khuyết điểm, chính mình còn muốn cảm tạ đối phương chỉ điểm, không thể không nói thực sự có điểm trâm trọng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiêu Thần cùng Cố Huyền đứng chung một chỗ, chỉ cảm thấy thời thời khắc khắc đều giống như có vô số chuôi đao nhọn chống cùng với chính mình ra rẻ thừa nhận một cỗ khó có thể hình dung áp lực thật lớn, thực sự chịu không nổi. Liền vội vã ly khai. Cố Huyền vẫn chưa theo sau. Hắn thu hoạch lần này đã đầy đủ cự đại, còn cần gian tới chậm rãi tiêu hóa. Hơn nữa, nếu như đem Tiêu Thần làm cho thật chặt, không làm tốt cái gia hỏa này về sau nhìn thấy chính mình không nói hai lời liền nhấc chân chạy. Cố Huyền còn nghĩ lấy trên người đối phương cái kia thất thải thỏ đại cơ duyên đâu. Hắn không lo lắng về sau hội ngộ không lên Tiêu Thần. Võ đạo là một cái vật cạnh thiên trạch, không ngừng sàng chọn quá trình, càng lên cao, người càng thiếu. Tiêu Thần người mang nhiều như vậy cơ duyên ánh sáng, ló đầu là tất nhiên. Hai người sớm muộn có gặp lại một ngày. Lúc này, Cố Huyền còn muốn quay đầu hảo hảo thu nạp cái này trong bí cảnh còn lại tài nguyên. Lăng Tuyết các bí cảnh trung lưu lại đệ tử hài cốt rất nhiều, hầu như mỗi một bộ hài cốt trên đều có chữ vật linh giới. Phía trước Tiêu Thần chỉ là thu hẹp một phần nhỏ. Bởi vì cũng không phải là tử chiến mà chết, những người này chữ vật linh giới bên trong tài nguyên đều bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Đây là một khoản khó có thể lường được tài sản to lớn. Cố Huyền tốn 3 ngày thời gian, đem chọn cái lăng tiêu các bí cảnh tìm tòi một phen. Cuối cùng tìm được chữ vật linh giới 282 cái, trong đó cực phẩm nguyên thạch hơn 5.000 khối, thượng phẩm nguyên thạch mấy vạn, trung hạ phẩm vô số kể. Còn có đan dược mấy nghìn bình, đại bộ phận Cố Huyền cũng không nhận ra, chỉ có thể căn cứ dược lực miễn cưỡng nhận ra cái nào tăng trưởng tu vi, cái nào là chữa thương, cái nào là không dám loạn. Dùng còn có không tái diễn địa giai công pháp hơn 30 bộ phận, địa giai trở xuống mấy trăm. Sau đó là một ít trên 5 linh dược, còn chưa hư hại binh khí, pháp bảo. Lâm Tổng Tổng, nhiều vô kể. Đem tất cả thu hoạch gom đến cùng nhau, Cố Huyền lập tức lại biến thành thắt lưng quấn bạc triệu tu hành giới cự phú. Với lúc khoảng cách vương triều hội nghị cũng không bao nhiêu thời gian, thừa dịp cuối cùng này thời gian, ở chỗ này bế quan, có thể để thăng bao nhiêu là bao nhiêu a. Cố Huyền hạ quyết tâm, bắt đầu ở bí cảnh trung bế quan năm. Thời gian như nước chảy, vội vã mà qua. Một ngày này, đại hạ vương đô. Số lượng thiên ngự lâm quân, còn có cung nữ thị vệ, hợp thành quần quận đội danh dự. Bảo vệ đẹp đẽ quý giá thế hệ xe, đứng ở vương đô ngoài thành. Vương đô thành bách tính cũng chen chúc mà ra, tất cả đều đang vây xem trận này thịnh hội. Mấy chiếc cự đại hoa Mỹ phi thuyền treo ngừng giữa không trung, trên thuyền bay đứng rất nhiều người. Trong đó có thể chứng kiến rất nhiều thân ảnh quen thuộc, Lang Dược, Tư Mã Nghiệt. Đều là đại vũ anh tài bảng thượng vị cư tiền hàng thanh niên tuấn kiệt. Tự Thiếu Khang người khoác kim giáp, cùng một thân trang phục lộng lẫy Tử Ngữ Nhu đứng chung một chỗ, đang hướng về viễn phương ngắm nhìn. Quán quân hầu vì sao còn chưa tới? Linh Kiếm Tông nói hắn xuất môn du lịch, chớ không phải là quên thời gian. Ai, bọn ta đặc biệt chạy tới vì đại vũ xuất trình anh tài thực tiễn, chủ yếu vẫn là vì thấy quán quân hầu một mặt ta cũng không biết ngày hôm nay có thể hay không nhìn thấy. Quán quân hầu nhân vật như vậy, tựa như thiên thượng chân long, hành tung phiêu miểu, người bình thường có thể gặp được một lần, cũng đã là thiên rất may chuyện. Đúng vậy a. Đoàn người đã đợi đã lâu, có người không kềm chế được, đi tới đẹp đẽ quý giá Liễn Sa trước hỏi. Bệ hạ, quan quân hầu cũng không biết có thể hay không đứng lên. Liễn Sa bên trong truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Chờ một chút, chấm cũng không nhất thời vội vã. Là. Liên đại vũ thiên tử đều nguyện ý các loại, chờ, đầy tớ càng không dám nói gì. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, cái này một vị danh mãn đại vũ quán quân hầu, hôm nay là có bao nhiêu chịu đại vũ thiên tử coi trọng cùng thưởng thức. Cũng không biết qua bao lâu, chân trời bỗng nhiên có một đạo lưu quang xẹt qua. Chỉ thấy một con thuyền ngọc sắc phi thuyền cấp tốc hướng vương đô phương hướng bay tới. Phi thuyền trên, có một người đang đứng ở đan đầu, nhìn thẳng phía trước. Nhìn người nọ, mọi người trước mắt nhất thời sáng lên. Diêu Ngữ Nhu càng là mừng rỡ kêu, là Cố Huyền, hắn tới. Chương 164, 164. 17 năm, bảo đao trung quy vỏ ba. Chương 164, 17 năm, bảo đao trung quy vỏ ba. Trên thuyền bay người, dáng người tuấn Mỹ, khí chất tôn vinh. Lúc này đã hoàng hôn thời khắc, theo người này đến, thiên địa phảng phất trở nên sáng lên. Tựa như một vòng nhân gian nắng gắt hàng lâm nơi này. Quán quân hầu, thực sự là quán quân hầu. Quán quân hầu tới. Không hổ là ta đại vũ nghìn năm qua đệ nhất yêu nghiệt, gió lương chi thịnh, không người nào có thể cùng với sánh vai. Nhìn thấy quán quân hầu, tam sinh hữu hạnh. Vô số dân chúng, vây xem võ giả thần sắc kích động, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt quan mang. Trên thuyền bay, những thứ kia từng cùng Cố Huyền tranh phong qua đại vũ những thiên tài từng cái cũng thần sắc động dung.